Chương 434, máu mủ tình thâm khốn, mà không phải kèm hai bên, không phải bức bách. Mục Dương dùng như vậy chứ đã là ở cho Độc Nương Tử tìm bậc thang. Rõ ràng trong lòng, nếu như Độc Nương Tử nói không có nửa phần chân thực, e sợ giờ khắc này Lâm Lâm đã lành ít dữ nhiều. Vạn độc tơ bông chật phá, hoa ăn thịt người vây công cũng bị phá. Có độc khí đều bị Mục Dương yêu hỏa thôn phệ, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng đến một bước này, Mục Dương cũng rõ ràng chính mình là tình huống thế nào. Thiên Thủy Cung chủ Diệp Thanh Dung cho hắn bảo vệ bình phòng, ở sức mạnh to lớn bên dưới đã toàn bộ tổn hại. Thể tích bên trong sức mạnh chính đang một chút biến mất bên trong. Nếu như Độc Nương Tử lại có thêm thủ đoạn, liền tuyệt đối không cách nào chống đỡ. Bởi vậy, lúc này cũng không biết Mục Dương là đang trì hoãn hay là thật đang giảng đạo lý. Song phương đều thất bại thảm hại, Mục Dương duy nhất làm được chính là để Thiên Thủy Cung tổn thất rơi xuống thấp nhất. Xoắn suýt nhiều như vậy niên ân đoán, đến bây giờ còn có cái gì có thể chấp nhất đây? Thiên Thủy Cung chủ không có nói tới hồn tộc nửa cái tự, nàng chỉ quan tâm Lâm Lâm nha đầu có phải là bình an vô sự, nhìn như vậy đến, nàng cũng đã thả xuống. Đùng, ầm, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ hồn lực xung kích. Nhà trúc trong nháy mắt hoàn toàn sụp xuống, một bóng người xinh đẹp từ trong đó đi ra, quanh thân bao phủ bản nguyên hồn hỏa. Trong đôi mắt lập lòe tinh mang, các ngươi đều thiếu nợ ta một cái giải thích. Cung Dương hết đà, vì lẽ đó Độc Nương Tử kết làm kết giới cũng mất đi tác dụng. Lâm Lâm ở tức giận bên dưới, mạnh mẽ phá tan kết giới. Ánh mắt lóe lên, đem Độc Nương Tử giằng buộc, ta cần một giải thích hợp lý. Sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Lâm, Độc Nương Tử có chút hoảng hốt. Này một giây, nàng quả thực cùng mẫu thân nàng giống như lúc. Kiên trì, chấp nhất, quật cường, không chịu chịu vừa, ha ha. Giải thích? Ta nói còn không rõ ràng làm sao? Chỉ là ngươi không muốn tin tưởng. Nha đầu, ngươi bình tĩnh một điểm. Đưa tay ra, Mục Dương nắm chặt Lâm Lâm vai đẹp. Thông qua huyết khế liên hệ, lấy sức mạnh tinh thần đem tâm tình của nàng áp chế xuống. Thế nhưng khẩn đó lấy, Mục Dương biến sắc mặt. Hèn, rên lên một tiếng, toàn thân truyền đến che ngập bầu trời đau nhức. Bảo vệ bình phong đã biến mất, sức mạnh biến mất theo tình huống, hết thảy đau sót đều vô hạn phóng to, này không phải là chuyện tốt. Run lên trong lòng, Nguyễn Lâm Lâm bản năng đem Mục Dương ôm. Ở Mục Dương trước mặt, quả nhiên cái gì khác sự đều không trọng yếu, Mục Dương ca ca, ngươi không sao chứ? Còn có thể kiên trì sao? Một tia tinh khí độ bảo, giảm bớt chỗ đau. Lạnh lùng liếc mắt một cái Độc Nương Tử, Nguyễn Lâm Lâm không muốn lại nói thêm gì nữa. Đỡ Mục Dương đi ra phía ngoài ra, nếu như ngươi còn có tâm, liền không cần tiếp tục trốn tránh. Ta sẽ triệt để phá hủy này Độc Lâm, nếu ngươi không nghĩ ra đến, liền tự tiện đi. Nhấc vung tay lên, yêu hỏa bình phong biến mất. Nguyễn Lâm Lâm thản nhiên nói, đi thôi, về Thiên Thủy Cung. Ta rất hiếu kỳ, cái kia đến tột cùng là ra sao địa phương. Chi sở dĩ như vậy bình tĩnh, là bởi vì cùng Mục Dương huyết khế nghị thông suốt, sớm đã biết đạo Thiên Thủy Cung chủ tình huống. Trải qua dây rủa, trải qua xoắn xuýt, hiện tại hết thảy tâm tình đều hướng tới bình tĩnh. Vạn hồn chi nguyên, sinh sôi liên tục, ngưng tụ liên hỏa, nộ nhiễm đại địa. Độc Lâm lối ra, mở miệng chỗ, Nguyễn Lâm Lâm hai tay kết ấn, hồn lực hoàn toàn khôi phục, trong tay phải một luồng hỏa diễm hừng hực bốc lên. Ầm, ầm. Hỏa diễm ngưng tụ thành ánh sáng, cột sáng hướng về bốn phía tản ra. Hết thảy Thiên Thủy Cung đệ tử nhanh chóng rút đi. Nay một luồng hồn lực, không chút nào so với cung chủ kém, xem ra xác thực là thiếu chủ. Ngọc xoay tay một cái, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Xèo, xèo, xèo. Hỏa diễm tràn ngập, đem toàn bộ Độc Lâm bao trùm. Nay một luồng bản nguyên hồn hỏa bên trong, cũng đồng dạng tồn tại lực tán mướt, độc khí là không cách nào khuếch tán ra đến. Ngay ở hừng hực liệt hỏa thiêu đốt cuối cùng, một bóng người lảo đảo lao ra. Nguyễn Lâm Lâm không có ngoài ý muốn, hoàn toàn nằm trong dự liệu, theo ta về Thiên Thủy Cung, nên đối diện chúng quy phải đối diện, ngươi có thể trốn tránh cả đời. Thiên Thủy Cung bên trong, Diệp Thanh Dung đem tất cả những thứ này thấy rõ. Khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, "Thanh Thương, tại sao đến hiện tại ngươi còn như vậy chấp nhất? Năm đó tình huống đến tột cùng là thế nào, lẽ nào chính ngươi không rõ ràng sao?" Sau nửa canh giờ, chúng đệ tử dẫn dắt Nguyễn Lâm Lâm bước vào Thiên Thủy Cung cửa lớn. Trước mặt kéo tới một luồng mạnh mẽ hồn lực, mà đối với Nguyễn Lâm Lâm tới nói nhưng hết sức quen thuộc. Nhắm hai mắt, trong nháy mắt toàn bộ hấp thu. Phía trên cung điện, vang vọng liên miên không dứt hồn lực cuộn sóng. Liền ngay cả này trong nước, cũng có một luồng cảm giác quen thuộc. Lẽ nào đây chính là tình thân? Đây chính là máu mủ tình thâm ý tứ. Trong lòng đã bắt đầu dao động. Xèo, xèo, xèo. Trong nước gương trụ tử, cây cột, phun trào, một bóng người xinh đẹp ra hiện tại bọt nước bên trên. Diệp Thanh Dung nhìn thấy Nguyễn Lâm Lâm, trong mắt bao hàm kinh hỉ, kích động, khó có thể tin, dường như đang mơ. Không cần hoài nghi, loại cảm giác đó, tấm kia mặt giống nhau như lúc mẹ con liên kết cảm giác, chẳng lẽ còn sẽ giả bộ? Tan ảnh lóe lên, tới gần Nguyễn Lâm Lâm, nha đầu, đúng là người sao? Vẫn ở bên trong nước, giờ khắc này kích động đến không biết là nước mắt vẫn là bọt nước. Thế nhưng một giây sau, Nguyễn Lâm Lâm bản năng lui về phía sau mở, nàng vẫn là rất không thích đứng, làm đến quá đột nhiên, xin lỗi, ta hiện tại. Chợt lóe lên thất lạc, nhưng Diệp Thanh Dung rất nhanh liền điều chỉnh xong, ha ha, không liên quan, chỉ cần còn có thể nhìn thấy ngươi là tốt rồi. Tất cả những thứ này đều là quen thuộc như vậy. Diệp Thanh Dung chắc chắn, thiếu nữ trước mắt chính là con gái của nàng. Không được dấu vết, âm thầm, Mục Dương đem Nguyễn Lâm Lâm ổn định. Thời khắc này chỉ có hắn có thể cho nàng an ổn cảm giác. Áp chế một cách cưỡng ép trụ trong lòng gợn sóng, gắng giữ tỉnh táo trạng thái, các ngươi tự hồ còn nợ ta một cái giải thích. Tiếng nói vừa dứt, phía trên cung điện lập tức yên tĩnh lại, hầu như liền tiếng hít thở đều có thể nghe được. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Diệp Thanh Dung rất muốn nói, thế nhưng nhiều năm như vậy, một chốc còn thật không biết vì sao lại nói thế. Ha ha, không biết nói thế nào sao? Vẫn là nói, ngươi thẹn trong lòng, vì lẽ đó căn bản không dám nói. Độc Nương Tử quái gở nói rằng, đến hiện tại, nàng đã không để ý, nên thế nào liền thế nào đi. Dòng nước xung kích, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com xẻo. Diệp Thanh Dung ra hiện tại Độc Nương Tử gần trong gang tấc địa phương. Kinh khí bay bụt, trực tiếp đem cuốn lấy, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi suýt chút nữa hại chết con gái của ta, ngươi biết không? Mạnh mẽ áp bức lực lượng kéo tới, Độc Nương Tử nhưng không có nửa điểm phản ứng, ha ha. Thật sao? Như vậy tại sao ngươi không dám nói chuyện năm đó? Hai người khí tức va chạm, lại dung hợp lại cùng nhau. Từ nơi sâu xa, đều là có huyết mạch liên hệ tồn tại. Làm tới hôm nay mức độ như thế, Mộc Dương rất là hiếu kỳ, năm đó hồn trong tộc, đến tột cùng phát sinh cái gì, tình huống tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Chậm rãi, Diệp Thanh Dung đem Độc Nương Tử thả ra. Thật sâu thở dài, nhiều năm như vậy, vẫn chấp nhất xuống thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi và ta hiện tại biến thành dáng vẻ ấy, lẽ nào còn chưa đủ sao? Được rồi, ta không muốn nghe những này phí lời. Đừng ở chỗ này nhi lấy thân nhân của ta tự xưng, ta muốn chính là một cái giải thích, vì sao lại biến thành ngày hôm nay như vậy. Nếu như các ngươi không muốn nói, vậy thì mãi mãi cũng đừng nói. Nuốt ngạt đến quá lâu, Lâm Lâm rốt cục bạo phát, hầu như liền Mộc Dương cũng không khống chế được. Tiến lên một bước, Nguyễn Lâm Lâm lạnh lùng đảo qua hai người, lại như nhìn chằm chằm người xa lạ bình thường, nói cho ta, đến tột cùng cái gì là thật sự, cái gì là giả. Chương 435, tất cả đều vì tình bầu không khí nghiêm nghị, khí tức hầu như ngưng trệ. Tất cả mọi người cúi đầu, cũng không ai dám nói chuyện. Diệp Thanh Dung cùng Diệp Thanh Thương lẫn nhau đối diện, mấy lần muốn nói lại thôi, tựa hồ có nỗi niềm khó nói, lại thật giống không biết từ lúc nào nói tới. Mộc Dương vẫn quan sát Nguyễn Lâm Lâm biến hóa, đau lòng, thế nhưng lúc này cũng không phải hắn có thể nhúng tay. Mặc dù là tộc trưởng con rể, nói xuyên liếu không có chính thức kết hôn trước còn chỉ là người ngoài, nhất định phải Lâm Lâm tự mình giải quyết. Nha đầu, ngươi bình tĩnh một điểm. Chúng ta sóng to gió lớn đều lại đây, điểm này khúc chết tính là gì? Coi như lúc trước chân tướng không phải ngươi có thể tiếp thu, nhưng ngươi còn có ta, chỉ cần chúng ta có lẫn nhau, không đã đủ rồi sao? Tâm linh truyền âm, Mộc Dương chỉ hy vọng Lâm Lâm có thể bình tĩnh lại. Lấy nàng hiện tại thánh nữ huyết mạch, thật sự bạo sau khi đi, e sợ sẽ phá hủy toàn bộ Thiên Thủy Cung. Không chỉ có như vậy, huyễn giới vốn là không ổn định, lúc nào cũng có thể không cách nào cứu vãn. Thật lâu, tất cả mọi người cảm giác quá một thế kỷ. Diệp Thanh Dung thật dài thở ra một hơi, có chút hề bại nói rằng, Thanh Hương, chúng ta đã đấu nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn lại không ý nghĩa gì. Bây giờ ta gặp được con gái, đừng cái gì đều trọng yếu. Những chuyện khác, ta thật sự không để ý. Năm đó thị phi đúng sai, ngươi thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, ta chỉ muốn nói rõ ràng, ngươi và ta ai cũng đừng trách ai được không? Mẫu tính, ở Diệp Thanh Dung nhìn thấy Lâm Lâm cái kia một giây liền triệt để tàn mắt ra. Nhưng Thanh Thương tựa hồ cũng không mua món nợ, điên cuồng cười to lên, ha ha. Hiện tại muốn hóa giải. Lúc trước tại sao không như vậy làm? Chen, chen. Đông đảo đệ tử tiến lên một bước, che ở cung chủ trước người. Trường kiếm nắm chặt, kiếm cương run rẩy, Độc Nương Tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta thân là Thiên Thủy Cung đại đệ tử, đối với ngươi cùng sư phụ ân oán, cũng là có hiểu biết. Thiếu chủ, nếu như ngươi không phải biết thật tình, cung chủ không muốn nhớ lại, như vậy liền do ta tới nói rõ đi. Thủy gợn sóng xung phong nhận việc, cũng không kịp nhớ cung chủ có thể hay không trừng phạt, sự tình chung quy phải có cái chỗ đột phá. Năm đó, sư phụ cùng Độc Nương Tử đều là hồn tộc hết sức ưu tú nữ tử. Một am hiểu y thuật, một am hiểu độc thuật. Có thể là bản năng bên trong liền sản sinh đánh nhau trong lòng, chính là trẻ tuổi nóng tính mà. Dừng một chút, Thủy gợn sóng nói tiếp, ngay lúc đó hồn tộc còn vô cùng cường thịnh. Ở độc thuật cùng y thuật bên trên, các nàng đánh nhau không ngừng, cũng gây nên nhất thời náo động. Mặc kệ là Độc Nương Tử vẫn là y tiên, đều là khi đó được gọi tên. Ưu tú nữ tử, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều nam tử quý mến. Thường dự nổi danh y tiên, trị bệnh cứu người, có thể giải bất độc. Nhưng Độc Nương Tử nhưng am hiểu dùng độc, đối với sư phụ địa vị sản sinh lòng đánh thị. Nói tới chỗ này, Độc Nương Tử sầm mặt lại, nhưng Nguyễn Lâm Lâm nhưng liếc nàng một chút, muốn động, nghe nàng nói xong cử động nữa, chỉ có thể khinh rên một tiếng, tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Vào lúc đó, hồn tộc tộc trưởng cũng là một vị tuổi trẻ tuấn lãng phiên phiên giai công tử. Cái gọi là tài tử giai nhân, làm tộc trưởng cùng sư phụ gặp gỡ thời điểm, chính là vừa gặp đã thương, hết thảy đều thuận lý thành chương. Nghe đến đó, Mộc Dương xem như là rõ ràng, lại là máu chó nội dung vở kịch, lại là bài cũ đường. Muội muội danh tiếng cũng không được, vì lẽ đó khắp nơi đấu kỵ tỉ tỉ. Cuối cùng liên tỉ tả nam nhân cũng phải tranh đoạt một phen. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Tử không nhịn được, tiến lên một bước chỉ vào Diệp Thanh Dung, nguyên lai ta ở trong mắt ngươi chính là như vậy hình tượng. Ta thừa nhận, lúc trước ta xác thực làm ra có lỗi với ngươi sự, nhưng cũng không cần ý không buông tha chứ. Lời nói này xem ra, Mộc Dương có chút khịt mũi con thường. Thiên hạ nam nhân đều như thế, này Độc Nương Tử tựa hồ là hoành đao đoạt ái thành công. Thế nhưng trong này nên vẫn không có đơn giản như vậy, còn phải tiếp tục nghe tiếp. Không tha thứ. Ngươi bây giờ còn có mặt nói lời nói như vậy? Thử hỏi trên thế giới này có ai có thể chịu đựng chính mình em gái ruột cùng chồng mình lại có không minh bạch quan hệ? Vẫn là ở ta người mang có thai thời điểm, ta đã lựa chọn không tính đến, chỉ cần hắn chịu quay đầu lại. Trên thực tế hắn cũng xác thực quay đầu lại, nhưng ngươi vì trả thù lại đối với con của ta động thủ. Nếu không là ngươi phệ hồn hương, ta sẽ biến thành như bây giờ. Phệ hồn hương là lúc đó Độc Nương Tử nghiên cứu chế tạo độc nhất đồ vật, hay là chính diện động thủ Diệp Thanh Dung sẽ phát hiện. Thế nhưng nàng lại dùng ở thai nhi trên người, dẫn đến Lâm Lâm suýt chút nữa chết trẻ. Món nợ này đến tột cùng nên tính thế nào? Nếu như không phải Diệp Thanh Dung y thuật cao minh, dùng tự thân sức sống bảo vệ Lâm Lâm tính mạng, sợ là sớm đã mất mạng. Cũng là bởi vì đem hết toàn lực bảo vệ Lâm Lâm, mới dẫn đến nàng như bây giờ trạng thái. Long dạ đàn bà là độc ác nhất. Mục Dương lẩm bẩm nói. Vậy thì có thể giải thích tại sao Lâm Lâm nắm giữ thánh phẩm huyết mạch, hoàn toàn là chuyển thừa mẫu thân sức mạnh. Bây giờ nghĩ lại nghĩ mà sợ, nếu như không có toàn lực bảo vệ, sẽ không có Nguyễn Lâm Lâm. Thực sự là vừa ra máu chó nội dung vở kịch, Mục Dương đã nghe rõ ràng. Hẳn là tộc trưởng cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn cứu vãn đã không kịp. Vì lẽ đó sau đó vừa nhìn thấy Lâm Lâm, sẽ nhớ tới mẫu thân nàng. Bởi vậy mới để vào trong nhân loại. Mà Diệp Thanh Dung tuy rằng không có chết, thế nhưng từ đó về sau liền biến mất, để tộc trưởng cho rằng nàng chết rồi. Cứ như vậy mặc dù là nhớ nhung, thời gian chạy qua sau khi, có lẽ sẽ không mãnh liệt như vậy. Ha ha, ha ha, thật một đóa bạch liên hoa. Ngươi lại đem chính mình nói tới cao thượng như vậy. Tha thứ, không tính đến. Diệp Thanh Dung, lúc trước ngươi là làm sao đối với ta, lẽ nào ngươi không biết sao? Độc Nương Tử đứng ra, một mặt bi thương nói rằng, ta thừa nhận là ta dụ dỗ hắn, thế nhưng chúng ta cũng là chân tâm yêu nhau. Hơn nữa sau đó, ta trong bụng cũng có hắn cốt đủ, ngươi là làm thế nào? Buộc ta mạnh mẽ xóa sạch, chia rẽ chúng ta, hành vi của ngươi lại cao thượng đến mức nào? Con trai của ngươi là hài tử, con của ta liền không phải hài tử sao? Quá máu chó, quá máu chó. Mục Dương quả thực không biết nên nói cái gì. Này hồn tộc không nghĩ tới cũng hỗn loạn như thế. Nói cho cùng, vẫn là tộc trưởng nắm giữ không được. Rõ ràng đã có kết tóc thế tử, còn muốn cùng người khác dây dưa không rõ. Ha ha, ha ha. Nói như vậy, ta cũng là dư thừa. Các ngươi đời trước cần đoán, dựa vào cái gì để cho ta tới chịu được? Mẫu thân. Gì? Không cảm thấy buồn cười không? Hay là lúc trước, ngươi thì không nên cứu ta? Lâm Lâm đột nhiên trở nên hơi cuồng loạn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho là phụ thân không thích nàng, cho nên mới có ra không thể trở về. Không nghĩ tới, phụ thân chỉ là bởi vì ấy nấy. Nhưng tại sao muốn gặp nàng? Tại sao? Các ngươi đều không sai, liền một mình ta là dư thừa. Nếu lúc trước ngươi có thể bước từ một, tại sao không ngay cả ta đồng thời từ bỏ? Ngươi biết những năm này, ta là làm sao mà qua nổi sao? Đem Lâm Lâm ôm, Mục Dương không muốn nhìn nàng như vậy thống khổ. Tất cả đều vì tình, nếu như lúc trước bọn họ có thể khống chế, sự tình thì sẽ không lại như bây giờ tử. Thế nhưng trẻ tuổi nóng tính, ai không có kích động thời điểm đây? Ngươi bình tĩnh một điểm, ngươi còn có ta. Ngươi còn có ta. Mặc kệ ngươi làm ra thế nào quyết định, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Nha đầu, ngươi không thể tiếp tục nữa, hồn lực nổi khủng, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Xác thực, Diệp Thanh Dung vì con gái của chính mình, suýt chút nữa trả giá sinh mệnh, hiện tại còn rơi vào một nửa bước khó đi kết cục. Nhưng này không phải lý do, cũng không phải cớ. Lâm Lâm trong lòng thống, nhiều như vậy niên thống khổ, ai tới trả tiền? Nha đầu, ta. Lúc này, Diệp Thanh Dung trên người dòng nước tích góp động, cột nước ra hiện tại Lâm Lâm trước mặt. Nhưng đột nhiên dừng lại sau khi, liền như vậy ào ào lướt xuống, tựa hồ không có dũng khí gần thêm nữa một điểm. Chương 436, vội vã không nhịn nổi lúc trước ngươi nhẫn tâm thả xuống ta, không chút nào cân nhắc ta sẽ là cuộc sống ra sao. Ở ta cũng không cần ngươi như vậy nhìn ta, làm bộ bi thương, muốn bù đắp thái độ. Từ nhỏ liền không có mẫu thân, không có phụ yêu, ta đã sớm quen thuộc. Lâm Lâm ngữ khí dị thường lạnh lẽo, nhấc vung tay lên, đánh gãy Diệp Thanh Dung hơi nước lưu động. Đứng ngay chính giữa, đảo qua tất cả mọi người, các ngươi nghe, từ nay về sau, Thiên Thủy Cung cũng được, Độc Nương Tử cũng được, đều không có quan hệ gì với ta. Khi đó Mộc Dương nói, mặc kệ là ra sao gặp gỡ, đều có ý nghĩa của nó. Tiến vào huyễn giới bên trong, Lâm Lâm cũng chưa từng khủng hoảng quá. Chịu đến Mộc Dương ảnh hưởng, bất luận là cái gì, nếu muốn tới liền thản nhiên tiếp thu. Thế nhưng làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, gặp gỡ sẽ là chuyện như vậy. Nếu như Nguyễn Lâm Lâm đã sớm nghĩ đến sẽ đụng với cái gọi là thân sinh mẫu thân, cái gọi là gì, biết rõ năm đó hồn tộc tất cả, nàng tình nguyện không nên vào đến. Nha đầu, ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi trở thành ngày hôm nay như vậy, hầu như chưa từng có một ngày ngày thật tốt, đến tột cùng là ai tạo thành? Hồn tộc không thể lưu luyến, thậm chí có thể nói là sự đau lòng của ngươi địa, nghe ta, phá hủy nó. Độc Nương Tử lại còn là chưa từ bỏ ý định, đến hiện tại còn ở cổ động Lâm Lâm đối với hồn tộc độc thủ. Năm đó cừu hận nàng vẫn không có thả xuống, mặc dù là tộc trưởng đã chết rồi, nàng cũng phải làm cho cả hồn tộc trả giá thật lớn. Thanh Thương, ngươi được rồi. Đừng quên đây là địa phương nào. Ở ta Thiên Thủy Cung, vẫn không có địa phương ngươi cản rỡ. Diệp Thanh Dung nổi giận, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không bỏ xuống được sao? Tại sao nhất định phải làm cho vãn bối đến chịu đựng? Hồn tộc là Nguyễn Lâm Lâm gia, nàng là hồn tộc thánh nữ, nắm giữ cùng mẫu thân như thế thánh phẩm huyết mạch. Tộc trưởng sau khi ngã xuống, nàng chính là toàn bộ hồn tộc mạch máu. Thật vất vả khôi phục như cũ, làm sao có thể nói phá hủy liền phá hủy? Ha ha, Thiên Thủy Cung, ỷ vào các ngươi người đồng thế mạnh sao? Ngươi cho rằng ta Độc Nương Tử liền thật không có lá bài tẩy? Trương cuồng cười, Độc Nương Tử đã không thèm đến sửa. Hai tay kết ấn biến đổi, trên mặt đất sản sinh vận sóng. Xèo, xèo, xèo. Khí tức rung động, trung ương xuất hiện một trận pháp. Vô số dây leo bắt đầu bay lên, không ngừng lưu chuyển, đem Diệp Thanh Dung vây ở chính giữa. Ngươi nên rất rõ ràng vật này là cái gì. Biến cố làm đến quá nhanh, Mộc Dương không ứng phó kịp, muốn ngăn cản, Diệp Thanh Dung đã bị vây ở trung ương. Ngươi lại còn có thừa lực. Độc Nương Tử giữ tận cười, như không phải như vậy, ta làm sao ung dung đi vào. Dây leo lưu chuyển đến rất nhanh, cái này gọi là thơ thất tuyệt. Lấy 7 bội số tăng cường, chỉ cần gây vỡ 7 cái, cuốn quanh ở trên người một người, thì sẽ tuôn ra vô cùng mạnh mẽ độc tố. Mặc dù là Diệp Thanh Dung, cũng không cách nào hóa giải đi. Bao quanh bao vây, đông đảo đệ tử khiếp sợ, thế nhưng không dám manh động. Độc Nương Tử, ngươi cho rằng như vậy có thể thuận lợi thoát thân? Tổn thương cung chủ, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài.
Ha ha.
Trương Cuồng cười to, hầu như đem tất cả sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, Diệp Thanh Dung, ngươi đừng nghĩ manh động. Ta biết không dễ như vậy khống chế ngươi, thế nhưng chỉ cần ngươi hơi động, chúng ta liền đồng quy vu tận. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Không nghĩ tới độc nương tử không muốn sống, lấy tự thân sinh mệnh tinh khí nuôi nấng thơ thất tuyệt dây leo. Xem ra là phải đem Thanh Dung cung chủ ép lên tuyệt lộ, hay là còn không chỉ như vậy. Nha đầu, hiện tại là ngươi lựa chọn cuối cùng cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, lập tức triệt để phá hủy hồn tộc, ta liền thả mẹ ngươi. Bằng không liên quan tòa này Thiên Thủy Cung cũng sẽ trong thời gian ngắn liệt. Bình tĩnh đứng, Lâm Lâm mặt không hề cảm xúc. Thật lâu cười lạnh, ha ha, ha ha. Mẫu thân, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi, nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Lâm Lâm xoay người liền hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Mục Dương theo sau lưng, chỉ là yên lặng mà bảo vệ. Trong giây lát, Lâm Lâm một cái xoay người, trong lòng bàn tay hồn hỏa ngưng tụ, xèo. Con ngón tay búng một cái, trong nháy mắt bắn ra, xèo. Tàn ảnh lóe lên, ung dung tách ra, hồn hỏa bị dây leo thôn vệ, ha ha. Ta liền ngờ tới ngươi không đành lòng. Tiểu nha đầu, không muốn xem mẹ ngươi biến thành cho bụi, lập tức lấy ra phong hồn tháp, phá hủy hồn tộc. Ha ha, ha ha. Thật vừa ra tỷ muội tranh đấu vợ kịch lớn a. Vốn cho là rất khó tấn công vào đến, không nghĩ tới từ nơi sâu xa trời cao cũng đang giúp ta. Ngươi độc nương tử cũng sẽ trở thành ta trợ lực một ngày. Thiên Thủy Cung ở ngoài truyền đến một trận cười gằn. Ầm. Một bóng người tàn nhẫn mà va chạm ở cửa lớn bên trên, ầm ầm phá nát, miệng phun tiên huyết, sống chết không rõ. Khẩn đó lấy, khác một bóng người chậm rãi đi tới. Người đến không phải người khác, chính là Huyễn Linh Chi đều đô đốc, Đường đô đốc. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy vội vã không nhịn nổi, thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa nắm bắt thời cơ chính xác như thế, chuyên môn ở cung chủ cùng độc nương tử xung đột sốt ruột thời điểm. Lão phu đợi nhiều năm cơ hội, ngày hôm nay rốt cục xuất hiện. Bây giờ Thiên Thủy Cung hỏng, ngươi độc nương tử cũng là cung dương hết đà, còn có cái gì có thể dãy rủa? Này huyễn giới, liền giao cho lão phu đi. Xèo, 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 chen. Đông đảo đệ tử vây tụ tiến lên, trường kiếm trong tay rung động, ngươi làm càn. Ngươi là thứ gì, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Thiên Thủy Cung coi như là luân hãm, cũng không phải ngươi có thể chia sẻ địa phương. Tiếng nói vừa dứt, Đường đô đốc nhấc vung tay lên. Một luồng vô cùng mạnh mẽ kình khí phun trào. Đùng, đùng, đùng. Đông đảo đệ tử binh khí theo tiếng gãy vỡ, thân hình bay ngược ra ngoài, va chạm ở trên mặt đất, sống chết không rõ. Đến trình độ như vậy, các ngươi lại còn như vậy không coi ai ra gì, cũng không chính mình cân nhắc một chút, còn có tư cách gì? Nhiều như vậy niên cao cao tại thượng, căn bản không đem lão phu để ở trong mắt cũng coi như, ngày hôm nay ta muốn cùng nhau đòi lại. Đùng, một hưởng chỉ, phía sau đại quân Minh Mông quần quận xung tới, rất nhanh liền đem Thiên Thủy Cung bao quanh vây nốt. Mục Dương cũng không hề động thủ, bởi vì sức mạnh của hắn còn đang khôi phục giai đoạn, không thể tùy tiện ra tay. Lẽ nào có lý đó? Chỉ bằng ngươi tiểu tiểu phủ đô đốc cũng muốn thừa dịp cháy nhà hôi của mơ háo. Độc nương tử sắc mặt chìm xuống, hơi suy nghĩ, vô số dây leo bắn ra, xèo xèo xèo, ầm, chính diện xông lại đại quân, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ con đứng núi chịu sào bị dây leo cuốn lấy, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhân cơ hội này, đông đảo Thiên Thủy Cung đệ tử xông tới, ở dây leo trùng giàn cứu ra cung chủ, hết thảy sức mạnh đều dùng ở phòng ngự bên trên. Diệp Thanh Dung bây giờ trở nên rất suy yếu. Mục Dương đứng đại điện trung tâm, khí tức trong người không ngừng tăng lên, chỉ lát nữa là phải khôi phục. Cục diện tạm thời còn không phải rất tồi tệ, còn có thể chống đỡ một trận. Nha đầu, không muốn vi phạm trái tim của chính mình, muốn làm sao thì làm vậy đi, không nên để cho hối hận của mình. Mục Dương nhìn ra Nguyễn Lâm Lâm dãy rủa, nàng không phải người có tâm địa sắt đá, chỉ là một chốc còn quá không được chính mình cửa ải kia. Thật sâu liếc mắt nhìn Mục Dương, Lâm Lâm cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi. Hai tay kết ấn biến đổi, sợi tóc tung bay, thánh ngự dấu ấn lóe sáng. Thân thể mềm mại lóe lên, trong tay hồn hỏa phun ra. Ầm, ầm. Đem dây leo đẩy ra, một luồng hỏa diễm bốc lên sau khi hết thể dây leo hóa thành cho tàn, từ đông lóe lên, trong không khí hồn lực ngưng tụ thành sợi tơ, cấp tốc phun ra ngoài, trong khoảnh khắc, đông đảo hộ vệ liền bay ngược ra ngoài, phun ra tiên huyết, ngã vào trong vũng máu. "Đều nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay ta Nguyễn Lâm Lâm ở đây, không quản các ngươi là ai, đừng hòng động Thiên Thủy Cung, động cung chủ một phần một hảo. Nếu như không sợ hồn hỏa đốt người, vậy thì tiến lên thử xem." Chương 437, lui địch chữa thương hồn hỏa lĩnh vực, vậy thì là Nguyễn Lâm Lâm thiên hạ. Hơn nữa tuy rằng Diệp Thanh Dung hiện tại lấy một loại huyền diệu tư thái sinh tồn, nhưng nàng thánh phẩm huyết mạch chỉ là bị truyền thừa, cũng không có biến mất. Bởi vậy, lấy Thiên Thủy Cung làm trung tâm, kéo dài tới miễn giới các góc. Kỳ thực nơi này mỗi người đều ở hồn lực phạm vi lĩnh vực ở trong. Thánh phẩm huyết mạch như vậy vận dụng, vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Đông đảo quỷ dị dây leo biến mất sau khi, Diệp Thanh Dung khí tức bắt đầu biến ảo. Nàng quanh thân thủy chậm rãi phun trào, không lâu lắm liền bắt đầu sôi trào. Sợi tóc tung bay, dưới phương ngưng tụ ra một đôi nước gợn sóng hai chân. Này Thiên Thủy Cung là nàng một tay sáng lập lên, tự nhiên các nơi đều là đối với nàng có lợi chỗ. Cũng không ai biết, kỳ thực Diệp Thanh Dung đã đem hết thể nguồn lực tập trung ở bên trong nước, chỉ cần một ý niệm, bất cứ lúc nào rời sông lấp biển. Cuộn sóng lan lộn, Diệp Thanh Dung sắc mặt âm trầm ra hiện tại Nguyễn Lâm Lâm bên người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mọi người, này huyễn giới chẳng lẽ muốn phiên thiên sao? Khi nào thì bắt đầu, tiểu tiểu phủ đô đốc cũng có thể như vậy làm càn. Hỏa diễm ở Nguyễn Lâm Lâm trong tay ngưng tụ, chỉ thấy Diệp Thanh Dung đưa tay ra, một cái động tác đơn giản, liền tách ra một phần nắm trong tay. Vào giờ phút này, ở phía trên tòa đại điện này, tồn tại hai đại thánh phẩm huyết mạch, ai có thể địch? Mục Dương thấy cảnh này, tâm cuối cùng cũng coi như là buông ra. Hắn không cần động thủ, này dù sao cũng là hồn tộc chuyện của chính mình. Có Diệp Thanh Dung ở, Nguyễn Lâm Lâm cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Những này ân ân đoán đoán, vẫn để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Ngươi không phải là bị tơ thất tuyệt dây leo ràng buộc, nên đã không thể động đậy a? Làm sao sẽ? Đường Đô Đốc sắc mặt thay đổi, trở nên hơi sợ hãi. Thiên Thủy Cung chủ sức mạnh, ở đây là không người có thể địch. Ha ha, ngươi cũng đã quên, Độc Nương Tử là người nào? Trong cơ thể nàng theo ta chạy xuôi đồng dạng tiên huyết, luận hồn lực, nàng cùng ta cũng không phân cao thấp. Như vậy tính ra, ngươi cho rằng ta không có cách nào thoát khỏi dây leo? Mặc kệ Độc Nương Tử làm sao tu luyện, tối bản năng đồ vật vẫn là sẽ không thay đổi, vậy thì là hồn tộc sức mạnh. Chỉ cần nàng lấy hồn lực thúc ra tay đoạn, cũng không thể đối với Diệp Thanh Dung tạo thành uy hiếp, điểm này là quan trọng nhất. Quay đầu, Diệp Thanh Dung hướng về phía Nguyễn Lâm Lâm ôn nhu nở nụ cười, nha đầu, xem ra ngươi ngoài miệng nói rất quyết tuyệt, nhưng ngươi tâm nhưng rất thành thực. Ngươi và ta là mẹ con, không thể thay đổi sự thực. Nếu như ngươi lưu ý, liền không cần ẩn giấu. Nhấc vung tay lên, Nguyễn Lâm Lâm đem đánh gãy, chậm đã. Ngươi trước tiên không nên hiểu lầm. Ta ra tay chỉ là bởi vì không muốn bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mục Dương ca ca nói đúng, nếu như ta thấy chết mà không cứu, sẽ chỉ làm ta lương tâm bất an. Trong lòng cảm giác khó chịu, tuy rằng không phải cố ý, nhưng Diệp Thanh Dung có phải là lại toán lừa dối nàng một lần? Tại sao phụ thân là như vậy, mẫu thân cũng là như vậy? Lẽ nào thật sự muốn cho nàng quên đi tất cả, đối với người nào đều không tiếp tục để ý? Được. Thật vừa ra vợ bị lớn. Cung chủ, nếu ngày hôm nay lão phu dám xông vào Thiên Thủy Cung, như vậy mặc dù là toàn quân bị diệt, đồng quy vu tận, ta cũng phải để ngươi Thiên Thủy Cung trả giá thật lớn. Nhiều như vậy niên cấm chế, cũng được rồi. Băng giày ba thước không phải là cái lệnh trong một ngày tạo nên, biết rõ đạo Thiên Thủy Cung là không thể vượt qua tồn tại, nhưng Đường Đô Đốc tại sao còn phải mạo hiểm xuống tới? Nhiều như vậy niên vẫn bị khổng lồ hồn lực nuốt lại, ra vào đều phải bị khổ, thực sự là chịu đủ lắm rồi. Ngươi đem nỗi thống khổ của ngươi tái giá ở trên người khác, để cho người khác cũng theo ngươi đồng thời bị khổ. Đây là cái gì tâm lý? Ta xem đã sớm vặn mẹo chứ. Thức thời liền mở ra này miễn giới không chế, bằng không đừng trách ta ngọc đá cùng vỡ. Nhấc vung tay lên, đông đảo hộ vệ vi công tới, đem Thiên Thủy Cung song bao vây hết. Diệp Thanh Dung nhàn nhạt, tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn, ha ha. Ngươi này xem như là uy hiếp ta sao? Chỉ tiếc, bản cung chủ không mắc bẫy này. Hai tay kết ấn, hồn lực hội tụ thành sóng nước từng đạo khuyết tán phun trào. Đùng, đùng, đùng. Như đồng roi bình thường vung ra, toàn bộ đại điện hóa thành một mảnh đại hải bình thường tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm. Làn sóng từng đợt tiếp theo từng đợt. Ầm, ầm, ầm. Không ngừng đánh, tất cả mọi người bất ngờ, cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị sóng nước nhấn chìm, trong đó bao hàm mạnh mẽ hồn lực vận sóng, từng tầng tản ra, mọi người lại như là run rế giống như vậy, không hề chống đỡ lực lượng. Ngươi lại đã sớm chuẩn bị Đường Đô Đốc rồi, ở dưới hoàn cảnh như vậy, toàn bộ Thiên Thủy Cung đều sẽ hóa thành đại hải. Hắn căn bản không có chuẩn bị, ngoài miệng nói thấy chết không sờn, nhưng nội tâm vẫn là từ chối. Ha ha, bản cung chủ đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, đừng tưởng rằng có thể cùng ta Thiên Thủy Cung chống lại. Tốt nhất an phận thủ thường đợi. Chỉ là chính các ngươi không nghe, nhất định phải lấy trứng chọi đá, đây chính là kết cục. Cảnh tượng trước mắt không ngừng ở Nguyễn Lâm Lâm trong mắt lóe ra, nàng vẫn không lên tiếng, tay ngọc thật chặt nắm cùng nhau. Hai vai hơi run rẩy, này một chi tiết nhỏ chỉ có Mộc Dương phát hiện, lập tức đem ổn định, ngươi bình tĩnh đi. A a. Hai tay tạo ra, một luồng lớn vô cùng hồn lực tản ra. Liền ngay cả Mộc Dương cũng bước nhanh lui về phía sau. Thánh phẩm huyết mạch dấu ấn lấp lóe, sóng nước trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Sợi tóc tung bay, khí chàng không có một chút nào yếu bớt, được rồi. Hết thảy đều được rồi. Ngươi còn muốn thương tổn bao nhiêu người tính mạng? Còn có các ngươi, không có cái kia phân thực lực, không có năng lực đối kháng, nếu không muốn chết, đều cút cho ta. Quát to một tiếng, đây là Lâm Lâm lần thứ nhất bùng nổ ra cường đại như thế sức mạnh. Con mắt hoàn toàn hóa thành tử sắc, sợi tóc bên trên đều lưu chuyển hồn lực. Nội cùng, nếu như chế không chế, cái kia nàng sẽ bạo thể mà chết. Sóng khí quyết tán, trực tiếp đem phủ đô đốc người hất bay. Mọi người sợ hãi trở nên hoảng loạn, không dám dừng lại, liên tục lăn lộn phóng ra ngoài. Lần này coi là thật không phải cử chỉ sáng suốt, vì sao lại biến thành như vậy? Lùi địch là làm được. Thế nhưng Lâm Lâm vẫn không có yên tĩnh lại, chỉ thấy nàng thân hình xoay một cái, ra hiện tại đại điện ngay phía trên, tử đồng càng ngày càng nồng nặng, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Dung, mẫu thân. Ha ha, ha ha. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một trận vang trầm. Ầm. Một bóng người xông lên, đem chi đè lại, nha đầu, ngươi tỉnh một chút. Nhanh tỉnh một chút, tiếp tục nữa ngươi sẽ không chịu nổi, tỉnh lại đi a. Con ngón tay búng một cái, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con một giọt tinh huyết bắn ra, trực tiếp đi vào Nguyễn Lâm Lâm mi tâm. Tinh lực quyết tán, đẩy ra từng đạo gợn sóng. Nguyễn Lâm Lâm thân thể run lên, rơi vào mê man, bị một nguồn sức mạnh bao vây, Mộc Dương ôm nàng, chậm rãi hạ xuống. "Cung chủ, còn có người độc nương tử. Sự tình vì sao lại biến thành như vậy, ta nghĩ các ngươi nên muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi." Lâm Lâm hiện tại không chịu được tinh thần trên xung kích, ở thất thất 40 trong vòng 9 ngày, ta hy vọng không bị quấy rầy. Ý tứ chính là, hiện nay quan trọng nhất chính là thế Lâm Lâm chữa thương, sau đó tiến vào một lâu dài tu luyện điều tức. Nếu như nàng thật sự nắm Lâm Lâm đích thân người, thời điểm như thế này liền tuyệt đối không thể lại kích thích nàng. Sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Tại sao Lâm Lâm nha đầu sẽ phản ứng như vậy to lớn? Nhiều năm như vậy, nàng đến tột cùng là thế nào đi tới?
mẫu thân, nàng Diệp Thanh Dung thật sự phối sao? Ha ha, ha ha, quên đi, vô vị. Cái gì đều vô vị. Ngươi yêu như thế nào được cái đó đi, ta không tiếp tục để ý, cũng không lại chấp nhất. Từ nay về sau, ngươi và ta cả đời không qua lại với nhau. Độc Nương Tử đau thương cười, đột nhiên cảm thấy hết thảy chấp nhất đều là một hồi chuyện cười. Hiện tại người đàn ông kia đã chết rồi, còn có cái gì tốt chấp nhất đây? Nếu như vậy, mặc dù còn không bỏ xuống được, vậy thì chính mình chịu đựng đi. Chương 438, ma quỷ ý đồ nói 8 món chính hệ, trước tiên phải nói tứ đại món ăn hệ. Không phải tứ đại một trong, khó để 8 đại đứng đầu. Tứ đại món ăn hệ là lô món ăn, xuyên món ăn, việt món ăn, tô món ăn, nói chuyện là hoài dương món ăn. 8 món chính hệ thêm vào tương món ăn, chiết món ăn, huy món ăn, mân món ăn. Thập đại món ăn hệ có nói chuyện là lại thêm Bắc Kinh món ăn, Thượng Hải món ăn. 12 món chính hệ có nói chuyện là hơn nữa Đông Bắc món ăn, Tây Bắc món ăn. Kỳ thực tứ đại bên ngoài món ăn hệ cũng có thể quy nạp đến tứ đại món ăn hệ ảnh hưởng phạm vi, thậm chí có thể dùng một số góc độ đi tìm hiểu vì là ảnh hưởng đi ra chi nhánh. Nói chung quất tứ đại món ăn hệ đứng đầu, quả thật có độ khó, không giống cơm tây, lục đại món ăn hệ đứng đầu khá là rõ ràng điểm, chí ít khá là công nhận chính là nước Pháp món ăn. Mà chung quất tứ đại món ăn hệ, kỳ thực căn bản cũng không có tuyệt đối khách quan tiêu chuẩn đứng đầu. Bởi vì tứ đại món ăn hệ mỗi cái đều có đứng đầu tư bản, xem từ góc độ nào đi giải thích. Từ lịch sử góc độ và văn hóa nội hàm xem, lịch sử lâu dài nhất chính là lô món ăn, để mãn hán toàn tịch, khổng phủ món ăn cái gì, vậy còn chỉ là một phần. Lô món ăn quan trọng nhất tác dụng là món ăn hệ lâu dài nhất, Trung Quốc ăn uống khai sáng địa, sau đó chính là ở Trung Quốc đại địa đặc biệt là Bắc phương rộng khắp ảnh hưởng, trực tiếp nhất ảnh hưởng có 8 món chính hệ, tứ đại món ăn hệ bên ngoài, bên trong huy món ăn một phần, thập đại món ăn hệ, 8 món chính hệ ở ngoài, bên trong Bắc Kinh món ăn, cùng với 12 món chính hệ, thập đại món ăn hệ ở ngoài, Đông Bắc món ăn. Mà cụ thể chi nhánh, Bắc phương các món ăn hệ đều toàn trực tiếp ảnh hưởng. Mặc dù Nam phương các món ăn hệ cũng có lô món ăn ngọn nguồn. Vì lẽ đó, lô món ăn hệ cứ việc mấy chục năm qua không có đặc biệt địa phát dương quang đại, ở toàn quốc thậm chí hải ngoại danh tiếng không bằng Việt Xuyên, nhưng nó cảm giác mình tối đại biểu Trung Quốc tầm thực, tối có lịch sử sức ảnh hưởng và văn hóa lắng động, là Trung Quốc món ăn hệ số 1 cũng có đạo lý. Nấu nướng phương diện, lô món ăn so với tam đại món ăn hệ cường hạt điểm, đối lập, bản thân cho rằng là đao công siêu quần cùng đối với nguyên liệu gia công chiều sâu kỹ thuật. Từ hải ngoại ảnh hưởng cùng xem, Việt món ăn cùng xuyên món ăn đều rất lợi hại, từ chọn nhân tài rộng khắp trình độ xem, vậy thì là Việt món ăn. Không muốn nói gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, còn hẹp hòi khu vực địa phương kỳ thị, bất kỳ địa phương nào người kỳ thị người khác ăn cái gì, cùng rất nhiều người phương Tây kỳ thị nhân gia ăn gan heo nhu tạng, cùng ái làm văn hóa kỳ thị người khác ăn thịt heo là dã man buồn nôn, không có khác nhau. Chọn nhân tài rộng khắp tuyệt đối là đánh giá món ăn hệ ưu tú hay không quan trọng nhất chỉ tiêu một trong, nước Pháp món ăn sở dĩ trở thành thế giới tam đại món ăn hệ một trong, cơm Tây đứng đầu, theo chân nó chọn nhân tài rộng khắp, sát thực so với cái khác Tây phương món ăn hệ cường, có rất nhiều quan hệ. Từ dinh dưỡng cùng khỏe mạnh góc độ giảng, Việt món ăn đối lập tối thanh đạm, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ nhất. Mà từ thực ở Quảng Châu lâu đời văn hóa cùng ưu tú biểu hiện, cùng với Hồng Kông phát dương quang đại năng lực, thêm vào Việt người sát thực coi trọng nhất ẩm thực tiêu phí góc độ mà nói, Việt món ăn cao cấp cùng cường thịnh cũng là không thể dị nghị. Nó đem Trung Quốc ẩm thực đẩy hướng về phía một xưa nay chưa từng có độ cao, lô món ăn xuyên món ăn tô món ăn cũng mỗi người có cao cấp cường hạng, nhưng đến tổng hợp xem, phanh điều phương diện, ta cho rằng Việt món ăn cường hạng là phanh chế kỹ thuật hiện đại cùng quốc tế hóa cùng với mùi vị ngon. Từ quốc nội truyền bá rộng khắp cùng vị giác thị yến góc độ xem, nên xuyên món ăn dẫn đầu. Xuyên món ăn một mực, bách vị bách cách, hơn nữa quảng được toàn quốc hoan nghênh. Trước đây là Việt món ăn lấy bên trong cao cấp tư thái trải rộng toàn quốc cùng thế giới, xuyên món ăn là lấy bên trong cấp thấp thức ăn văn hóa đại sát tứ phương, tám đại một trong tương món ăn trở cũng là như vậy, nhưng hiện tại xuyên món ăn cũng đi càng ngày càng cao đoan con đường, bản thân đối với thành đô cây bạch quả xưa gì cùng làng tiểu trở cao cấp xuyên món ăn phi thường thưởng thức, Tiếu Giang Nam cũng coi như đi ra một bút. Còn thành đô bằng hữu tự hào với trước hết thu được Liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức thế giới mỹ thực chi đều tên gọi, này đương nhiên rất tốt. Nhưng cùng lúc không thể quên, Quảng Châu ở năm sau cũng thu được thế giới nấu nướng hiệp hội thế giới mỹ thực chi đều tên gọi. Liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức từ chính trị về mặt ý nghĩa tên tuổi lớn, nhưng thế giới nấu nướng hiệp hội từ chuyên nghiệp trình độ trên tên tuổi đại. Cá nhân ta công bằng lời nói, hai người đều như. Hai địa người nhất định phải cho là mình so với người ta như một điểm, vậy ta cũng không có cách nào. Kỳ thực là đại khái giống nhau. Cái này cũng là từ nào đó trùng góc độ mà nói, xuyên món ăn cùng biệt món ăn, thành đô cùng Quảng Châu đều rất có tư cách cho là mình mới là Trung Quốc đệ nhất nguyên nhân. Phanh điều phương diện cường hạng, xuyên món ăn ta cho rằng là gia vị đặc sắc cùng phong phú cùng cao cấp đầu bếp số lượng, nấu nướng huấn luyện giáo dục coi trọng. Từ tinh xảo trình độ và văn hóa tao nhã trên xem, tô món ăn, hoài dương món ăn, ứng dẫn đầu, Trung Quốc cận đại quốc yến sắc thực rất yêu thích dùng hoài dương món ăn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cái gì, bởi vì nơi này có tưởng ra chờ tứ đại gia tộc cùng Chu tổng lý chờ nguyên nhân, bọn họ yêu quê hương mùi vị cũng rất bình thường, này không có gì. Mà hoài dương món ăn tinh xảo nhắn nhủi không bởi vì một số quốc yến, vê đút, vô cản sủ. Con mà là bản thân nó văn hóa lịch sử tạo nên, nếu nói là điểm tâm sự tinh xảo, Việt món ăn liền rất trâu, mùi vị cũng tốt vô cùng, nhưng hoài dương món ăn không chỉ có điểm tâm tinh, thức ăn phong cách cũng tinh, bất luận truyền thống bãi bản, việc nhà món ăn nấu nướng, đều giảng tinh tế, điểm ấy mà nói, nó cùng Việt món ăn là hơi thắng xuyên lỗ. Không cần để lỗ món ăn mạn hán toàn tịch, cùng với rất được lỗ món ăn ảnh hưởng thập đại món ăn hệ một trong Bắc Kinh món ăn, thậm chí đặc sắc quan phủ món ăn sự tinh xảo, thảo luận tinh xảo, muốn từ toàn bộ món ăn hệ văn hóa bối cảnh, truyền thừa, đặc thù đến xem, muốn chạm cao nhìn xuống mà cùng xa mới được,
nâng cụ thể ví dụ và số liệu, nhiều hơn nữa cũng là cục bộ, lô món ăn khổng phủ món ăn còn cường điệu nhất tinh xảo đây, Khổng Tử chính là tinh tế phái thủy tổ cùng đại biểu, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ lô món ăn cùng cái khác món ăn hệ khá là. Phanh điều phương diện cương nơi, Hoài Dương món ăn ta cho rằng là tinh tế tao nhã phong cách cùng xinh đẹp tuyệt trần giang nam văn hóa bổ sung lẫn nhau trình độ. Vì lẽ đó, nói ai là tứ đại món ăn hệ đứng đầu, căn bản cũng không có một thống nhất tiêu chuẩn, nói ai cũng hành, nói ai cũng không phải, cũng được. Nếu như đứng khẩu vị của chính mình yêu thích cùng hiểu rõ trình độ đi nhìn vấn đề, cái kia hơn nửa sẽ sai lệch, quá nửa là cảm giác mình quen thuộc cái kia món ăn hệ tốt nhất. Này kỳ thực cũng không lớn khách quan. DS, bản thân người Sơn Đông, bình thường trong nhà hoặc là dưới tiệm ăn liền ăn xuyên món ăn, quá phổ biến. Hoài Dương món ăn có lúc ăn, bởi vì dựa vào gian tô, quán cơm cũng không ít, ở quê hương cảm giác cùng xuyên món ăn gần như lưu hành. Việt món ăn ngay ở Tế Nam ăn qua một lần, cao to trên, hai người ăn một chút, bỏ ra hơn 300, khẩu vị là thật tốt, đáng tiếc thực sự là ăn không nổi, đi ra lại dưới tiệm ăn. Địa đạo lô món ăn ta ăn được quá thiếu, xấu hổ. Lần gần đây nhất là ngũ nhất thời ở Đài Nhi Trang một nhà lỗ quán cơm ăn, trưởng bối mời khách, khá lắm, nguyên lai đại gia là nắm bài đến, ở quán cơm kêu lên món ăn liền đánh tới bài đến rồi. Chờ cái thứ nhất món ăn lên, dùng nửa giờ. Ăn ngon thật, giới ạ cũng chết đói. Bao nhiêu tiền không biết, liền nhớ kỹ cái kia điều khắc điều. Chương 439, ba hỏa rèn luyện thất thất 40 cửu thiên, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thủy Cung đem tất cả tinh lực đều đặt ở Mộc Dương cùng Nguyễn Lâm Lâm trên người. Bao quát cung chủ ở bên trong, căn bản hoàn mỹ kiêng kỵ những chuyện khác. Bởi vậy, Nguyễn Linh Chi đều có cái gì hướng đi, Đường Đô Đốc có phải là muốn lấy hành động, Phủ Đô Đốc có hay không đã phát sinh biến hóa, các nàng hoàn toàn không biết. Trương Nhị chứng rời đi Phủ Đô Đốc, bị Thiên Thủy Cung người dàn xếp, ở nơi nào liền không biết. Các ngươi muốn nuốt lại ta tới khi nào? Mộc Dương cùng Lâm Lâm nha đầu đến tột cùng thế nào rồi? Có người hay không có thể nói cho ta? Nơi này đến cùng có hay không có thể người nói chuyện? Đây là Trương Nhị chứng âm thanh, lộ ra nôn nóng, thiếu kiên nhẫn. Đây là địa phương nào? Nên tính là Thiên Thủy Cung một chỗ ngăn cách biệt viện, cùng Thiên Thủy Cung chính điện không có bất kỳ liên lụy. Lúc đó Trương Nhị chứng bị mang lúc đi ra, chỉ nói là đi gặp Mộc Dương, hơn nữa lại đang trong mơ mơ màng màng. Bị mang hướng về nơi nào, kỳ thực chính hắn căn bản không biết. Thế nhưng này cũng ít nhiều thiên quá khứ, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh đều không có, cũng không có một người để ý tới hắn, thậm chí ngay cả một người nói chuyện đều không có. Người ở thời gian dài quốc quạng, hơn nữa lại phi thường nôn nóng tình huống, phi thường dễ dàng phát điên. Giờ khắc này Trương Nhị chứng liền ở vào như vậy trạng thái. Tiếp tục nữa, hắn không dám hứa chắc có thể hay không bị đi nơi này. Mỗi một khắc, cái này không biết tên trong biệt viện, rốt cục xuất hiện một người, hơn nữa là một cô gái. Tay áo phi tiên, nhưng là vừa mang theo một tia nhí nha nhí nhảnh mùi vị, có chút nhìn không đấu. Nhị lăng tử, ngốc đại cái, ngươi gấp làm gì? Nếu như tình huống cho phép, chúng ta cũng không muốn ngươi vẫn vây ở chỗ này. Bây giờ miễn giới, mặc kệ là người nào đô thành, hầu như đều không an toàn, ngươi liền không thể tạm thời nhẫn mại một hồi. Nhẹ nhàng hạ xuống, bước liên tục hơi động, ra hiện tại Trương Nhị chứng trước mặt, ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng hiện tại không phải sốt ruột thời điểm. Chúng ta cũng như thế sốt ruột, thế nhưng hiện nay cái gì cũng không thể làm. Ngươi chính là Thiên Thủy Cung người. Trương Nhị chứng nghi hoặc nhìn nữ tử, từ khí tức bên trên để phán đoán, hồn lực bên trong chen lẫn nồng nặc thủy hệ năng lượng, vì lẽ đó Trương Nhị chứng phán định, hẳn là Thiên Thủy Cung người. Gật gù, cái tên này vẫn không tính là buồn. Đồng dạng là thần tộc huyết mạch, thế nhưng hắn tựa hồ càng am hiểu với chiến đấu, ngươi hiện tại không thể đi Thiên Thủy Cung, bởi vì hiện tại là thời kỳ không bình thường, thất thất 40 cửu thiên lập tức liền muốn đến. Ánh mắt biến ảo, Trương Nhị chứng cũng đang suy tư, thất thất 40 cửu thiên, lẽ nào là Mộc Dương? Thủy gợn sóng gật gù, ngươi đoán không sai, hiện tại đúng là bọn họ thời điểm mấu chốt nhất, không thể bị bất luận người nào quấy rối. Lần này xuất hiện, Thủy gợn sóng là vì làm yên lòng Trương Nhị chứng. Người sau không thể vào lúc này sai lầm, căn cứ giám thị Phủ Đô Đốc đệ tử báo lại, gần nhất một đoạn này, Phủ Đô Đốc yên tĩnh quá không bình thường, có thể có đại sự phát sinh. Nếu như ngươi coi là thật muốn trợ giúp Mộc Dương, thực sự kẻ nhạt liền hào hào tu luyện. Nơi này là hồn lực bao vây chỗ yếu nhất, lẽ ra có thể tăng lên tu vi của ngươi sức mạnh. Nói chung hiện tại quyết không thể xảy ra chuyện gì. Bỏ lại câu nói này, Thủy gợn sóng xoay người liền muốn rời khỏi. Trương Nhị chứng hơi suy nghĩ, quỷ thần xui khiến vấn đạo, ngươi tên là gì? Thủy gợn sóng chậm rãi quay đầu lại, khoe miệng vung lên một vệt ý cười, Nhị lăng tử, hiện tại mới nhớ tới đến. Bước liên tục một điểm, hóa thành một dòng nước, biến mất ở phía trước trên bầu trời. Trương Nhị chứng ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước, không biết trong lòng là cảm giác gì. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, anh lạc ảnh tử ở trong lòng hắn càng ngày càng nhạt. Cùng lúc đó, Huyễn Linh Chi đều nhìn qua bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Trải qua lần trước Phủ Đô Đốc đánh với Thiên Thủy Cung một trận sau khi, tuy rằng mặt ngoài không thay đổi, thế nhưng trong bóng tối rất nhiều thế lực cũng bắt đầu bàn tính ra. Mấy ngày nay, trong đô thành lục tục có tu luyện giả mất tích. Cụ thể nguyên nhân gì không có ai biết. Hơn nữa ở này đô thành dòng người lui tới như vậy dày đặc nhiều lần, cũng căn bản không có bao nhiêu người chú ý, nhưng có một chút không thể không gây nên chú ý, vậy thì là từ trước một quãng thời gian bắt đầu, Phủ Đô Đốc vẫn đại cửa đóng chặt, không gặp bất cứ người nào đi ra quá. Hơn nữa đi qua người nơi này cũng có thể cảm giác được, bầu không khí càng ngày càng âm u có điều, người nơi này luôn luôn không có tình cảm gì. Rất nhiều đều chỉ là đi ngang qua, việc không liên quan tới mình, căn bản cũng không đi quan tâm. Lâu dần, Phủ Đô Đốc bầu trời ngưng tụ một đoàn hắc vân, càng ngày càng khổng lồ. Thiên Thủy Cung bên trong, Diệp Thanh Dung càng ngày càng cảm thấy bất an, liền tu luyện nhập định đều không có cách nào tiến hành. luôn cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh, thế nhưng lấy sức mạnh của nàng, căn bản là không có cách dự đoán. Nay một ngày, thủy tinh tụ linh trong mật thất phun trào ra năng lượng khổng lồ. Một cột sáng phóng lên trời, năng lượng hướng bốn phía quét tán, toàn bộ thiên thủy cung đều bao phủ ở mạnh mẽ hồn lực bên trong. Nhất đạo thân thể mềm mại chậm rãi ra hiện tại trong cột sáng, đồng bền hạ xuống. Một giây sau, Diệp Thanh Dung lấy mạnh mẽ hơi nước, tự mình đem tiếp được. Đồng thời, trong mật thất đột nhiên phun trào từng luồng hỏa diễm, hiện ra ba loại màu sắc. Toàn bộ thiên thủy cung đều hoảng rồi, đông đảo đệ tử cấp tốc xông tới. Thế nhưng hỏa diễm đem mật thất bao phủ bao vây, nước chảy không lọt. Lúc này, trong mật thất truyền đến một thanh âm, "Đứng lại, đều đừng tới đây." Hỏa diễm nóng rực càng ngày càng mạnh, thanh âm kia là Mộc Dương. Vào giờ phút này, hắn đang tiếp thụ ba loại hỏa diễm thiêu đốt rèn luyện. Tự thân yêu hỏa, hồn tộc bản nguyên hồn hỏa, còn có tụ linh sau khi sản sinh thiên hỏa. Dãy rủa, khổ sở chống đỡ. Đây chính là làm môi giới cuối cùng di chứng về sau, Lâm Lâm là khôi phục như cũ, thế nhưng trong cơ thể nàng bản nguyên hồn hỏa đem Mộc Dương bao phủ, yêu hỏa tự động hộ chủ, thiên hỏa cũng giáng lâm, vững vàng mà đem cô lấy. Hai tay kết ấn, Mộc Dương ở trong ngọn lửa ngồi khoanh chân, mạnh mẽ chống đỡ lửa thiêu đốt. Ngoại vi, ba viên linh thạch xoay tròn, phát sinh mạnh mẽ ánh sáng. Phân biệt là hồn tộc linh thạch, yêu vương hắc thạch, thiên không chi thạch. Này ba viên linh thạch, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con là Mộc Dương cuối cùng dựa vào. Nhân vì chúng nó tác dụng có thể hấp thu ngọn lửa này năng lượng, vì là Mộc Dương trong thân thể tâm chế tạo một vững vàng khu vực, chỉ cần hắn xông qua cửa ải này, nguyên giới tùy ý hắn đi tới. Tiếp đó, e sợ chỉ có thể nhìn tiểu tử này tạo hóa. Diệp Thanh Dung sâu sắc thở dài, đem bất an trong lòng đổ cho chuyện này bên trên. Hỏa diễm cháy hùng hực, linh thạch kết ra kết giới, đem vây ở chính giữa. Ta liền không tin, nhiều hơn nữa sóng to gió lớn đều lại đây, còn có thể ở lật thuyền trong mương. Nha đầu, hết thảy thống khổ đều để cho ta đến chịu đựng, cửa ải này ta nhất định có thể vượt qua. Kết ấn mạnh mẽ biến ảo, đem xích huyết yêu điện sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Ầm ầm, ầm ầm, ken ken, ken ken, không ngừng phá, không gian hầu như đều xuất hiện vết nứt. Như thế vẫn chưa đủ, Mộc Dương thân thể không ngừng nổ tung. Ý thức một chút trở nên mơ hồ, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn hôn mê. Lúc này, Mộc Dương phía sau xuất hiện nhất đạo to lớn bóng mờ. Trên người mặc xích áo giáp màu đỏ, hiện ra điểm sáng màu vàng nóng, uy nghiêm cực kỳ, trong nháy mắt đem hỏa diễm áp chế. "Tiểu tử, ngươi nhưng là thần tộc huyết mạch người thừa kế, chỉ là hỏa diễm rèn luyện, căn bản đối với ngươi không có một chút nào ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi đồng ý, tới tập trung đem đè xuống." Trong đầu trong lúc mơ hồ xuất hiện như vậy một thanh âm. Chương 440, tân một đại hồn thánh sóng âm thật lâu không có tản đi, vang vọng ở Mộc Dương trong lòng, trong đầu. Nó lại như có một loại sức mạnh to lớn, đem Mộc Dương trong cơ thể hết thể tiềm năng trong nháy mắt kích phát. Khí trang bắt đầu biến ảo, cực kỳ huyền diệu. Ba loại không giống hỏa diễm hiện ra hình cung trạng ở Mộc Dương quanh thân xoay tròn. Vừa bắt đầu còn có thể nghe thấy bùm bùm tiếng vang, thế nhưng làm trong cơ thể hắn bùng nổ ra một luồng tuyệt nhiên không giống khí trạng, hỏa diễm sức mạnh rõ ràng đang yếu bớt. Thần tộc huyết mạch đến từ thần uy thế. Trong ngọn lửa Mộc Dương, phía sau xuất hiện nhất đạo bóng mờ. Áo giáp dần dần biến thành màu vàng nóng, bùng nổ ra thao thiên sức mạnh. Hỏa diễm năng lượng không ngừng bị đè ép, lại đè ép. Quá trình này nhìn qua không bao lâu, nhưng trên thực tế cực kỳ dài lâu. Thiên thủy cung xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, bốn phía không gian đồng thời đẩy ra, phát sinh bùm bùm tiếng vang, lại như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Cửa cung trên quảng trường, Thiên thủy cung hết thảy đệ tử đều tụ tập ở chỗ này. Kinh ngạc vạn phần nhìn đỉnh đầu hỏa diễm vũ trụ ma kỳ, hiện ra long quyển hình thái, tựa như lúc nào cũng sẽ lao xuống, đem tất cả diệt. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây? Thiên thủy cung lẽ nào phát sinh dị biến sao? Vì sao lại như vậy? Lòng người bắt đầu không ổn định, trở nên khủng hoảng lên. Một mực lúc này Diệp Thanh Dung có tâm tư đều ở Lâm Lâm trên người. Hiện tại chúng ta nên làm gì a? Cái gọi là xung khắc như nước với lửa, lẽ nào chúng ta muốn trơ mắt nhìn tình thế lan tràn xuống? Ngọn lửa kia vũ trụ ma kỳ ở cổ sáng bao phủ bên dưới, hiện nay là không có uy hiếp, thế nhưng khó bảo toàn vẫn sẽ không a. Mọi người hoang mang nghị luận sôi nổi, dù sao đều vô cùng trẻ tuổi, đối diện đột phát tình hình không ứng phó kịp. Ngay vào lúc này, một bóng người xinh đẹp thiểm lược mà đến, nhẹ nhàng rơi vào mọi người trung gian, khí chàng thu lại, đảo qua tất cả mọi người. Hoảng loạn cái gì? Thiên vẫn không có sụt xuống. Thân là Thiên Thủy cung đệ tử, điểm ấy định lực đều không có sao. Thủy tinh tụ linh mật thất chính là cung chủ chuyên dụng nơi tu luyện, có thể có nguy hiểm gì sao? Thủy vận sóng thân là đại sư tỷ, có trách nhiệm đè xuống các đệ tử hết thảy bất an. Nàng khí chàng là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng là trải qua hậu thiên Diệp Thanh Dung dạy dỗ, coi như hiện tại tiếp nhận cung chủ vị trí, cũng sẽ không có sai lệch. Đại sư tỷ, lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng cái kia sức mạnh của cá nhân quá không xác định, coi là thật không có vấn đề gì sao? Thiên Thủy cung bên trong che kín thủy hệ nguyên tố, một khi hỏa diễm lan tràn, thủy hỏa xung đột bên dưới, chúng ta thủy tụ vung lên, thủy gợn sóng tiếu mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, coi như thiên sẽ sụp xuống, cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào. Cung chủ tọa trấn Thiên Thủy cung, tự nhiên có nàng sắp xếp, các ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, nên làm gì làm gì. Không muốn giải thích, cũng không cần thiết làm thêm giải thích. Bởi vì Mộc Dương tình huống nói thật, thủy gợn sóng cũng rất không hề chắc. Đến cuối cùng đến tột cùng sẽ biến thành ra sao, ai có thể nói rõ đây? Ra hiệu mọi người tản đi, thủy gợn sóng nghiêm nghị nhìn ánh lửa phương hướng, Mộc Dương, ngươi tốt nhất không muốn làm ra cái gì đại loạn tử mới tốt. Nguyên giới lực lượng không gian rất yếu, không chịu nổi như ngươi vậy dằn vặt ta. Địa chấn, không ngừng địa chấn, toàn bộ Thiên Thủy cung đều đang run rẩy. Chỉ là bởi vì Mộc Dương sức mạnh càng ngày càng mạnh, mà Nguyễn Lâm Lâm thân thể khôi phục, nhưng còn ở hôn mê bên trong, trong cơ thể tựa hồ ít đi những thứ gì. Bởi vậy, Diệp Thanh Dung đem hết thể sức mạnh đều dùng đến bảo vệ con gái của chính mình. Mặc kệ cung điện sụp xuống cũng được, địa chấn cũng được, đều không rảnh bận tâm. Những người khác bận tối mày tối mặt, chỉ cầu ổn định cung điện này căn cơ. Vào giờ phút này Mộc Dương đem thần tộc huyết mạch phát huy đến mức tận cùng. Phía sau bóng mở càng ngày càng giàu có. Khí chàng co rút lại, đem ba cỗ hỏa diễm chậm rãi đè ép, lại đè ép. Phạm vi một chút thu nhỏ lại. A a a. Tan nát cõi lòng bình thường gào thét, trong cơ thể năng lượng không ngừng tăng cao. Kinh mạch nô ra, từng cây cực kỳ rõ ràng, lại như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá. Không dễ chịu, thật sự không dễ chịu. Với bắt đầu ba cỗ hỏa diễm chỉ là đem vây quanh, thế nhưng dần dần mà bị thần tộc sức mạnh đè ép sau khi, hóa thành mật độ phi thường cao một đoạn. Phía sau bóng mở tựa hồ đang trợ giúp hắn hỗn hợp. Hai tay đột nhiên tạo ra, chủ động đem chính mình đưa thân vào trong ngọn lửa. Da rẻ bắt đầu nổ tung. Ầm, ầm, ken ken. Trong lúc mơ hồ lại truyền đến một luồng tiêu quen hương vị. Thế nhưng sự đau khổ này đối với Mộc Dương đã không có ảnh hưởng gì. Thần bí thần tộc huyết mạch nắm giữ tự mình chữa trị sức mạnh, công pháp huyền diệu vận chuyển, không chỉ có không có bài xích hỏa diễm, lại đem Mộc Dương thân thể hình thành một vũ trụ mạ kỳ bình thường rất hút hỏa diễm sóng khí từng tầng hấp thu. Hôn hỏa màu sắc là trong suốt ở tầng ngoài cùng, yêu hỏa sức mạnh là thâm tử sắc ở tầng thứ hai, mà thiên hỏa sức mạnh thuộc về vô sắc vô hình. Vì lẽ đó cái thứ nhất bị hấp thu chính là thiên hỏa. Ầm ầm, hỏa diễm tiến vào trong cơ thể, lại như va chạm ở núi lửa bên trên giống như vậy, ầm ầm nổ tung. Mộc Dương thân hình kịch liệt run rẩy, sợi tóc bên trên cũng bao trùm trên một tầng hỏa diễm khí. Từng nét bùa chú tung bay, trong nháy mắt hấp thu, không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Tiếp theo lại là một cổ năng lượng xung kích, chạy vào hắn kỳ kinh bát mạch, thân thể mỗi một nơi sản sinh cực kỳ nóng rực năng lượng. Nhưng không biết tại sao, tổn hại càng nghiêm trọng hơn, tốc độ chữa trị liền càng nhanh. Tầng cuối cùng chính là bản nguyên hồn hỏa, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Còn ở Mộc Dương tu vi bên trong, cùng ngọn lửa này trong lúc đó là nhất là mâu thuẫn. Hồn hỏa mạnh mẽ bị hấp thu, bùm bùm. Tầng ngoài không ngừng nổ tung, trong nháy mắt chữa trị, sau đó lại nổ tung. Mộc Dương chỉ có một chút tỉnh táo ý thức, chỉ cảm thấy đã sớm mất cảm giác, không có bất kỳ tri giác. Thế nhưng mỗi một khắc, ở hắn nơi đan điền hiện lên một chỗ vũ trụ ma khí, ba cỗ hỏa diễm đều hội tụ cùng với bên trong. Rõ ràng cảm giác được, căn bản nhất sức mạnh đến từ chính thần tộc chi tinh khí. Lấy này một luồng tinh khí làm căn bản, đem ba cỗ hỏa diễm không ngừng hỗn hợp với nhau. Không biết xảy ra chuyện gì, hồn hỏa lại chiếm thượng phong. Ầm, 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 ầm. Nơi đan điền cũng như đồng núi lửa bạo phát giống như vậy, thế nhưng lần này nhiệt lưu để Mộc Dương triệt để tỉnh lại. Hai mắt mở, bắn ra một vệt tinh mang. Xèo, xèo, ầm ầm. Nhấc vung tay lên, một luồng hỏa diễm kinh khí bắn ra. Chen, xé tan, trực tiếp đem cổ sáng phá tan. Thân hình lóe lên, ra hiện tại giữa quảng trường phía trên. Ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên cảm thấy bất luận cái nào sóng chấn động bé nhỏ cũng như này rõ ràng. Chỉ tay một cái, đầu ngón tay bên trên xuất hiện một ngọn lửa. Ba màu, cấp độ rõ ràng. Thế nhưng mặc kệ lúc nào, hồn tộc bản nguyên hồn hỏa đều chiếm thượng phong. Xem ra Mộc Dương bất chi bất giác lĩnh ngộ cảnh giới mới. Lúc này, Diệp Thanh Dung đột nhiên nhíu mày lại, tựa hồ có cảm ứng, loại sức mạnh này, vì sao quen thuộc như thế? Lẽ nào là? Không thể, hắn rõ ràng đã ngã xuống. Hơi suy nghĩ, trong mắt mạo tinh mang, lẽ nào là một đời mới hồn thánh? Xác thực như vậy, giờ khắc này Mộc Dương uy thế khí chàng, cùng năm đó Lâm Lâm phụ thân toàn thịnh thời kỳ, có 90 tương tự chỗ. Không, hiện tại Mộc Dương có thể còn càng cao hơn. Hồn lực quyết tán, chen lẫn thiên hỏa, yêu hỏa sức mạnh. Trong lúc phất tay, phản phất là có thể phá nát thiên địa, căn bản không phải ngay lúc đó hồn thánh có thể sánh ngang. Quyển sách đến từ chương 441, tiêu tan mẹ con quen biết nhau người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Ngự trị ở cung chủ bên trên, dứt bỏ sức mạnh khác đơn độc liền hồn lực mà nói. Mộc Dương từ trong cổ sáng lao ra này một giây, liền đem chính mình khí chàng bao phủ toàn bộ Thiên Thủy Cung, khuyết tán cùng mỗi một góc. Ở này huyễn giới bên trong, sở dĩ Thiên Thủy Cung người có thể như cá gặp nước, Lâm Lâm đến nơi này, sức mạnh cũng đặc biệt mạnh mẽ, cũng là bởi vì Diệp Thanh Dung lấy tự thân toàn bộ hồn lực, ở huyễn giới bố trí cấm chế bình phong. Bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ hồn tộc người, cái khác tu vi tu luyện giả không có chuẩn bị tình huống, ở đây có thể nói là nửa bước khó đi. Mặc kệ là tu vi gì, ở hồn lực bí pháp cấm chế bên dưới, cũng sẽ phải chịu cấm chế. Điểm này, Mộc Dương mới tới huyễn giới thời điểm cũng đã linh giao qua. Đến hiện tại hắn vẫn như cũ không biết vị diện này đến tột cùng tồn tại ra sao ý nghĩa, thế nhưng giờ khắc này ngự trị ở cung chủ bên trên, tựa hồ có hơi lý giải. Sức mạnh trong cơ thể vận chuyển bình thường, không có nửa điểm áp chế. Khí tức quyết tán, các đệ tử cả người đều cảm thấy lỏng lẻo rất nhiều. Phản phất có một nguồn sức mạnh vô hình tiến vào trong cơ thể, ấm áp dễ chịu. Phiên nhiên hạ xuống, Mộc Dương hai tay chắp sau lưng, đảo qua trên quảng trường tụ tập mà đến tất cả mọi người, xin lỗi, trong tu luyện xuất hiện một điểm vấn đề, suýt chút nữa không khống chế được, liên lụy đại gia. Cất bước tiến lên, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ đẩy ra một luồng luồng khí xoáy. Mọi người khiếp sợ cực kỳ, nay hoàn toàn ngự trị ở cung chủ bên trên, lẽ nào này Thiên Thủy Cung, bao quát toàn bộ huyễn giới, đều muốn cải thiên hoán địa sao? Tàn ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Mộc Dương ra hiện tại Thiên Thủy Cung phía trên cung điện, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Đưa tay ra hơi điểm nhẹ, bình phong tiêu trừ, ung dung xông qua. Mặc dù là thu lại khí tràng, cũng không người nào dám tới gần. Diệp Thanh Dung vẫn bảo vệ Nguyễn Lâm Lâm, người sau vẫn không có tỉnh lại. Lúc này, Mộc Dương ra hiện ở sau lưng nàng, cười nhạt, yên tâm đi, nha đầu hiện tại không hề có một chút vấn đề, chỉ là ở giận dỗi đây, quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Thanh Dung đem có tâm tư đều đặt ở Nguyễn Lâm Lâm trên người, ngược lại là quên đơn giản nhất chi tiết nhỏ. Trải qua tu luyện điều tức sau khi có Mộc Dương cái này môi giới, Lâm Lâm hồn lực đã sớm thông suốt. Tại sao không có thức tỉnh? Chỉ là bởi vì nàng không muốn tỉnh lại, hoặc là không muốn tỉnh lại. Nhưng Mộc Dương chút nào cũng không để ý lắm, Lâm Lâm không có bài xích cùng mâu thuẫn, chính là ở cái kia huyền diệu cảnh giới bên trong, hiểu rõ Mộc Dương ý tứ. Nghi hoặc nhìn hắn, Diệp Thanh Dung dưới thân sóng nước đẩy ra. Xèo, xèo, hướng về bốn phía một tán, trong nháy mắt tụ hợp. Mộc Dương tiến lên, ngồi ở Lâm Lâm bên cạnh, thật sự không cần phải lo lắng, nha đầu còn giống như quá không được chính mình cửa ải kia. Coi là thật như vậy sao? Lâm Lâm, ngươi rốt cuộc muốn để nương làm thế nào, ngươi mới sẽ hiểu a. Năm đó ta, cùng ngươi bây giờ giống như vậy, tùy hứng kích động, bất chấp hậu quả, thế nhưng khi ta tỉnh ngộ, đã quá chậm. Chuyển đề tài, Diệp Thanh Dung nói tiếp, con gái, ngươi biết nguyên giới trần chính ý nghĩa sao? Ta tại sao vẫn thủ tại chỗ này? Tại sao dùng chính mình toàn bộ sức mạnh khống chế vị diện này? Sư phụ, ngài không nên vọng động. Chuyện này không thể tùy tiện nói đi ra. Đột nhiên, thủy gợn sóng cao giọng ngăn cản, sắc mặt rất là nghiêm túc, thậm chí là khó coi. Mộc Dương hai mắt híp lại, này nguyên giới quả nhiên còn có bí ẩn. Tiếng nói im bặt đi, thủy gợn sóng tiến lên kéo Diệp Thanh Dung tay, sư phụ, không nên vọng động à? Bí mật này đã nhiều năm như vậy, không thể bởi vì sự kích động nhất thời liền toàn bộ phá hủy. Nước mắt hạ xuống, Diệp Thanh Dung đau thương liếc mắt nhìn Nguyễn Lâm Lâm, nhưng là nếu như ta không nói rõ ràng, nha đầu trong lòng sẽ vĩnh viễn có một khúc mắc, nàng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ta. Thật vất vả mới tìm được, ta. Nói tới chỗ này, kỳ thực Mộc Dương cũng đã đoán được một chút đầu mối, nhưng hiện tại tựa hồ không phải nói phá thời điểm. Ho nhẹ một tiếng, khắc cục. Cung chủ, ngài hiện tại tâm tình không ổn định, vẫn là nghỉ ngơi trước một trận đi. Ý tứ là, Lâm Lâm tình huống bây giờ không có vấn đề, chỉ là cần một chút thời gian. Hay là hai người đều bình tĩnh một điểm sẽ tốt hơn, ngươi yên tâm, giữa các ngươi sự tổng có một ngày sẽ mở ra. Dứt tiếng, Mộc Dương nếu có điều ý liếc mắt nhìn thủy vận sóng. Người sau cũng không phải người ngu, tự nhiên biết hắn là có ý gì. Âm thầm gật đầu, xem ra cái tên này xác thực có không giống bình thường chỗ hơn người. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng chỉ còn giữ lại Mộc Dương cùng Nguyễn Lâm Lâm hai người. Người trước nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay, nha đầu, hiện tại không có người khác, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ? Ngay cả ta cũng không ưa. Một giây sau, Nguyễn Lâm Lâm không có mở hai mắt ra, chỉ là khỏe mắt hoạt rơi một giọt nước mắt. Mộc Dương trong lòng đau xót, túi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trong mắt của nàng, được rồi, nếu trong lòng đã thả ra, hà tất vẫn chống đây. Lập tức nhào vào Mộc Dương trong lòng, lúc này là Nguyễn Lâm Lâm yếu ớt nhất thời điểm. Nuốt ngạt quá lâu nước mắt rốt cục như là vỡ đê bình thường tuôn ra, ta không biết mình là làm sao. Ở Mộc Dương trước mặt, Nguyễn Lâm Lâm hoàn toàn dỡ xuống hết thể nguy trang, ta rất rõ ràng chuyện năm đó có thể không phải nàng sai, là phụ thân phụ nàng trước, thế nhưng trong lòng ta cũng không cách nào tha thứ. Bọn họ đều là thân nhân của ta, nhưng tại sao muốn như vậy đối với ta? Nhiều năm như vậy, chuyện gì đều gạt ta, thậm chí bắt ta làm hồn tộc phục hưng quật khởi công cụ, có nghĩ tới hay không ta cảm thụ. Nắm lấy nàng vai đẹp, Mộc Dương thật lòng nhìn nàng, nha đầu, ngươi nhìn ta. Chuyện này đặt ở ai trên người cũng không tốt được, năm đó ta không cũng là bị ném vào điếu quỷ lâm sao? Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Cung chủ tại sao rời đi? Nàng tại sao tới đến huyền giới? Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con lại bị vây ở chỗ này. Vừa nay muốn nói lại thôi, đến tột cùng có cái gì ẩn giấu? Những này lẽ nào ngươi cũng không cảm thấy được khả nghi sao? Ngươi cũng có thể cảm giác được, liên quan với nơi này khí tức. Đầy dây vô cùng mạnh mẽ hồn lực, này tất cả đều là cung chủ sức mạnh đang ủng hộ. Như vậy nàng tại sao phải làm như vậy? Nếu như chỉ là vì tìm tới ngươi, hiện tại mục đích đã đạt đến, tại sao còn cứng hơn nắm? Trong này bí ẩn, ngươi có nghĩ tới không? Dần dần, Nguyễn Lâm Lâm cũng bình tĩnh lại. Tâm niệm chuyển động, trong này xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, ý của ngươi là, chuyện này căn bản còn có những khác ẩn tình. Hay là không có ở bề ngoài đơn giản như vậy? Thả ra đi, hay là mẹ con các ngươi thật sự tiêu tan hiểm khích lúc trước sau khi, cung chủ mới sẽ thả tâm đem nguyên nhân nói cho ngươi. Ta luôn cảm thấy giữa các ngươi tồn tại hiểu lầm, nhưng lại nói không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Mộc Dương cũng không có quấy rầy, chỉ là lặng lẽ đứng lên, dương mắt nhìn lại, Diệp Thanh Dung đã hóa thành nước khí, quanh quẩn ở Nguyễn Lâm Lâm bên người, chỉ là nàng vẫn không dám tới gần. Thật lâu, Nguyễn Lâm Lâm rốt cục mở miệng, ta biết ngươi liền ở ngay đây, sự tình có hay không như Mộc Dương ca ca nói như vậy, ngươi có nỗi niềm khó nói. Nếu như là thật sự, hà không nói ra? Xèo, xèo. Hơi nước vờn quanh ngưng tụ, xuất hiện Diệp Thanh Dung khuôn mặt, con gái, ngươi coi là thật nguyện ý nghe ta giải thích, coi là thật đồng ý cho ta cơ hội này. Trong giọng nói rõ ràng có thể nghe được ra kinh hỉ. Gật gù, Nguyễn Lâm Lâm vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Dòng nước phun trào, Diệp Thanh Dung đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi đi, ngươi tạm thời yên tâm bên trong tất cả, cẩn thận nghe ta nói cẩn thận sao? Cũng trong lúc đó, ở gian phòng ở ngoài, Mộc Dương đem thủy gợn sóng ngăn cản, vào lúc này, ngươi đi vào e sợ có chút không thích hợp chứ? Mẹ con các nàng vừa tiêu tan, xem như là quen biết nhau, lúc này đi vào, vậy thì là quấy rối. Chương 442, không để ý một thiết người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, tối tân chương tiết. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Chuyện này là từ Thiên Thủy Cung thành lập tới nay, liền vẫn bảo vệ, ai cũng không thể nói bí mật. Bao quát trong cung các đệ tử bên trong, chỉ có ta biết. Thủy Vận Sóng có chút nóng nảy, nàng rất rõ ràng cung chủ hiện tại ái nữ sốt ruột, vì đạt được nàng lượng giải, nhất định sẽ đem sự tình đầu đuôi nói ra. Nhưng nhiều như vậy niên bí ẩn, tuyệt đối không thể tiết lộ, muốn ra đại sự. Rất hứng thú nhìn nàng, Mộc Dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thủy gợn sóng thật tình như thế. Chuyện này đến tột cùng quan hệ đến Thiên Thủy Cung bí mật gì, lại làm cho nàng như vậy phát điên, nghĩ như thế muốn ngăn cản. "Tốt, nếu ngươi nói tới nghiêm trọng như vậy không để phòng nói ra, ta nghe một chút là có hay không đến tuyệt đối không thể nói mức độ. Cái gì tình cảnh chưa từng thấy?" Mộc Dương không tin có thể nghiêm trọng đến chỗ nào đi. Hung tận theo dõi hắn, thủy gợn sóng sắp khí nổ, đều nói là bí ẩn, làm sao có thể nói ra để ngươi biết đây. "Mộc Dương, đừng ngăn ta nữa, bằng không sẽ ra đại sự, tránh ra." Hai tay chắp sau lưng, Mộc Dương hoàn toàn không để ý lắm, muốn ngăn cản a. "Trước tiên quá cửa ải của ta nói sau đi. Nếu như ngươi cho là mình có bản lĩnh này, quá cửa ải của ta." Không kịp nghĩ nhiều như thế, vạn nhất cung chủ thật sự liều lĩnh, cũng mặc kệ Thiên Thủy Cung an nguy, đem tất cả sự tình đều nói cho Lâm Lâm, như vậy hết thể nỗ lực đều uổng phí, hết thể tất cả đều xong. Hai tay kết ấn, hơi nước vờn quanh ở thủy gợn sóng quanh thân. Dưới chân hiện lên từng vòng sóng gợn, đưa tay ở sóng gợn bên trong nắm chặt, một thanh trong suốt dòng nước roi dài xuất hiện. Không có bất kỳ bảo lưu, mạnh mẽ một roi đánh ra. Xèo. Đùng. Mạnh mẽ hơi nước chen lẫn hồn lực đẩy ra. Thế nhưng Mộc Dương vẫn không nhúc nhích, đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Hơi nước xung kích, ở hắn trước người bị mạnh mẽ trở nên bất động. Hào hào. Hào hào. Trong nháy mắt lướt xuống. Trừng lớn hai mắt, thủy gợn sóng không thể tin được. Tuy rằng đòn đánh này không phải toàn lực, nhưng cũng là 7-8 phân. Mộc Dương lại không có nửa điểm tổn thương, liền ký tức đều không có thay đổi, lẽ nào chênh lệch lại lớn như vậy sao? Chưa từ bỏ ý định, thủy gợn sóng bước chân một điểm, nhảy lên giữa không trung. Rồi ở quanh thân cuốn quanh, ngưng tụ thành một nhánh chi sóng bay. Trận pháp xuất hiện, băng tiễn bờn quanh trận pháp không ngừng xoay tròn, xèo, 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 ầm, chen, chen, chen. Đốm lửa tung tóe, băng tiễn thật giống như đánh vào đồng tường thiết bích bên trên, căn bản nửa điểm tác dụng cũng không có, hơn nữa còn bắn lên vô số đốm lửa. Sức mạnh trong con mắt người bình thường đã xem như là rất mạnh. Ha ha, tu luyện thời gian dài như vậy, ngươi đây là ở cho ta trào dương sao? Tiểu nha đầu, ta xem hay là thôi đi. Mộc Dương không nhịn được trêu chọc, xem như là đang chỉ hoãn đi, lại không thể thương tổn nàng. Đã qua có một lúc, nói vậy nên nói cũng đã nói rồi đi. Kinh khí mạnh mẽ rung động, đưa tới đông đảo đệ tử chú ý, thế nhưng đều không hiểu ra sao, tại sao đại sư tỷ cùng Mộc Dương đánh tới đến rồi? Không tính là đánh tới đến, cục diện là nghiêng về một phía trạng thái. Đại sư tỷ toàn lực ứng phó, lại không cách nào thương tổn được Mộc Dương một phần một hào. Đến cùng là thực lực như thế nào, lại có thể có mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự? Băng tiễn vỡ vụn, băng tiết không ngừng hạ xuống. Thủy gợn sóng vẫn là chưa từ bỏ ý định, không ngừng tiến công. Mộc Dương, ngươi tránh ra cho ta. Chuyện này thật không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, không thể nói chính là không thể nói a. Hồn lực không hề bảo lưu phun trào mà ra, thế nhưng chút nào hiệu quả đều không có. Thủy vận sóng đã đối mặt tan vỡ biên giới, Mộc Dương, ngươi đến tuột cùng có nhường hay không mở? Người sau trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thủy vận sóng bay ngược ra ngoài. Một giây sau, nhất đạo cường tráng bóng người xuất hiện, vừa vặn đem thủy vận sóng tiếp được. Lát mình hạ xuống, ngươi không sao chứ? Quay đầu nhìn lại, thủy vận sóng tựa hồ bắt được cuối cùng một con cỏ, nhanh, giúp ta. Người đến không phải người khác, chính là đội vàng chạy tới Trương Nhị Trứng. Hắn cùng Mộc Dương khí tức có liên hệ, vì lẽ đó cảm ứng được không giống bình thường gợn sóng. Cất bước tiến lên, nhìn Mộc Dương, ngươi này lại là sướng cái nào vừa ra? Bên ngoài ở cai vã, bên trong gian phòng nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thanh Dung từ ái nhìn con gái của chính mình, Lâm Lâm cũng nhìn nàng, hai người không nói một lời, liền như vậy lẫn nhau nhìn, cũng không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Con gái, nếu như ta nói chuyện này tạm thời không thể nói cho ngươi, ngươi có hay không trách ta? Do dự, dù sao chuyện này không đơn giản. Nhưng Nguyễn Lâm Lâm đại lông mày một túc, đến hiện tại, ngươi còn dự định gạt ta? Được, ngươi trước tiên đừng nóng giận, ta nói là được rồi. Chỉ cần có thể được ngươi tha thứ, coi như là phụ người trong thiên hạ, vậy lại như thế nào? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, sự tình đến Long Cứ Mạch. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh Dung tựa hồ rơi vào hồi ức, năm đó ta cùng phụ thân ngươi kết hợp, ở vẫn không có ngươi thời điểm, đã từng cùng ma tộc triển khai quá một hồi đại chiến kịch liệt. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào độc nương tử thật có thể động ngươi? Nếu không là chàng đại chiến kia bên trong, ta chịu đến ma chiến long ăn mòn, trở nên cực kỳ suy yếu, căn bản không cần biến thành như vậy mới có thể ôm lấy ngươi. Ngươi cho rằng độc nương tử thật có thể chia rẽ ta cùng phụ thân ngươi? Nói tới chỗ này, Nguyễn Lâm Lâm càng thêm nghi hoặc, không có đánh gãy, tiếp tục nghe Diệp Thanh Dung nói rằng, lúc trước ta chịu đến ma khí ăn mòn, không thể không tiêu hao chính mình hết thể sức mạnh bảo vệ ngươi. Cha ngươi vì hồn tộc, chỉ có thể vẫn trấn thủ ở trong tộc. Mà ma chiến long bị cầm cố, một phần long nguyên bị ta mang tới này về giới, lấy tự thân hết thể sức mạnh, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con phong vấn lên. Nói thật cho ngươi biết, ta sức mạnh bây giờ đã càng ngày càng yếu, có thể không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn không chống đỡ nổi. Ở này thời khắc cuối cùng, ta chỉ là hy vọng được ngươi lựa giải. Tâm niệm cấp chuyển, Nguyễn Lâm Lâm đem tất cả chi tiết nhỏ liên hệ cùng nhau, cuối cùng đã rõ ràng rồi hồn tộc tại sao đứng nuôi chịu sào, bị ma chiến long khí tức xâm chiếm, nếu không là phong hồn tháp, khả năng đã sớm diệt. Thủy gợn sóng cùng Mộc Dương còn ở cai vã, ngay vào lúc này, Thiên Thủy Cung bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Giang giác, giang giác, ầm. Hồ quang quyết tán, hồn lực lại bắt đầu tiêu tan. Vẫn không thể nào ngăn cản, xem ra cung chủ là quyết tâm. Này nguyên giới, mắt thấy cũng phải không đánh nổi. Hồn lực không ngừng tiêu tan, Mộc Dương cùng Trương Nhị Trứng tận mắt thấy, từng đạo màu đen phủ văn xuất hiện, cấp tốc biến mất. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Thủy gợn sóng bất đắc dĩ tê liệt trên mặt đất, hai mắt dần dần trở nên vô thần, ha ha. Tất cả cũng không kịp. Cấm chế liền muốn phá nát, hết thảy đều xong. Nay Thiên Thủy cung tác dụng, kỳ thực chính là trấn áp. Bốn phương tám hướng đều có mạnh mẽ cấm chế, vì phòng ngừa bị phá hoại, Diệp Thanh Dung rơi xuống một nguồn rủa. Nếu như đem chuyện này nói ra, không chỉ có cấm chế sẽ biến mất, liền bản thân nàng đều sẽ xong đời. Cung điện không ngừng đổ nát, các đệ tử triệt để hoảng loạn, chạy trốn tứ phía, đến tột cùng là làm sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Có ai có thể nói cho chúng ta? Sợ hãi, hoang mang, không biết làm sao. Mục Dương sắc mặt tâm trầm, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thủy Vận sóng chỉ là máy móc nói rằng, vô dụng, hồn lực cấm chế đã phá nát, nó mau ra đây. Nó đến tột cùng chỉ chính là ai? Mục Dương nghiêm nghị nhìn chằm chằm thiên không. Xèo, xèo. Hồn lực xung kích, nhất đạo màu đen của sáng phun trào. Cấp tốc ngưng tụ thành nhất đạo to lớn màu đen đủ dù mạc kỳ, nhất đạo bóng mở như ẩn như hiện. Chương 443, Hắc Long Nguyên người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, tối tân chương tiết. Liều mạng ngăn cản, vẫn là thay đổi không được kết quả cuối cùng. Năm đó ở huyện rơi bố trí cấm chế, chỉ bởi vì nơi này vị diện sức mạnh mặt được, dễ dàng bị hồn lực hoàn toàn bao trùm. Nhưng khổng lồ cấm chế bên trong, có một nhược điểm chí mạng. Hồn lực bắt nguồn từ Diệp Thanh Dung trên người, cùng nàng sinh mệnh khí liên kết. Vì lẽ đó sau khi nàng mỗi một cái hành vi, thậm chí mỗi một cái động tác tinh tế, cũng có thể tạo thành cấm chế biến ảo. Như vậy, nhược điểm đến cùng là cái gì? Khi đó là vì để người bắt nhất, vật lý phương thức cũng dễ dàng bị phá nát. Vì lẽ đó Diệp Thanh Dung đem cấm chế nhược điểm, cấm chế lực phản đều tập trung ở trên người mình, do nàng một người chịu đựng. Thủ vững nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua. Cái kia cấm chế chính là Diệp Thanh Dung cùng với biết lớp cấm chế người, quyết không thể nhắc lên liên quan với huyện giới cấm chế sự. Một khi mở miệng tiết lộ một chữ, cấm chế trong nháy mắt phá nát. Nhiều năm như vậy, mặc kệ Thiên Thủy Cung gặp phải ra sao tình huống, Diệp Thanh Dung vẫn miệng kín như bưng, không có tiết lộ được câu. Thiên Thủy Cung đệ tử cũng càng ngày càng lớn mạnh, chỉ là vì thủ hộ cấm chế này, để ngừa bản nhất. Thiên toán và toán, như thế nào cũng chạy không thoát một tình tự. Diệp Thanh Dung xác thực muốn tìm đến con gái của chính mình, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng nguyên vốn đã từ bỏ, không ôm hy vọng. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này một ý nghĩ sai lầm. Trên bầu trời vết nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Thiên Thủy Cung lay động kịch liệt, phong vân biến sắc. Bao quát Huyền Linh Chi đều trung tâm, cái kia truyền tống trận cũng sản sinh to lớn gợn sóng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Không rõ vì sao, mọi người bắt đầu chạy trốn từ phía. Thiên Thủy Cung tuy rằng ở vào phía trên ngọn núi, nhưng ở giữa có một to lớn thác nước. Dòng nước chút xuống, không có bất kỳ ngăn cản, vọt thẳng tiến vào trong thành thị. Đông đảo nữ đệ tử cũng hoảng rồi, tiến vào trong môn phái tới nay, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Thiên không bị hắc ám vây quanh, không ngừng xuất hiện từng cái u dù ma kỳ. Sức mạnh vô cùng kỳ dị, căn bản là các nàng không có trải qua. Tại sao lại như vậy? Ta liền nói Mộc Dương xuất hiện sẽ mang đến không giống bình thường biến cố, lớn như vậy còn sóng, các ngươi lại giữ được bình tĩnh. Nếu là trước bỏ chạy cách, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Tranh luận không ngớt, Thiên Thủy Cung lay động càng ngày càng lợi hại, khắp nơi đều ở đổ nát. Trương Nhị Chứng còn không gãi đầu não, Mộc Dương, này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Giờ khắc này Mộc Dương, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bởi vì này một luồng khí tức hắn hết sức quen thuộc. Còn tưởng rằng lần đó đại chiến cũng đã toàn bộ tiêu diệt, không nghĩ tới vẫn là chết cũng không hàng, cho tàn lại cháy. Ha ha, lần này được rồi, đại gia cũng không cần thoát đi, toàn bộ huyện giới đồng thời diệt vong. Nguyên lai hết thảy đều là nhất định, vì lẽ đó làm sao cũng không cách nào thay đổi. Mặc kệ cố gắng thế nào, chính là xoay chuyển không được kết quả cuối cùng. Thủy Vận Sóng, ngươi lên cho ta đến. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì là quá không được, nhất định có biện pháp giải quyết. Trương Nhị Chứng kéo lại Thủy Vận Sóng, muốn cho nàng tỉnh lại lên. Mộc Dương, ngươi đúng là nói chuyện a. Mỗi lần gặp phải sự tình ngươi liền như vậy, nhìn qua thật giống cao thâm khó dò, nhưng ngươi nếu là không nói ra, chúng ta làm sao biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hiện tại đến cùng là thế nào một trường hợp? Ngũ vị tạp trần, kinh ngạc, khó mà tin nổi, ảo não, hối hận. Làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, Thiên Thủy Cung bên trong ẩn giấu thì ra là như vậy bí mật. Nếu như Mộc Dương sớm biết, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Thất vọng nhìn phía trên, một đoàn đoàn hắc vân mang theo màu đen hồ quang. Bốn phía rú rú mà kỳ long quyển không ngừng tụ tập, chỉ cần có thể lượng tụ lại đến đồng thời, sẽ sản sinh hủy diệt sức mạnh. Bóng mở càng ngày càng giàu có, càng ngày càng rõ ràng. Đó là Mộc Dương người quen cũ, mà Chiến Long. Không nghĩ tới nó chân chính bản nguyên lại ở chỗ này. Như vậy thật không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể nhìn chuyển biến xấu xuống. Không lâu lắm, Thiên Thủy Cung hầu như sụp xuống một nửa. Nguyễn Lâm Lâm cũng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặt cười biến đổi, nói cho ta, cứu càng còn có chuyện gì sẽ phát sinh? Có phải là cùng ngươi vẫn ẩn giấu có quan hệ? Diệp Thanh Dung từ ái nhìn nàng, cũng không có nửa điểm hoang mang, con gái, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, như thế nào cũng không đáng kể. Mặc dù ngày hôm nay ta không có nói cho ngươi biết, không có pha cấm chế, cũng kiên trì không được bao lâu. Dứt tiếng, Nguyễn Lâm Lâm rõ ràng nhìn thấy, vây quanh ở Diệp Thanh Dung bốn phía dòng nước bắt đầu co rút lại, tốc độ có chậm biến nhanh, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khô cạn. Tiếp tục như vậy, tất cả liền đều xong. Nói cho ta, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyễn Lâm Lâm cảm giác được không bình thường, trong lòng thật giống lập tức liền sẽ mất đi cái gì. Thế nhưng muốn thân tay nắm lấy, làm thế nào cũng không cách nào nắm lấy. Bóng mở lóe lên, Diệp Thanh Dung lao ra gian phòng, ra hiện tại Thiên Thủy Cung đại điện bầu trời. Đối diện hết thảy sợ hãi đệ tử, trên mặt tràn ngập áy náy, xin lỗi, là ta có lỗi với mọi người, là ta hại đại gia.
Cung chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy?
Thật không có biện pháp giải quyết. Diệp Thanh Dung đã rất suy yếu, nhiều như vậy niên đem sức mạnh của nàng tiêu hao hầu như không còn, có thể nhìn thấy Nguyễn Lâm Lâm một mặt, đã rất tốt.
Vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Con không đúng.
Cung chủ không muốn từ bỏ, chúng ta còn có một biện pháp.
Thủy gợn sóng đột nhiên thân thể mềm mại run lên, đột nhiên đứng ra, nhiều năm như vậy, chúng đệ tử chịu đến hồn lực ôn dưỡng, chỉ cần chúng ta.
Không thể.
Diệp Thanh Dung kiên quyết từ chối, quyết không thể làm chuyện như vậy.
Gợn sóng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng không thể.
Này Thiên Thủy Cung liền muốn sụp xuống, ngươi nghĩ biện pháp mang tất cả mọi người đi ra ngoài.
Trên bầu trời Hắc Long Ảnh đã phi thường giàu có, mục tiêu chính là Thiên Thủy Cung.
Mục Dương rốt cục di chuyển, thân hình lóe lên, nhằm phía trên không, song trong tay phun trào ba hỏa lực lượng, thật không nghĩ tới, ngươi như vậy ngoan cố.
Căn cứ hắn quan sát, Hắc Long Ảnh chính là muốn tìm đến chính mình Long Nguyên.
Vì sao lại nhìn chằm chằm Thiên Thủy Cung?
Nếu như không đoán sai, Hắc Long Nguyên ngay ở Thiên Thủy Cung phía dưới, tòa cung điện này chính là vì trấn áp tồn tại.
Hỏa diễm bờn quanh Mục Dương quanh thân, song trưởng về phía trước đánh tới.
Ầm, ầm ầm.
Hỏa diễm đem Hắc Long bóng mở thân hình hoàn toàn bao vây, bất luận làm sao dãy rủa, tạm thời cũng không cách nào tránh thoát.
Long Ảnh phát sinh từng trận gào thét.
Mọi người nghe, đem tất cả chỉ huy quyền lợi giao cho Lâm Lâm.
Chỉ muốn các ngươi có thể bảo vệ Thiên Thủy Cung này một vùng, nó liền không thể có tư cách.
Cung chủ, vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm, ngươi trở lại phong hồn trong tháp đi.
Mục Dương nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn.
Trương Nhị chứng phản ứng đầu tiên,
thân hình hơi động, đem trong cơ thể thuần dương khí cấp tốc ngưng tụ.
Mục Dương, mượn ngươi La Thần Thuẫn dùng một lát.
Đồng dạng là thần tộc huyết mạch, chỉ cần Trương Nhị chứng lợi dụng La Thần Thuẫn, đem sức mạnh toàn bộ tập trung ở tại trên, là có thể một lần nữa ngưng tụ thành bình phong, Thiên Thủy Cung có thể tạm thời tránh được một kiếp.
Mà giờ khắc này Mục Dương, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hắc Long Ảnh. Nếu không cách nào tách ra, như vậy hắn không ngại tái chiến một ván.
Lần này quyết không thể có bất kỳ may mắn cơ hội, hướng ta đến đây đi.
Không có Hắc Long Nguyên, ngươi lại có mấy phần bản lĩnh?
Chương 444, chúng đệ tử quyết tâm người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, tối tân chương tiết.
Hoắc Luân ơi, Thần Châu, này một đại toàn thể vị diện sụt xuống, đều cùng Ma Chiến Long không tránh khỏi có quan hệ.
Nhưng đến ngày hôm nay bước đi này, này vẫn giới bên trong, Ma Chiến Long vẫn là theo sát không nghỉ.
Mục Dương không nhìn ra đầu mối, vậy thì là kẻ ngu si.
Ma Chiến Long linh trí như thế nào đi nữa cao, cũng có điều là ma tộc một cái chiến long.
Linh hồn phân giải, vảy rồng tứ tán, những này đều cần có môi giới.
Như vậy để Ma Chiến Long vẫn không có lắng lại môi giới đến cùng là cái gì đây?
Ở Trương Nhị chứng toàn lực ứng phó bên dưới, ở Nguyễn Lâm Lâm vận dụng phong hồn tháp phòng ngự bên dưới, ở Đông Đảo Thiên Thủy Cung đệ tử đồng thời nỗ lực bên dưới, toàn bộ cung điện cuối cùng cũng coi như là bảo vệ.
Trung tâm chỗ hắc mang lại không có lại phun trào.
Từng tầng sóng gợn tản ra, Trương Nhị chứng không dám kinh thường, nhìn thủy gợn sóng nói rằng, hiện tại chỉ là tạm thời phòng ngự, Ma Chiến Long sức mạnh bị Mộc Dương tạm thời áp chế, không có dư lực đến xung kích kết giới bình phong.
Chuyển đề tài, trở nên hết sức nghiêm túc, ngươi nói cho ta, Ma Chiến Long Hắc Long Nguyên có phải là ngay ở này Thiên Thủy Cung trung tâm chỗ phía dưới?
Nếu như không hủy diệt căn nguyên, căn bản không thể chiến thắng.
Hủy diệt Hắc Long Nguyên?
Nhị Lang Tử, ngươi làm thật không biết sao?
Này Hắc Long Nguyên bên trong ẩn chứa Hắc Long hết thể sức mạnh, là sức mạnh của nó khởi nguồn.
Nếu như có thể hủy diệt, năm đó đã sớm hủy diệt rồi.
Ma Chiến Long không thuộc về bất kỳ giới, ở lại ma tộc chỉ là nó ý của chính mình.
Nói cách khác, hoàn toàn là chính nó đồng ý, bằng không ai cũng không có thể chi phối.
Nếu như Long Nguyên nổ tung, bất luận cái nào vị diện đều thừa không chịu được.
Cái kia phải làm sao?
Chỉ cần Ma Chiến Long bản nguyên vẫn còn, như vậy sức mạnh của nó thì sẽ không biến mất.
Mặc dù Mộc Dương cảnh giới cao đến đâu, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chẳng lẽ muốn vẫn như vậy tiếp tục đánh sao?
Trong lúc nhất thời hết đường xoay sở, thủy gợn sóng cũng không có cách nào.
Nguyễn Lâm Lâm vẫn thật chặt ôm phong hồn tháp, tâm tình vô cùng hạ.
Bởi vì thật vất vả mới quen biết nhau, làm sao sẽ biến thành như vậy đây?
Thiếu chủ, ngươi là chúng ta thiếu chủ, còn muốn chủ trì đại cục, làm sao có thể hết đường xoay sở đây?
Cung chủ nàng cũng không có ngã xuống, chỉ là tạm thời tiến vào phong hồn trong tháp mà thôi, cái này nguy cơ sau khi giải trừ sẽ khôi phục.
Trầm mặc, vẫn là trầm mặc.
Trên bầu trời Mộc Dương cùng Ma Chiến Long bóng mở vẫn quấn quýt lấy nhau.
Người trước hiện tại lại như là một hỏa nhân, ánh sáng không ngừng đụng nhau.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm.
Cảnh giới thực lực lần thứ hai tăng lên sau khi, Mộc Dương tốc độ trở nên cực nhanh.
Tuy rằng vẫn chưa thể áp chế, nhưng cũng là thế lực ngang nhau.
Hỏa diễm bốc lên, xúc động linh thạch phản ứng,
không ngừng bay ra, hình thành một độc lập khí tràng.
Xèo, xèo, xèo.
Màu đen đủ rủ mạ kỳ bao phủ, trong nháy mắt năng lượng thu lại.
Ma Chiến Long bóng mở lại hóa thành một bóng người.
Mộc Dương cũng không ngoài ý muốn, nhân vì người nọ hắn rất quen thuộc, cũng là tất cả mọi người bạn cũ, Thiên Kiếm môn trưởng môn.
Quả nhiên là ngươi, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi chứ?
Không nghĩ tới ngươi đem linh hồn triệt triệt để bán cho ma quỷ.
Trăm phương ngàn kế, đến tột cùng muốn làm gì?
Mộc Dương chỉ là không làm rõ ràng được, cái tên này mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì?
Ha ha,
ha ha.
Mục đích gì?
Kỳ thực rất đơn giản.
Mộc Dương, ta cần Hắc Long Nguyên, sau đó khôi phục Ma Chiến Long thực thể,
phá tan hết thể cấm chế, tìm đến một hoàn mỹ nhất vị diện.
Nói chuyện không e dè, đối với Mộc Dương, hắn đã hoàn toàn cho rằng một con mồi tới đối xử, cho tới ngươi, có điều là một công cụ.
Tác dụng của ngươi chính là một chiếc chìa khóa, mở ra cái kia bất luận người nào đều không thể chạm đến vị diện không gian. Trong lòng hơi động, Mộc Dương tựa hồ rõ ràng gì đó. Ánh mắt vẩy một cái, lạnh lùng nói, ngươi dạ tâm quả nhiên không nhỏ, lẽ nào ngươi là muốn tìm đến thần tộc vị diện, sau đó cướp đoạt thần tộc căn bản? Ha ha, không sai. Phía trên thế giới này ai không khát vọng sức mạnh đây? Ai lại không muốn chạm ở thế giới đỉnh cao? Chớ ngu, ngươi cho rằng kiên trì, ngươi nhận thức chính xác, kỳ thực đều phi thường một người. Hai tay chắp sau lưng, Mộc Dương cũng không để ý lắm. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu hắn như vậy u mê không tỉnh, vậy thì không có gì để nói nhiều, ít nói nhảm đi, so tài xem hư thực. Không ngờ, đối phương căn bản không có tiếp tục chiến đấu tiếp ý tứ. Khoe miệng vung lên một vệ thần bí ý cười, ha ha. Ta cảm thấy hiện tại căn bản là không cần như thế, ngươi xem một chút người bốn phía a. Trong lòng cảm giác nặng nề, Mộc Dương dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy được bốn phía không gian trở nên đen kịt, đầy dây ma long sức mạnh. Hắn hỏa diễm khí càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng căn bản không thi triển ra được. Bản tọa hiện tại không thời gian chơi với ngươi nhì, nói đến ngươi vẫn là ngây thơ một chút. Tiếng nói vừa dứt, biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, La Thần Thuẫn truyền đến rung động dữ dội, là từ ngoại giới truyền đến xung kích. Nguy rồi, ma chiến long bóng mở thoát khỏi Mộc Dương kiềm chế. Ở đây có long nguyên sức mạnh, nó là làm sao cũng sẽ không biến mất. Nghe, chuẩn bị lên chiến. Trương Nhị Trứng đứng lên, áo giáp đã ra trên người bây giờ. Ầm, ầm, ầm. La Thần Thuẫn không ngừng bị va chạm, sản sinh to lớn gợn sóng. Như vậy trạng thái bên dưới, căn bản không có cơ hội phản kích. Nguyễn Lâm Lâm lại vẫn không có khôi phục, rơi vào thất thần trạng thái. Một lần va chạm, phía dưới long nguyên lực lượng cũng dục giả dục dịch, hẳn là bị dẫn dắt. Xèo, xèo, xèo. Trong ngoài giác công, kết giới xuất hiện vết nứt. Toàn bộ thiên thủy cung lại bắt đầu lay động kịch liệt lên. Giữa bầu trời lít nha lít nhít hắc ảnh, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con tựa hồ không có chính mình ý thức, hoàn toàn máy móc va chạm. Tiếp tục như vậy, coi như là La Thần Thuẫn như vậy thần khí, cũng cầm cự không được bao lâu. Sức mạnh yếu bớt, sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Lúc này, thủy vận sóng đứng lên, trong mắt lóe ra một vẻ quyết tuyệt, chúng đệ tử, nhiều như vậy niên cung chủ đợi chúng ta làm sao? Tựa hồ có cảm ứng, các đệ tử lục tục đứng lên đến, cung chủ đối với chúng ta coi như con đẻ. Rất tốt, đã như vậy, Thiên Thủy Cung hiện tại đối mặt trước nay chưa từng có nguy nan, chúng ta có phải là nên đem hết toàn lực bảo vệ? Lúc này, các đệ tử đều đứng lên, trong mắt đầy dây kiên nghị, không sai. Khẩn đó lấy, từng đạo thân thể mềm mại mâm mà ngồi, quay chung quanh ở Nguyễn Lâm Lâm một phía, kéo dài một to lớn vòng tròn vòng đây. Hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy được từng đạo sóng nước phù văn tung bay mà lên. Các ngươi điên rồi, các ngươi đều điên rồi sao? Có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Các ngươi sẽ biến thành cho bụi. Trương Nhị Trứng cũng lên, đây là kết quả xấu nhất, còn chưa tới vạn thời điểm bất đắc dĩ đây. Không có ai để ý hắn. Muốn ngăn cản Hắc Long ảnh xung kích, cũng chỉ có thể sử dụng này một biện pháp. Dần dần, Nguyễn Lâm Lâm dưới chân, đỉnh đầu, đồng thời xuất hiện một trận pháp. Xèo, xèo, xèo. Ánh sáng phun ra, trùng phá thiên tế. Đây là Thiên Thủy Cung to lớn nhất pháp trận phòng ngự, thế nhưng cũng là cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Trương Nhị Trứng nói không sai, hậu quả của việc làm như vậy chính là các đệ tử thân thể hóa thành phòng ngự năng lượng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ầm, ầm. Cổ sáng tụ hợp, đem bầu trời tạo ra nhất đạo kết giới. Vô số linh tử tung bay mà lên, thiếu chủ, ngươi tỉnh táo một điểm đi. Đây chính là chúng ta chúng đệ tử quyết tâm, ngươi nhìn thấy không? Đây là câu nói sau cùng, một giây sau, từng đạo thể linh hồn vọt thẳng vào phong hồn trong tháp. Một nguồn sức mạnh vô hình đem Nguyễn Lâm Lâm bao vây. Chỉ thấy nàng trong con ngươi tinh mang lóe lên, xèo. Thân thể mềm mại bốc lên. Chương 445, hồn lực hai trọng kích người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Tại sao muốn như vậy? Tại sao nhất định phải như vậy? Mỗi lần liều mạng muốn đi thủ hộ đồ vật, mặc kệ là người cũng được, ra cũng được, đến cuối cùng đều là không thủ được, nhất định sẽ mất đi. Lẽ nào đây chính là nhất định sao? Trương Nhị Trứng trơ mắt nhìn đông đảo nữ đệ tử biến mất ở trước mắt hắn, cuối cùng thủy gợn sóng hướng về phía hắn đau thương nở nụ cười. Tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nội tâm bốc lên, không nói ra được tư vị. Song quyền nắm chặt, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Trên cánh tay kinh lạc lộ ra, từng cái vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Thật vất vả lại có cảm tình, lúc trước anh lạc hắn liền không thủ được, đến ngày hôm nay lại còn là phụ dung chấm nợ. Tại sao? Tại sao nhất định phải như vậy? Ai có thể nói cho ta? Lẽ nào này bên trong đất trời sẽ không có một chỗ là bình tĩnh sao? Hỗn loạn, Trương Nhị Trứng điên cuồng gào thét. Quản không được nhiều như vậy, đấm ra một quyền. Ầm, ầm ầm. Một tiếng nổ vang, kết giới toàn bộ phá nát, từng mảng linh tử giải rác. Trương Nhị Trứng hóa thành nhất đạo hỏa hồng lưu quang vọt thẳng đi ra ngoài. Hình ảnh ngắt quãng ở trên bầu trời, trở tay một đòn, kết giới lần thứ hai tụ hợp. Toàn bộ Thiên Thủy Cung bị bao phủ ở bên trong, mặc kệ ma chiến long làm sao xung kích, cũng không cách nào phá tan. Nhưng Trương Nhị Trứng cũng không có cho nó cơ hội này. Vừa nhưng đã đến trình độ này, như vậy còn có thể kiêng dè gì chứ? Vung tay một kích đi, đem trong cơ thể thuần dương khí toàn bộ tuôn ra, kinh lạc bên trong lại như là nước sôi. Song quyền bên trên xuất hiện hỏa hồng quang hoa. Xèo, một cột sáng bắn ra, trên bầu trời liền như là mặt trời chói chang, chiếu lên sáng rực. Chiến thần Mẫn Tiên phủ ở tay, Trương Nhị Trứng trong hai mắt hiện lên nóng rực hừng quang. Phụ thân, lần này nhi tử ta thật sự muốn vi phạm ngươi. Thiên địa đều sắp hủy diệt, vẫn có bảo lưu, còn có ích lợi gì? Nguyên lai, Trương Nhị Trứng trong cơ thể còn có một nguồn sức mạnh là bị phong tỏa. Nhiều như vậy niên vẫn áp chế không có bạo phát. Thời khắc này, Trương Nhị chứng nộ đến mức tận cùng, song quyền tạo ra, hai tay hướng về hai bên triển khai. Xèo, 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 ầm, ầm. Chỉ thấy trên người hắn không ngừng nổ tung, thế nhưng cũng không có thương hại. Trái lại xuất hiện một cái áo giáp màu đỏ rực, liền ngay cả sợi tóc cũng biến thành hỏa hồng, tóc dài cùng eo. Bước chân giẫm một cái, phía dưới đẩy ra từng đạo gợn sóng. Xèo, trực tiếp xông về phía trước, nhìn chúng rồi đối phương đấm ra một quyền. Đem sức mạnh bạo phát sau khi, trở nên đặc biệt nhạy cảm. Coi như chỉ là bóng mở, cũng có thể hoàn toàn nắm giữ. Ta cũng không tin, này bên trong đất trời không có một nguồn sức mạnh có thể đưa ngươi áp chế lại. Ầm, ầm. Từng quyền nổ ra, dường như lưu tinh bình thường cấp tốc. Nóng dục thuần dương khí, lại đem ma chiến long bóng mở áp chế lại. Trong cơn điên cuồng, quả nhiên có thể bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Ma chiến long bóng mở dây dưa, mặc kệ nó làm sao quỷ dị, cũng không cách nào chạy trốn Trương Nhị chứng sức mạnh lần theo. Chiến thần Mẫn Thiên phủ vung một cái, xèo. Chen. Ầm. Từng đạo sóng khí phá, trên bầu trời lại như muốn phá tan lỗ thủng. Nhưng mà Nguyễn Lâm Lâm hiện tại cũng đồng dạng không dành kiêng kỵ cái khác. Tỉnh táo sau khi, hơi thở của nàng cũng phát sinh thay đổi. Hồn lực ở trong cơ thể nàng tăng vọt, sợi tóc cấp tốc dài ra, hơn nữa lưu động từng tia một hơi nước bình thường trong suốt năng lượng, nhìn qua duy đẹp, thế nhưng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mục Dương vẫn bị tỏa ở cái kia ma chiến long kết giới bên trong hư huyễn, căn bản không tìm được gắng sức điểm. Nói cách khác, mặc kệ Mục Dương dùng biện pháp gì, cũng giống như là tập trung vào động không đáy giống như vậy, căn bản không có kết quả gì. Đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, để tâm bình tĩnh lại. Không có không mở ra kết giới, luôn có một sơ hở. Nơi này là hồn lực dồi dào thế giới, Thiên Thủy Cung nổ tung sau khi, hồn lực càng thêm khuyết tán trong thiên địa này. Vận chuyển công pháp, thử vận dụng ba hỏa sức mạnh. Thế nhưng ra hiện tại Mộc Dương trong tay, cũng chỉ có cái kia một luồng trong suốt hồn hỏa. Khoe miệng vung lên một vệt ý cười, quả nhiên đoán không sai, xem ra không phải hoàn toàn không có cách nào. Tâm tình cung khí tức hoàn toàn trầm tĩnh lại, đem linh thai trở nên thanh minh. Một giây sau, Mộc Dương đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay kết ấn, hướng về hai bên tạo ra. Xèo, xèo. Hỏa diễm ở ngón tay hắn bên trên, quả nhiên trở nên càng ngày càng dồi dào. Tinh thần lực dẫn dắt, đem trong thiên địa hồn lực từng lần một hấp thu lại đây. Ở phong tỏa kết giới ngoại vi hình thành khắc nhất đạo bình phong, chỉ cần ở bên ngoài tìm đúng một điểm, một đòn toàn lực bên dưới liền có thể đem phá tan. Ầm, ầm, ầm. Một luồng cổ năng lượng bốc lên, không ngừng đem kết giới vây quanh. Một bên khác, Nguyễn Lâm Lâm bay người lên trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm kết giới chỗ. Mi tâm lấp lóe một ánh hào quang, "Mộc Dương ca ca, ngươi có thể nghe được sao?" Đột nhiên, Mộc Dương ánh mắt sáng ngời, "Nha đầu, ngươi rốt cục chịu tỉnh lại rồi." Phần rõ phương vị, hẳn là ở Mộc Dương ngay phía trước. Có Nguyễn Lâm Lâm trợ giúp, như vậy muốn đột phá đi ra ngoài liền thuận tiện có thêm. Nha đầu ngươi nghe, ngươi ở bên ngoài có thể tìm tới gắng sức điểm, thừa dịp hai chứng quấn lấy ma chiến long bóng mở thời điểm, ngươi và ta đến một đòn hồn lực hai trọng kích, đem kết giới này vừa đánh tan nát. Sợi tóc tung bay, Nguyễn Lâm Lâm giờ khắc này vận dụng chính là toàn bộ sức mạnh. Nhắm hai mắt lại gật gù, mở mắt ra thời gian, tinh mang lóe lên. Kết ấn biến ảo, có huyết khế liên hệ, hai người hoàn toàn duy trì đồng bộ. Hồn hỏa bốc lên, Mộc Dương từng bước một lui về phía sau. Xèo, xèo, xèo. Hỏa diễm ngưng tụ, hai người đồng thời ra tay. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com ầm. Ầm. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, kết giới bị một luồng hỏa diễm hoàn toàn vây quanh lên. Xì xì. Xé tan. Ken ken. Kết giới không ngừng phá, bên trong nguyên bản phân tán sức mạnh một chút dung hợp lại cùng nhau. Khẩn đó lấy, Mộc Dương đem trưởng lực về phía trước đẩy một cái. Ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời nổ tung từng vòng năng lượng, không gian đều cơ hồ nứt ra. Mạnh mẽ lực xung kích, để Nguyễn Lâm Lâm bước nhanh lui về phía sau. Thân thể mềm mại run lên, phía sau đột nhiên cảm giác một luồng ấm áp. Quay đầu, không biết lúc nào Mộc Dương đã xuất hiện, dùng hai tay đem tiếp được. Khoe miệng vung lên một vệt nụ cười ôn nhu, đây mới là ta quen thuộc nha đầu. Tàn ảnh lóe lên, lướt về phía chỗ an toàn. Bởi vì hồn lực hai trọng kích quan hệ, này bốn chu thính có hồn lực đều tập trung cùng nhau. Hỏa diễm tiêu đốt, lan tràn toàn bộ khu vực. Liền ngay cả Trương Nhị chứng cùng ma chiến long sốt ruột, cũng mạnh mẽ bị đánh ra. Hiện tại tình cảnh là cái gì? Nguyễn Lâm Lâm, Mộc Dương, Trương Nhị chứng, ba người tách ra ba cái phương vị, đem ma chiến long bóng mở bao quanh vây nốt. Mà ở khu vực trung tâm, ma chiến long khí bị một chút áp xúc. Ha ha, ha ha, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể chiến thắng bản tọa? Chỉ cần long nguyên sức mạnh còn tồn tại, ta chính là thân bất tử. Đối với điểm này, Mộc Dương ngươi không phải nên rất rõ ràng sao? Biến ảo thành nhân hình, nhưng không có nhân tính, bản tọa thật sự không hiểu, như vậy tàn tạ cấp thấp vị diện, còn có cái gì có thể bảo vệ, có thể lưu luyến? Chỉ muốn các ngươi thuận theo cùng bản tọa đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thật sao? Rất thật không tiện, chúng ta xưa nay không tín nhiệm ma quỷ, cũng chắc chắn sẽ không cùng ma quỷ làm giao dịch. Thế giới này cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chỉ cần còn có người kiên trì, như vậy thì có bảo vệ cho đi ý nghĩa. Mộc Dương chấp niệm, từ đầu tới cuối vẫn đều chưa từng thay đổi. Hắn không có cái gì hùng tâm hoài bão, chỉ muốn thủ hộ người mình yêu. Thế nhưng một mực này một nguyện vọng, nhưng như vậy gian nan. Chương 446, Hắc Lân phụ cốt người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Tranh chấp cùng giằng co, đối với tràn ngập dạ tâm cùng dục vọng người tới nói, căn bản không có tác dụng gì. Từ vừa mới bắt đầu liền không phân biệt được, đến tột cùng là Thiên Kiếm môn trưởng môn lợi dụng ma chiến long, vẫn là ma chiến long sớm đã đem hắn ăn mòn. Giờ khắc này vị trí cực kỳ vi diệu, nó như thế nào đây? Nơi này không gian đầy giấy hồn lực, Mộc Dương cùng Nguyễn Lâm Lâm đều có thể thỏa thích phát huy thực lực. Nhưng cùng lúc lại ẩn giấu đi không bom hẹn giờ bình thường Hắc Long Nguyên. Mộc Dương không cho là mình chính là tuyệt đối chính nghĩa, nhưng hắn kiên trì con đường, liền nhất định sẽ tiếp tục đi. Nếu thật sự miễn không được một hồi vật lộn xung ái, nhất định đem chết ở đây nơi, như vậy hắn cũng là nhận. Vẫn là ít nói phí lời đi. Muốn bắt được Hắc Long Nguyên, trước đem ta quật ngã lại nói. Trương Nhị chứng tính tình nóng nảy, như vậy rằng có cùng do dự không quyết định, căn bản là không phải là phong cách của hắn, mặc dù trên người đã có thật nhiều nơi trọng thương. Cũng không phải hắn ăn nói ngông cuồng, cũng không phải cố ý ở Ma Chiến Long trước mặt bất cẩn, đây là sự thực. Bởi vì vừa nãy kết giới bình phong, Trương Nhị chứng trong cơn tức giận cùng chính mình sinh mệnh khí liên kết, trừ phi hắn chết, bằng không tuyệt đối cứng rắn không thể phá bỡ. Ha ha, ha ha. Các ngươi cho rằng, cục diện đến hiện tại mức độ như thế, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Rất tốt, nếu như các ngươi có thể xuống tay được, vậy thì đến đây đi. Hắc ảnh lóe lên, Ma Chiến Long cùng Tiên Kiếm môn trưởng môn mặt biến ảo. Mục Dương cùng Nguyễn Lâm Lâm liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Trương Nhị chứng đánh trận đầu, người trước phân biệt từ hai bên giáp công. Như vậy thế tiến công, ai cũng không cách nào chạy trốn. Xèo. Ba đạo lưu quang đồng thời tấn công về phía Ma Chiến Long. Người sau to lớn thân hình ốn một cái, xèo. Thao thiên hắc khí vần quanh, đem Mục Dương ba người đồng thời bao bao ở trong đó. Một giây sau, thừa dịp bọn họ tạm thời lạc lối trong nháy mắt, hình ảnh biến hóa. Tông chủ, cứu lấy chúng ta. Tông chủ, không muốn từ bỏ chúng ta. Tông chủ, chúng ta thật là thống khổ. Đó là Vạn Kiếm Tông các đệ tử ảnh tử, âm thanh cực kỳ rõ ràng, căn bản là không có cách phân rõ thật giả. Hình ảnh xoay một cái, hắc khí trong không gian xuất hiện hoàng cung hình ảnh. Kim Vượng công chúa bị lít nha lít nhít xiềng xích giằng buộc, trói trên không trung. Trên người đã là che kín vết thương, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Hơi mở hai mắt ra, trở nên vô cùng bần đục. Mộc Dương, ngươi nhận tâm sao? Mộc Dương, lẽ nào ngươi thật sự muốn tự tay phá hủy ta sao? Tuyệt vọng, bi thương, đầy dây không gian này, Mộc Dương trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. Ha ha, ha ha. Mộc Dương, ta tử vừa mới bắt đầu liền xem thường ngươi, bởi vì ngươi chính là như vậy do dự thiếu quyết đoán, bị cảm tình sợ khiến bán, căn bản là không giống một người đàn ông. Có bản lĩnh, trực tiếp giết ta. Đây là một như xương âm thanh, hơn nữa trên mặt tràn ngập lạnh lẽo, không có tình cảm chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cùng Mộc Dương quen thuộc, chưa quen thuộc. Thần Châu Vạn Kiếm Tông còn có một gia chấn tộc nhân. Những này cùng Mộc Dương cảm tình có ràng buộc người, đều ra hiện tại này không gian một phía. Một nguồn sức mạnh vô hình đem Mộc Dương ràng buộc, khí tức càng ngày càng yếu, chậm rãi bị đè ép. Thế nhưng lạc lối ở trong đó, rất khó tránh thoát. Đột nhiên, ở một hướng khác truyền đến một trận gào thét, ngươi thiếu gạt ta. Ngươi căn bản không phải ta phụ thân đã sớm chết. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, phụ thân chưa từng có đối với ta như vậy ôn nhu quá. Lừa ngươi cũng phải điều tra một phen. Trương Nhị chứng vẫn là như vậy nóng nảy, cầm trong tay chiến thần mẫn tiên phủ, phẫn nộ nhìn trước mắt bóng mờ. Đó là cha của hắn Trương Đồ Tể, hiện tại lại ôn nhu từ ái nhìn hắn, còn mang theo ý cười. Vi phụ trước từng nói với ngươi cái gì? Để ngươi không nên tùy tiện vận dụng thần tộc sức mạnh huyết thống, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại cho tới mức độ như thế, mua dây buộc mình chính là chính ngươi, còn không biết hối cải. Xem thường liếc hắn một cái, Trương Nhị chứng nội tâm tựa hồ chút nào đều không có chịu ảnh hưởng. Trong tay chiến thần mẫn tiên phủ hơi động. Xèo. Chen. Ầm. Một tia ánh sáng đỏ lẹ qua, bóng mở trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thùng thùng. Thùng thùng. Tim đập đột nhiên tăng thêm, nhưng hai lần sau khi liền khôi phục lại yên lặng. Mê hoặc không được Trương Nhị chứng, là bởi vì hắn tâm tư cực kỳ đơn thuần, nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì, không chút nào ẩn giấu đồ vật. Chiến phủ tung ra, cái thứ nhất phá tan ảo cảnh. Trước mắt chân thực cảnh tượng là, Nguyễn Lâm Lâm cùng Mộc Dương đều ổn định bất động, lại như rơi vào lạc lối bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lúc này không người nào có thể giúp đạt được bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tí tách. Một giọt nước mắt trượt xuống, Nguyễn Lâm Lâm khóc. Bởi vì nàng xem thấy cha của chính mình, chính chậm rãi hướng về nàng đi tới, nha đầu, buông tha đi. Tất cả những thứ này không phải ngươi có thể xoay chuyển, từ bỏ tất cả những thứ này, ngươi sẽ ung dung rất nhiều. Chậm rãi, hồn tộc tộc trưởng đưa tay ra, đem Nguyễn Lâm Lâm vây quanh, người sau cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này Trương Nhị chứng nhất là sốt ruột, Lâm Lâm, ngươi tỉnh lại đi a. Không thể tiếp tục như vậy, không phải vậy ngươi vĩnh viễn không ra được. Không chỉ là Nguyễn Lâm Lâm, liền ngay cả Mộc Dương cũng là toàn thân run, lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần thái. Thiên Kiếm môn thanh âm của trưởng môn vẫn lái đi không được, nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, ngươi thấy tất cả mọi người đều sẽ bởi vì ngươi biến thành cho bụi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có cái gì ngươi hướng về phía ta đến a? Hầu như là giết đạo, nhưng càng như vậy, Ma Chiến Long liền càng là đắc ý, ha ha. Ta muốn thế nào? Nếu như ngươi thật sự có thành ý, cái kia liền từ bỏ ngươi phòng ngự. Quả nhiên, Mộc Dương song lòng tay ra, đem khí tức trên người hoàn toàn thu lại. Một giây sau, ngay phía trước một luồng hắc khí phun trào, xèo, xèo, ầm. Chính diện nhằm phía thân thể của hắn, đem hoàn toàn bao lấy. Thân hình bị giơ lên đến, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nằm thẳng trên không trung. Trương Nhị chứng kinh ngạc phát hiện, những thứ đó toàn bộ đều là hắc lân. Xèo, 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 chen, chen, chen. Vậy không ngừng nhằm phía thân thể của hắn, xuyên phá ra thịt, bám vào ở xương cốt bên trên. Nguy rồi, đây là hắc lân phụ cốt. Còn tiếp tục như vậy, coi như một dương cảnh giới cao đến đâu, cũng sẽ trở thành Ma Chiến Long chất dinh dưỡng. Một khi hoàn toàn bị hấp thu, như vậy thiên hạ này liền không có một người là nó đối thủ. Nghĩ tới đây, Trương Nhị chứng cũng gấp, Mộc Dương, ngươi tiểu tử này cho ta tỉnh lại đi a. Tỉnh lại đi. ngươi biết mình đang làm gì sao? Cho ta tỉnh lại đi. Thế nhưng bất luận hắn thế nào kêu gọi, Mộc Dương trên người hắc lân chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Hết cách rồi, chỉ có thể buông tay một kích. Trương Nhị Trứng bấm tay một điểm, mi tâm bên trên hỏa hồng dấu ấn thoáng hiện. Trên đầu ngón tay xuất hiện một nhỏ tiên huyết, xèo. Ác liệt bắn ra, đi vào hắc khí bên trong. Tinh thần lực lượng cùng Mộc Dương liên tiếp. Vận đục trong hơi thở, Trương Nhị Trứng không ngừng tìm kiếm, Mộc Dương, này đều là ảo giác, ngươi tỉnh lại đi à. Không nên bị mê hoặc. Thế nhưng âm thanh phi thường yếu ớt, lấy hắn sức lực của một người, không ngăn nổi này phụ cốt hắc lân. Xèo, xèo, xèo. Lại là một trận hắc lân hiện lên, Trương Nhị Trứng cảm động lây, trên người đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Dù vậy, hắn vẫn như cũng không thể từ bỏ, Mộc Dương, tiếp tục nữa, ngươi liền thật sự chỉ có thể trở thành là lật đổ giả. Ngẫm lại Mộc Gia Trấn, ngẫm lại Lâm Lâm nha đầu, ngẫm lại ngươi quan tâm người, hết thảy trước mắt đều không phải thật sự. Hai tay tạo ra, một luồng mạnh mẽ thuần dương khí phun ra. Ầm, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lại mạnh mẽ đem hắc lân đánh văng ra. Mộc Dương thân hình run lên, về phía sau bay ngược. Trương Nhị Trứng phun ra tiên huyết, tê liệt trên mặt đất. Giang giác, giang giác. Thiên thủy cung kết giới bắt đầu phá nát, xuất hiện thật nhiều điều vết nứt. Đột nhiên một luồng hắc khí xông thẳng Trương Nhị Trứng kéo tới, mục tiêu chính là Thiên thủy cung ngay chính giữa. Trừng lớn hai mắt, nguy rồi, trúng kế. Chương 447, thịt người tường cao người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Ma chiến long hiện tại trạng thái, có thể có ngàn vạn cái phân thân. Thế nhưng sức mạnh mạnh yếu nhưng có thể tự do điều khiển. Đã sớm tính toán đến Trương Nhị Trứng sẽ đem hơi thở của chính mình cùng Thiên Thủy Cung liên kết, vì lẽ đó này một giây là cơ hội tốt nhất. Long quyển một giống như xung kích, giữa đường bên trong tản ra đầy trời bảy màu đen. Chen, chen, chen. Từng trận kích bắn ở kết giới bình phong bên trên. Trương Nhị Trứng sức chiến đấu cắt giảm, vì lẽ đó không ngăn được trùng kích như thế. Giang giác, giang giác. Vết nứt càng ngày càng nhiều, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn phá nát. Chỉ cần Thiên Thủy Cung triệt để sụp đổ, như vậy ở Ma Chiến Long dẫn dắt bên dưới, Hắc Long Nguyên dĩ nhiên là sẽ lao ra. Hợp hai làm một sau khi, sức mạnh sẽ tăng gọn. Không thể, tuyệt đối không thể để cho nó thực hiện được. Trương Nhị Trứng sắc mặt nhăn nhó, muốn mạnh mẽ hơn đẩy lên thân hình. Thế nhưng trong cơ thể kinh mạch sức mạnh khô cạn, căn bản không có cách nào đứng lên đến. Mà Mộc Dương trên người Hắc Lân cũng chưa hề hoàn toàn loại trừ, không ngừng khói đen bốc lên. Loại này ăn mòn sức mạnh cực cường, liền ngay cả Mộc Dương như vậy mạnh mẽ thân thể, cũng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Xèo, xèo, xèo. Lúc này, một hướng khác đột nhiên bắn ra vô số đạo quang ảnh, hội tụ thành lăng đoạn, đem Thiên Thủy Cung toàn bộ cuốn lấy. Ầm, ầm. Hắc khí vờn quanh phá ra, xuất hiện Nguyễn Lâm Lâm thiên ảnh. Giờ khắc này, Nguyễn Lâm Lâm một bộ màu trắng quần dài, phảng phất là dòng nước chút xuống. Sợi tóc cũng bao trùm thượng tầng tầng bá quang. Song trong tay đầy dây ánh huỳnh quang cùng hồn hỏa, mạnh mẽ đem Thiên Thủy Cung kéo, trong lúc nhất thời hắc khí không cách nào công phá. Long ảnh xuất hiện, ở trên bầu trời xoay quanh, phát sinh từng trận gào thét, còn muốn sắp chết dãy rủa. Tất cả những thứ này đều là không cách nào tránh khỏi, là nhất định. Mặc kệ là thần châu hoặc là nơi, vẫn là này nguyên giới, đều nhất định phá diệt. Phá diệt. Người có người dạ tầm, ta cũng có sự kiên trì của ta. Mẫu thân trung quy là mẫu thân, mặc dù có muôn vàn sai lầm, vậy cũng là sinh mẹ của ta. Nay Thiên Thủy Cung, không cho phép bất luận người nào phá hoại. Lang đoạn bên trên vờn quanh nồng nặc hồn hỏa, giờ khắc này Nguyễn Lâm Lâm đã liều lĩnh. Nàng đem thánh nữ huyết mạch phát huy đến mức tận cùng, ở Thiên Thủy Cung chu vi hình thành một hỏa diễm vũ trụ ma kỳ, Hắc Long kình khí căn bản là không có cách tới gần. Ha ha, ha ha, chỉ bằng ngươi một người, có thể kiên trì bao lâu? Thần tộc thánh giả, trong truyền thuyết người sáng lập cũng không thể làm gì, chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu hồn tộc thánh nữ. Ma Chiến Long vẫn cuồng ngạo, khí tức một chút bị tiêu hao, Nguyễn Lâm Lâm biết đây là tiêu hao chiến, đối với mình rất bất lợi. Thế nhưng hiện nay mới thôi, có thể làm được như vậy đã rất tốt, coi như chỉ còn dư lại một mình ta, cũng sẽ kiên trì tới cùng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm. Từng trận nổ vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Huyễn giới đại địa bên trên không ngừng nứt ra, sụt xuống. Ít đi hồn lực cấm chế, vị này diện trở nên ngạch cực kỳ bằng được. Lúc này, huyễn giới trung tâm cái kia một thần bí vũ trụ ma kỳ dần dần xuất hiện. Nguyên bản chỉ là ở phía xa, thế nhưng theo rằng có càng ngày càng lâu, tựa hồ bị này một nguồn sức mạnh hấp dẫn lại đây, trở nên càng lúc càng lớn. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Ngày hôm nay các ngươi nhất định sẽ thất bại. Cái kia trong nước xoáy sẽ có cái gì, cũng không ai biết. Thế nhưng Ma Chiến Long có thể xác định, cùng hơi thở của hắn cách biệt không có mấy, đối với hắn có lợi. Sát mặt chìm xuống, Trương Nhị Trứng, Mộc Dương đều biết sự tình không ổn. Thế nhưng bọn họ một không thể động đậy, một còn muốn cùng Hắc Lân dây dưa. Trơ mắt nhìn Lâm Lâm, nhưng không cách nào ra tay giúp đỡ. Chưa bao giờ một thời điểm, Mộc Dương cảm giác mình như vậy vô dụng. Một người đàn ông, nhìn mình hồng nhan chi kỷ, một đời chí yêu rơi vào như vậy nguy cơ cục diện, nhưng không thể ra sức, nội tâm nên lấy cái gì để hình dung? A, a. Kết ấn biến ảo. Mộc Dương mạnh mẽ điều động trong cơ thể mấy nguồn sức mạnh, mạnh mẽ dung hợp. Trên người từng mảng hắc lân bị mạnh mẽ bức ra, kinh mạch bành trướng, hầu như đến muốn nổ tung mức độ. Nha đầu, buông tay. Ta để ngươi buông tay a. U Du Mạ Kỳ hướng về Nguyễn Lâm Lâm phương hướng kéo tới. Nếu như nàng tiếp tục nữa, chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn vào màu đen trong vực sâu. Ở trong đó sẽ có cái gì, cũng không ai biết. Quay đầu, Nguyễn Lâm Lâm lại hướng về phía Mộc Dương ôn nhu nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập kiên định. Mộc Dương ca ca, đây là ta số mệnh. ngươi không cũng thường nói, mỗi người đều có mỗi người số mệnh, là không thể cãi lời sao? Mắt thấy Vũ Vũ Ma Kỷ càng ngày càng tiếp cận, Ma Chiến Long không có tiến công, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi. Mục Dương trừng lớn hai mắt, trong mắt che kín hồng quang. Muốn xuống tới, thế nhưng sức mạnh căn bản không đủ sức cầm cự hắn. Không nên ép ta. Ngươi không nên ép ta. Mục Dương phát như điên gào thét, nếu như thời khắc cuối cùng vẫn là như vậy hắn không ngại hủy diệt toàn bộ huyễn giới, bao quát cái kia Hắc Long Nguyên, dù sao hắn còn có lá bài tẩy không có sử dụng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Thời gian liền như vậy trải qua. Dần dần mà Vũ Vũ Ma Kỷ tiếp cận Nguyễn Lâm Lâm, sắp bị bao vây. Một khi hút vào đi, vậy thì là vạn kiếp bất phục. Mặc cho Mục Dương có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể cứu vãn. Ầm. Thiên linh chỗ xuất hiện nhất đạo bóng mờ, Mục Dương đem toàn thân sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, thiên địa càn khôn, sinh sôi liên tục. Vạn có bất diệt, đưa ta nguồn gốc. Nhất đạo kết giới xuất hiện, đó là thao thiên càn khôn chi lực. Trong lòng cả kinh, Lâm Lâm cao giọng nói, Mục Dương ca ca, không thể. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, mắt thấy huyễn giới ở càn khôn chi lực bạo phát bên dưới sắp sửa hoàn toàn phá diệt. Một giây sau, từ bốn phương tám hướng tới rồi vô số ánh sáng. Xèo. Xèo, xèo, không ngừng tụ tập, đem tiên thủy cung bi lên. Vầng sáng tản ra sau khi có thể nhìn rõ ràng, tất cả đều là huyễn giới các nơi tu luyện giả. Thanh thế như vậy hùng vĩ chiến dịch, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con làm sao có thể thiếu đạt được chúng ta? Tu luyện giả xuất hiện, trực tiếp xây lên một đạo nhân thị tường cao, đem Vũ Vũ Ma Kỷ ngăn trở đỡ được. Trong nháy mắt bạo phát mỗi người trên người toàn bộ sức mạnh. Huyễn giới tồn tại, vì chúng ta mang đến quá nhiều thuận tiện. Tuy rằng mỗi lần ra vào đều sẽ chịu một ít khổ sở, nhưng này chưa chắc đã không phải là sinh hoạt một loại điều hòa. Vì lẽ đó chỉ cần có chúng ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ sang vậy. Lâm Lâm thân thể mềm mại, bị mấy ngàn tên tu luyện giả vây quanh lên. Dùng thân thể chính mình hóa thành một tầng mạnh mẽ cương khí vòng bảo vệ. Lâm Lâm cảm giác được một luồng ấm áp khí tức chạy vào trong thân thể. Đột nhiên, đôi rồng vung một cái, ầm, ầm, ầm ầm. Năng lượng khổng lồ khiến người ta thị tường cao du lên, trong nháy mắt biến mất vô số. Thế nhưng dù vậy, mọi người vẫn kiên trì, đem sức mạnh tập trung cùng nhau. Thánh nữ, này viễn giới có thể hay không giữ được, liền xem ngươi. Chúng ta sẽ tận cố gắng hết sức, mặc dù là chúng ta sinh mệnh. Ầm. Hỗn hỏa sức mạnh càng lúc càng lớn, đầy dây bốn phía, lại đem Ma Chiến Long uy thế dần dần đè xuống. Xèo, xèo, xèo. Từng đạo quang ảnh tung bay mà lên, đó là tu luyện giả linh hồn. Sức mạnh của bọn họ rất yếu, ở như vậy run rẩy bên trong, cũng có điều chỉ có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi. Mang theo mỉm cười, nhìn Nguyễn Lâm Lâm, thánh nữ, chúng ta đã tận lực, còn lại liền giao cho các ngươi. Nay với giới, chúng ta cũng coi như là ra một phần lực. Xèo. Biến mất ở phía chân trời, liền linh tử đều không có còn lại. Chen, chen, chen. Năng lượng hội tụ, hồn lực tuôn ra. Nguyễn Lâm Lâm trên người xuất hiện một cái thần bí giáp trụ. Nhấc vung tay lên, một luồng hồn lực vung ra. Ầm, ầm. Đem Ma Long sức mạnh đẩy ra, kết giới khôi phục. Anh Tư Liên Nang, lấy một địch 100. Nguyễn Lâm Lâm đứng Ma Chiến Long trước mặt, muốn hắc Long Nguyên, trừ phi trước tiên quá cửa ải của ta. Phong hồn tháp ở tay, khí chàng biến đến hoàn toàn khác nhau, khuyết tán ở vị diện này mỗi một nơi. Chương 448. Huyết dẫn long tinh người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết ngự vũ thành thánh tối tân chương tiết hôn tộc thánh nữ ở huyễn giới hết thảy tu luyện giả tinh khí trợ giúp bên dưới mặc vào chiến bào áo giáp hóa thân trở thành hồn tộc đệ nhất chiến tướng, cái gọi là mày liễu không nhường mày dâu. Nguyễn Lâm Lâm khí chàng hầu như vượt qua Mộc Dương, đương nhiên nơi này vượt qua là chỉ Mộc Dương không dùng tới càn khôn chi lực tiền đệ bên dưới. Miễn cưỡng đứng lên ở Nguyễn Lâm Lâm khí chàng bên dưới, Mộc Dương cảm giác được một luồng ấm áp khí lưu tràn vào, Trương Nhị Chứng cũng là cảm giác như vậy. Nếu miễn không được một trận đại chiến, như vậy Ma Chiến Long cũng không muốn lại kéo dài. Hắc Long Nguyên cùng hắn liên hệ càng ngày càng yếu, nếu như lần này thật sự bị triệt để phong ấn, như vậy liền cũng không có cơ hội nữa đột lại. Hắc ảnh xoay quanh, hóa thành thiên kiếm môn trưởng môn giáng dấp. Cầm trong tay Hắc Long thương, cùng Nguyễn Lâm Lâm đối lập, tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên có mấy phần năng lực. Năm đó hồn tộc cũng sát thực mạnh mẽ, kế thừa tinh khiết nhất huyết mạch, không phải bình thường tồn tại. Như vậy trong tuyệt cảnh, lại có thể được đông đảo tu luyện giả trợ giúp. Trong nháy mắt thay đổi Nguyễn Lâm Lâm thể chất, làm cho nàng có thể chịu đựng hết thể tu luyện giả sức mạnh, được có thể chống lại sức mạnh. Thừa dịp Lâm Lâm cùng Ma Chiến Long rằng co thời gian, Mục Dương cấp tốc điều tức. Hắc Lân sức mạnh đã còn lại không có mấy, chỉ cần lại vận dụng yêu hỏa lực lượng, đem phong tỏa là có thể. Nhưng này vẫn là cần một chút thời gian. Nhắm hai mắt lại, khí tức trong người không ngừng vận chuyển. Xèo, xèo. Kinh khí bốc lên, phản phất có thể nhìn thấy Mục Dương khác nhất đạo bóng mờ. Trương Nhị Chứng cũng là như thế, cái kia bóng mờ uy nghiêm thần thánh, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ma Chiến Long không lại giằng co. Trong tay Hắc Long thương xoay một cái, hai người đồng thời công đi tới. Chen, ầm, chen. Đốm lửa tung tóe, hai đạo hư ảnh nhanh chóng đụng vào nhau, không gian cũng bắt đầu khuấy động. Nay một hồi quyết đấu, ngoại trừ Nguyễn Lâm Lâm cùng Thiên Kiếm môn trưởng môn chính mình ở ngoài, ai cũng không cách nào nhúng tay, mặc dù là Mục Dương. Bởi vì hai người khí chàng đã dung hợp, ở một cái nào đó hàng đơn vị diện trong không gian. Hồ quang, hồn hỏa, sóng khí, từng đạo không ngừng va chạm. Loại sức mạnh này tùy tiện nhất đạo thả đang bình thường vị diện bên trong cũng sẽ sản sinh hủy thiên diệt địa năng lượng. Song phương chiến đến không thể tách rời ra, thậm chí thấy không rõ làm hướng đi. Duy có một chút, Nguyễn Lâm Lâm vẫn duy trì bất biến, vậy thì là mặc kệ đánh như thế nào, nàng vòng chiến vẫn không hề rời đi quá thiên thủy cung bầu trời. Trung tâm chỗ có một cái trụ đá, chính là cây này trụ đá áp chế Hắc Long Nguyên. Kết giới cũng không có phá nát, Lâm Lâm cũng không có ý định cho Thiên Kiếm môn trưởng môn bất cứ cơ hội nào. Hôn hòa khuyết tán, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ. Mỗi một khắc, song phương đống nhiên va chạm, sau đó trong nháy mắt tách ra. Còn phải tiếp tục đánh sao? Tiếp tục nữa, coi như ta không chiếm được Hắc Long Nguyên, này miễn giới như thế không chịu nổi. Ngươi thủ hộ có ý nghĩa sao? Bản tọa đã nói, chỉ cần ngươi chịu cho ta, tuyệt đối có chất thay đổi. Ha ha. Đến lúc này, ngươi vẫn không hiểu sao? Nhiều năm như vậy, Mộc Dương ca ca vẫn chịu được lật đổ giả, người sáng lập, hoặc là thai tinh chê trách, thế nhưng hắn có chịu thua quá sao? Nguyễn Lâm Lâm nhàn nhạt, lạnh lùng nói, có thể ngươi sẽ cho rằng chúng ta kiên trì không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng một khi đem Hắc Long Nguyên trả lại ngươi, như vậy hậu quả chính là cái gì? Nay một còn sót lại vị diện, cũng sẽ triệt để phá nát. Hoàn toàn từ thế giới của chính mình bên trong đi ra, Nguyễn Lâm Lâm cảm giác mình năng lực chịu đựng cũng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại không phải bi thương thời điểm, làm tốt chính mình chuyện nên làm, chính là đối với mẫu thân, đối với tất cả mọi người tốt nhất bằng giao. Rất tốt, nếu ngươi u mê không tỉnh, như vậy bản tọa cũng không cách nào lại cùng ngươi nhiều. Xách, thân hình lóe lên, hóa thành một cái to lớn hắc long. Ở này trong không gian, thân hình của nó nhìn qua đặc biệt giàu có. Hống, hống, hống. Mạnh mẽ long âm, gào thét, lại như là đối với trong thiên địa này lên án. Long ảnh lóe lên, một giây sau ra hiện tại Nguyễn Lâm Lâm trước mặt. Chính diện tiến công, Nguyễn Lâm Lâm đem phong hồn tháp ném. Xèo, xèo, xèo. Không ngừng mà xoay tròn, từng đạo kinh khí quyết tán, mạnh mẽ hồn lực đem hắc long bao vây bao trùm. Hơi suy nghĩ, Nguyễn Lâm Lâm trên đầu dấu ấn thoáng hiện, hồn hỏa cháy hừng hực. Ha ha, ha ha. Người cho rằng như vậy, đối với bản tọa có thể hữu dụng không? Trung ký 10 phần, một điểm ảnh hưởng đều không có. Thế nhưng Nguyễn Lâm Lâm cũng không để ý lắm, chỉ cần có thể nhốt lại, chính là một biện pháp hay. Long ảnh không ngừng xoay tròn, tự nhận là hồn hỏa đối với nó không có bất kỳ hiệu quả nào. Thế nhưng ngoại giới, Mộc Dương trên người nhưng xuất hiện rõ ràng biến cố. Hắc Lân ở yêu hỏa dưới áp chế, lại bắt đầu nóng chảy. Ngồi xếp bằng ở tại chỗ, Mộc Dương kết ấn biến ảo, yêu hỏa không ngừng bốc lên. Thân thể bên trên dần dần mà sắp xếp ra từng tia một màu đen sền sệt chất lỏng, tí tách, tí tách. Liên như vậy lướt xuống, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mỗi một khắc, Mộc Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Thân hình lóe lên, quanh thân bị ngọn lửa vây quanh, hóa thành một tháng lửa, nhằm phía Nguyễn Lâm Lâm cùng Ma Chiến Long trong vòng chiến. Song vươn tay ra, nhẹ nhàng hướng về hai bên đẩy ra. Hỏa diễm tràn ngập, lại thật sự nứt ra một vết nứt. Tay phải tìm đòi, đột nhiên đem Nguyễn Lâm Lâm lôi ra đến, nha đầu, chạm sau lưng ta, chuyện như vậy nên ta đến gánh chịu. Trong khoảnh khắc, Mộc Dương lần thứ hai đem không gian đóng kín. Kết ấn biến ảo, mạnh mẽ yêu hỏa chen lẫn một luồng càn khôn chi lực, đem không gian bao phủ. Bên trong không ngừng xung kích, thế nhưng trong lúc nhất thời một chút tác dụng đều không có. Ai cũng không ngờ rằng, Mộc Dương lại đột nhiên xuất hiện gia nhập chiến cuộc. Ma Chiến Long bị phong tỏa ở trong đó, không ngừng mà va chạm, đê tiện. Thật hèn hạ. Nhân loại quả nhiên không có một độ tốt. Ha ha. Đê tiện. Vậy cũng là theo ngươi học. Thiên Kiếm môn là làm sao sa sút? Tất cả những thứ này không phải ngươi đã sớm kế hoạch tốt sao? Nói đến đê tiện, vê đút. Vô cản sủ. Con ta còn thực sự không bằng ngươi a. Không thời gian dây dưa với hắn, Mộc Dương nhìn chằm chằm Nguyễn Lâm Lâm, nha đầu nghe, tiếp tục như vậy rằng con nữa cũng không phải biện pháp, hiện tại duy nhất biết đánh nhau phá khốn cục chỉ có một biện pháp, nhất định phải do ta đến gánh chịu. Mộc Dương ca ca, ngươi muốn làm gì? Dự cảm không tốt bốc lên, Nguyễn Lâm Lâm nhìn chằm chằm Mộc Dương. Người sau cho nàng một nụ cười, yên tâm, ta không có chuyện gì. Quay đầu, nhìn về phía Trương Nhị Trứng, ngươi còn chết không được chứ? Tiếp đó, Nguyễn Lâm Lâm cùng Trương Nhị Trứng đồng thời, dùng hết toàn lực khống chế lại không gian, tận lực kéo dài thời gian không bị Ma Chiến Long phá tan. Mà Mộc Dương biện pháp là lợi dụng thần tộc huyết mạch, chủ động dẫn ra Long Tinh, cũng chính là Hắc Long Nguyên. Đứng Thiên Thủy Cung phía trên, Mộc Dương ánh mắt phức tạp, tâm tình thâm trầm nhìn chằm chằm phía dưới. Nguyên lai nhiều năm như vậy, phía dưới này đều trấn áp đáng sợ như thế đồ vật, coi là thật là sơ sẩy. Kết ấn biến ảo, Mộc Dương quanh thân phun trào từng tầng hồng quang gợn sóng. Càng là tăng lên, Nguyễn Lâm Lâm liền càng là cảm giác không đúng. Thế nhưng hoảng hốt lại không nói ra được tại sao, chỉ là cảm giác lần này trước nay chưa từng có nguy hiểm. Thần tộc khí khống chế toàn bộ không gian, ngưng tụ thành Mộc Dương chính mình khí tràng. Mi tâm chỗ một điểm, xèo. Một giọt tinh huyết tuôn ra, lưu động ở đầu ngón tay bên trên, Mộc Dương kiên nghị nhìn phía dưới, ác liệt một điểm. Xèo. Vầng sáng bắn ra, trực tiếp đem kết giới phá nát, huyết dẫn Long Tinh. Hai tay tạo ra, để khí tức hoàn toàn phóng thích. Chỉ nghe phía dưới truyền đến từng trận vỡ tan âm thanh. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ thấy Thiên Thủy Cung không ngừng phá nát, trực tiếp toàn bộ sụp xuống. Khẩn đó lấy, nhất đạo hắc mang phun trào. Mộc Dương thấy rõ ràng phía dưới là một sâu không thấy đáy hố đen. Thân hình lóe lên, thẳng tắp lao xuống đi. Chương 449, Thôn Vệ Tu La Hỏa Vực Người Người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, tối tân chương tiết. Thời gian bất động, không khí đọc lại. Ở khu vực này không chung không có người khác, trơ mắt nhìn hắn lao xuống đi chỉ có Trương Nhị Trứng cùng Nguyễn Lâm Lâm. Một là sinh tử huynh đệ, một là một đời chí yêu. Như vậy nguy cơ dưới tình huống, Mộc Dương chỉ một người gánh chịu hết thảy nguy hiểm. Ở hắn lao xuống đi trong nháy mắt, linh thạch dồn dập lượn vòng mà lên. Các loại ánh sáng đem bao phủ, vầng sáng xoay quanh, hình thành một tầng vòng bảo hộ. Nhưng mà, ở Hắc Long Nguyên bị trấn áp lĩnh vực, linh thạch sức mạnh mất giá rất nhiều, căn bản là không có tác dụng gì. Mộc Dương trừng lớn hai mắt, nhìn thấy một đoàn huyền năng lượng màu đen cùng nhất đạo trận pháp giằng co. Trước tiên nói cái kia trận pháp, Mộc Dương có thể cảm giác được một luồng hồn lực. Hào quang nhỏ yếu bên trong, Mộc Dương phảng phất nhìn thấy ban đầu, cũng chính là trận pháp thành hình dáng vẻ. Diệp Thanh Dung tiêu hao tất cả sức mạnh, mới đưa Hắc Long Nguyên trấn áp xuống. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới Trương Đồ Tể, vì áp chế ma tộc đồ vật, cũng là dùng tới chính mình sinh mệnh sức mạnh. Tại sao đều sẽ biến thành như vậy? Thế lực tà ác đều là không ngừng xuất hiện, hy sinh đều là thiện lương người. Nếu như hắn đúng là trong truyền thuyết người sáng lập cũng được, lật đổ giả cũng được, liền để hắn vào lúc này sản sinh tác dụng, để tất cả những thứ này đều bình tĩnh lại. Thế nhưng lý trí nói cho Mộc Dương, đây là không thể một lần là xong. Tốc độ càng lúc càng nhanh, linh thạch ánh sáng càng ngày càng yếu. Tựa hồ có cảm ứng, phía trên ma chiến long cũng càng ngày càng cuồng bạo. Nguyễn Lâm Lâm thêm vào Trương Nhị Trứng, còn có đông đảo tu luyện giả lưu lại sức mạnh, lại cũng sắp không khống chế được. Người tên xuất sinh này, hại chết bao nhiêu người? Nếu như lần này ta huynh đệ tái xuất sự, coi như là không muốn cái mạng này, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Nhị Trứng cực nộ bên trong, đem hết thể sức mạnh bộc phát ra. Tuôn ra, xông tới, gào thét. Ma chiến long không ngừng ở người diện cùng ma long trong lúc đó chuyển đổi, ngươi cho rằng như vậy liền có thể nhốt lại bản tọa? Chỉ cần Hắc Long Nguyên vẫn còn, ai cũng đừng nghĩ tiêu diệt bản tọa chính là thân bất tử. Ha ha. Bây giờ nói nếu như vậy, có phải là quá sớm? Hết thể đều còn chưa tới cuối cùng, ai thua ai thắng còn không biết. Nguyễn Lâm Lâm cầm trong tay phong hồn tháp, trong đó có vạn ngàn linh hồn, dựa vào nguồn sức mạnh này, mạnh mẽ phong tỏa kết giới. Mộc Dương giờ khắc này đã đến nơi sâu xa nhất, tận mắt thấy Hắc Long Nguyên vị trí. Bước chân dừng lại, trên người tự nhiên mặc vào áo giáp. Đây là một huyền diệu trận pháp kết giới, hồn tộc tinh diệu, quả nhiên không phải người bình thường có thể đoán được. Cái kia huyền màu đen to lớn hạt châu, chính là Hắc Long Nguyên. Không ngừng tỏa ra hắc khí, ở kết giới trong trận pháp giãy giụa. Xèo, chen, chen, ken ken. Hồ quang lấp loé quyết tán, mỗi một lần đều phi thường mãnh liệt. Quanh năm suốt tháng bên dưới, này hồn tộc trận pháp sức mạnh đã phi thường mạnh được. Mộc Dương trầm mặt, nhìn chằm chằm trung ương. Nếu như lúc này đem phong ấn ra cố, đoạn tuyệt Hắc Long Nguyên cùng ngoại giới cảm ứng, có thể hay không lắng lại. Nghĩ lại vừa nghĩ, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Coi như kết giới ra cố, Hắc Long Nguyên tạm thời sẽ không xuất hiện bọn sóng. Như vậy 10 năm sau khi, 1 sau trăm tuổi, 1000 năm sau khi đây, mãi mãi cũng là mối họa. Nếu hôm nay đã đến nơi này, mặc kệ năm đó ân oán là cái gì, đều phải làm một kết thúc. Mộc Dương song quyền nắm chặt, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kiên nghị, nếu là nhất định, liền để ta giải quyết đi. Hai tay kết ấn, quanh thân phun trào một luồng năng lượng mạnh mẽ. Ông ngoong, một đoàn trong suốt hỏa diễm xuất hiện, Mộc Dương nắm trong lòng bàn tay. Bản nguyên hồn hỏa, lấy hắn trình độ đã có thể khống chế này bạc được trận pháp. Hai tay tạo ra, hồn hỏa bắn ra. Xèo, xèo, xèo. Xé tan. Một cái khe chậm rãi xuất hiện, đem kết giới mở ra. Thế nhưng Mộc Dương đồng thời dùng tinh thần lực, áp chế một cách cưỡng ép trụ Hắc Long Nguyên sức mạnh. Không lâu lắm, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Hắc Long Nguyên sức mạnh cũng xa xa mà vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Một luồng hắc khí ăn mòn, Mộc Dương chỉ cảm giác mình rơi vào vô biên trong bóng tối, liền liền hai tay của chính mình cũng không nhìn thấy. Ha ha, ngươi thực sự là thật là to gan, lại dám xông vào bản tọa tinh thần lĩnh vực. Ngươi có biết hay không, nơi này mới là bản tọa mạnh nhất năng lượng vị trí. Nhất đạo uy nghiêm đáng sợ, thế nhưng là âm thanh uy nghiêm truyền đến. Mộc Dương nhấc vung tay lên, đem hai tay chắp sau lưng, ha ha. Nếu ta dám đến, liền xưa nay đều không có sợ sẽ quá. Ngày hôm nay nhất định phải đem tất cả ân oán cùng nhau giải quyết. Hai tay nhanh chóng kết ấn, yêu lực tuôn ra. Hống, hống, hống. Thao Thiên Long Ngâm, ngay phía trước đột nhiên phun trào một luồng kinh khí, vô số Hắc Long ảnh chính diện nhằm phía Mộc Dương, trực tiếp đem cuốn lấy. Xèo, xèo, xèo. Thật chặt ràng buộc, nửa điểm khe hở đều không có. Dãy rủa, không ngừng dãy rủa. Thế nhưng Mộc Dương phát hiện càng dãy rủa, sức mạnh ràng buộc liền càng mạnh. Dần dần, Mộc Dương lựa chọn từ bỏ chống lại, đem thân thể thả lỏng. Nhắm hai mắt lại, liền như vậy chịu đựng. Hắn cảnh giới này, đối với thân thể cảm giác, sớm là có thể tự do điều khiển. Che đậy giác quan thứ 6, đem có cảm giác đều đè xuống, đây là cơ bản nhất. Thân hình chậm rãi nứt ra, phá nát, cuối cùng bị cắn nát. Trong nháy mắt, Mộc Dương sát thực biến mất ở này thế giới tinh thần bên trong. Thế nhưng một giây sau, vô số linh tử không ngừng tụ hợp, lại một lần nữa ngưng tụ thân hình. Vẫn là như vậy hờ hững, hai tay chắp sau lưng, còn có những khác chiêu số sao? Ngươi lại dám khiêu khích bản tọa? Được, ngươi cũng sát thực là một đáng giá bản tọa động thủ đối thủ. Vừa dứt lời, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con chỉ thấy trong không gian xuất hiện một cái to lớn hắc long, ở trong trời cao xoay quanh sau khi, đột nhiên lao xuống. Thôn vệ, nó lại một cái đem Mộc Dương nuốt vào đi. Cảnh tượng biến ảo, Mộc Dương chứng kiến chính là một mảnh hỏa hại. Vô số hỏa long quanh quẩn trên không trung vần vành, nóng rực năng lượng căn bản là không có cách lơ là. Yếu đối vòng bảo hộ đem hắn thắc nâng ở giữa không trung, bốn phía truyền đến ma chiến long âm thanh, đê tiện nhân loại, ngươi có biết đây là địa phương nào? Ở đây, không có một người có thể chạy đi. Mặc kệ là cái gì tộc loại, cũng không thể ngoại lệ. Hỏa diễm, ngọn lửa rực rỡ. Nhất đạo ngưng tụ thành long quyển, đem Mộc Dương bao vây vào giữa. Xung kích, một lần địa xung kích. Nơi này tên là Tu La Hỏa vực, không phải là phổ thông hỏa diễm, nó có thể thiêu đốt linh hồn. Nhắm hai mắt lại, cẩn thủ linh thai thanh minh. Mộc Dương thản nhiên nói, không nghĩ tới sức mạnh của ngươi sẽ mạnh như thế hoành. Tu La Hỏa vực, vẫn là lần thứ nhất thấy. Có điều nếu xuống tới, vậy hãy để cho ta mở mang đi. Kết ấn biến đổi, đột nhiên đem vòng bảo vệ phá nát. Tàn ảnh lóe lên, trong tay xích huyết thú vương tiên xuất hiện. Bên trên phun trào từng luồng mạnh mẽ yêu lực, đùng, đùng,
đùng, tàn nhẫn mà vung ra, nhìn qua không có trương pháp gì. Lúc này, một điều hỏa long từ Mộc Dương phía sau kéo tới, hống, trực tiếp xoay quanh ở quanh người hắn, đem quấn quanh. Hỏa diễm phun trào, thế nhưng Mộc Dương trên người nhưng dần dần xuất hiện nhất đạo thần bí kết giới, tỏa ra mạnh mẽ tử quang. Ha ha, ha ha, thật không nghĩ tới, có một ngày ta hai lại còn có thể hợp tác một lần. Thanh âm này rất quen thuộc, Mộc Dương biết là yêu vương ông lão. Phía sau hắn xuất hiện hai đạo hư ảnh, cực kỳ kinh ngạc. Thần tộc huyết mạch bóng mở, cùng yêu vương ông lão bóng mở, trong cùng một lúc xuất hiện. Dùng sức mạnh của bọn họ ngưng tụ ra kết giới, đem nơi này nóng rực hoàn toàn ngăn cách, Mộc Dương nhất thời cảm giác ung dung rất nhiều, một chút khác thường đều không có. Chưa xong còn tiếp. Chương 450, Hỏa Đâu người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Sở dĩ Mộc Dương đồng thời nhìn thấy yêu vương ông lão bóng mờ cùng thần tộc huyết mạch bóng mờ, còn có thể bình tĩnh như thế, là bởi vì hắn chính mình đã quen thuộc trên người lúc nào cũng có thể sản sinh các loại biến hóa. Áo giáp thay đổi, nguyên bản là thâm tử sắc, phun trào mạnh mẽ yêu lực. Thế nhưng này một giây hóa thành màu đỏ tím, có một nửa sức mạnh đến từ chính thần tộc. Như vậy dung hợp là xưa nay chưa từng xuất hiện, cũng là tối huyền diệu. Chậm rãi hạ xuống thân hình, tu la hỏa vực hỏa diễm hoàn toàn không có cách nào gần người, dương mắt quét qua, Mộc Dương không thể xác định nơi này là hư huyễn khung đi ra, vẫn là thực tế tồn tại, hay là đây chính là ma chiến long đã từng trải qua. Cất bước ở hỏa diễm bên trên cảm giác là ra sao trải nghiệm, hay là chỉ có Mộc Dương tự mình biết. Ngắm nhìn một phía, nơi này lại như là một chỗ sơn động, đầy dây hỏa diễm cùng dung nham sơn động, không có những vật khác. Nhưng muốn làm sao đi ra ngoài đây, hoặc là muốn làm sao mới có thể tìm được Hắc Long nguyên căn bản nhất sức mạnh khởi nguồn đây. Mộc Dương ở bất kỳ tình huống gì bên dưới, đều không có quên mục đích của chính mình. Không có bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó không thể kéo dài. Thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng ở bên trong hang núi này lưu động. Bốn phía vô số hỏa long xông lại, nhưng Mộc Dương vung tay lên, trực tiếp đem đẩy ra. Xèo, xèo, ầm, ầm, ầm ầm. Không ngừng phá, bên trong hang núi âm thanh liên tiếp. Nhưng đây là một cái thật sâu đường hầm, căn bản không biết phần cuối ở nơi nào. Sơn động trên vách đá không ngừng có hỏa hồng nham thạch hạ xuống, rơi vào dung nham bên trong, phát sinh phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộc Dương nhưng không có đầu mối chút nào. Hay là ma chiến long ý đồ chính là ở đây, đem Mộc Dương khốn ở chỗ này, kéo dài thời gian. Lâm Lâm cùng Trương Nhị Chứng hai người không kiên trì được sau khi, thuận lợi lao ra. Không biết quá bao lâu, Mộc Dương vẫn ở đường hầm này bên trong ngang qua. Thế nhưng vào lúc này, dung nham bên trong tựa hồ xuất hiện dị dạng. Từng luồng dung nham phun trào lên, hình thành từng cái trụ tử, cây cột. Một luồng sức mạnh to lớn khuyết tán ra đến, đưa chúng nó một chút dung hợp cùng một thể. Hai bên trên vách đá thạch đầu cũng dồn dập hạ xuống. Loại sức mạnh này lại như đem một loại nhỏ không gian áp xúc hội tụ một chỗ. Mỗi một khắc, Mộc Dương đột nhiên cảm giác phía sau không khí lưu động yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là một luồng không cách nào lơ là sóng nhiệt. Sững người lại, quay đầu nhìn lại, hai mắt trong giây lát trừng lớn. Đó là một cự nhân, một không cách nào hình dung tướng mạo cự nhân. Trên người liều lĩnh ngọn lửa rực rực, còn lưu động từng đạo dung nham. Nếu như thật sự muốn nói, coi như là một hỏa diễm dung nham quái vật. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Từng bước một hướng về Mộc Dương bên này đi tới, động tác nhìn qua rất chậm chậm, thế nhưng lực phá hoại cực cường. Ầm, ầm. Từng quyền nổ ra, vách tường không ngừng phá nát, sơn động chỉ lát nữa là phải sụp xuống. Mộc Dương thân hình hình ảnh ngắt quãng, nhìn chằm chằm dung nham cự nhân. Nơi này là Hắc Long Nguyên bên trong, làm sao sẽ xuất hiện loại quái vật này? Lẽ nào là? Trong lòng xuất hiện một loại ý nghĩ, phàm là có chỗ đặc thủ, đều sẽ xuất hiện quái vật. Dung nham cự nhân lúc này xuất hiện, có phải là liền mang ý nghĩa Mộc Dương cự cách mục tiêu kỳ thực không xa. Một giây sau, trong không gian xuất hiện lần nữa một trận sóng âm, Hỏa Nô, thế bản tọa giết hắn, biến thành cho bụi. Sóng âm đẩy ra, Hỏa Nô chấn động, hai tay đồng thời bung ra. Xèo, ầm. Một luồng dung nham trong nháy mắt nhằm phía Mộc Dương. Bước chân giẫm một cái, thân hình 360 độ xoay tròn, miễn cưỡng tránh thoát. Mũi chân nhẹ chút, ra hiện tại Hỏa Nô trước mặt. Xem ra, ngươi có điều là một công cụ mà thôi. Vốn là muốn hỏi do Hắc Long Nguyên căn bản, thế nhưng Mộc Dương rất nhanh bỏ đi cái ý niệm này. Trong lòng chắc chắn, nếu như không tiêu diệt vật này, là không đạt tới chính mình mục đích. Dung hợp áo giáp sức phòng ngự siêu cường, Mộc Dương hơi suy nghĩ, yêu lực cùng thần tộc lực lượng phun trào. Xèo, nắm đấm bên trên bị lít nha lít nhít tinh thể bao trùm, trở nên cứng rắn cực kỳ. Trong ánh mắt hiện lên một vệt tinh mang, đấm ra một quyền. Chen, cứng rắn cùng cứng rắn va chạm, Mộc Dương sầm mặt lại. Hắn tuy rằng chỉ dùng 8 tầng sức mạnh, thế nhưng quanh sau khi đi ra ngoài cảm giác, Hỏa Nô vẫn không lúc đích. Nhìn chăm chăm hắn, nứt ra một vệt ý cười. Nhưng khẩn đó lấy, Hỏa Nô thân thể bắt đầu vết nứt. Giang giác, giang giác, ầm, trong nháy mắt đổ nát, vô số hòn đá nhỏ rải rác bốn phía bay ra. Mộc Dương thu hồi thế tiến công, đang chuẩn bị xoay người, nhưng bỗng nhiên phát hiện không đúng, bởi vì bốn phía thạch đầu lại nhanh chóng ở tụ hợp. Không lâu lắm, liền một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình. Lần này so với lần trước càng to lớn hơn, đấm ra một quyền, có tới bị thiên diệt địa vi lực. Thân hình lóe lên, tạm thời tách ra. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Làm sao sẽ quỷ dị như thế? Mộc Dương trong lòng xoay quanh, xem ra không thể tới ngạnh. Đây là tu la hỏa vực, vốn là nó lĩnh vực. Như vậy dùng phương pháp gì có thể khắc chế đây? Cùng lúc đó, ở bên ngoài trên bầu trời, Nguyễn Lâm Lâm cùng Trương Nhị Chứng còn ở kiên trì. Đồng dạng kết giới bên trong ma chiến long cũng tiếp tục ở va chạm, thế nào? Sắp không xong rồi chứ? Buông tha đi.
Nó cùng Hắc Long Nguyên trong lúc đó có cảm ứng, Mộc Dương hiện tại đang bị vững vàng mà nhốt lại, căn bản là không có cách thoát thân. Tình huống như vậy bên dưới, còn có người nào có thể ngăn cản kế hoạch của nó? Các ngươi là không cách nào chiến thắng bản tọa. Ta nói rồi, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, muốn đến thời điểm mới biết. Coi như Mộc Dương không cách nào thành công, chúng ta cũng sẽ lại một lần nữa đưa ngươi phong ấn, mặc kệ muốn trả giá ra sao, cũng không đáng kể. Không chỉ là Trương Nhị Trứng, liền Nguyễn Lâm Lâm hiện tại cũng biến thành cực kỳ bình tĩnh. Ở trên thế giới này, nàng đã không có đặc biệt quan tâm người, nếu như Mộc Dương không cách nào thoát thân, thậm chí cùng Ma Chiến Long đồng quy vu tận, như vậy nàng cũng không sống một mình. Phong hồn tháp xoay tròn, hồn lực hỏa diễm tràn ngập, tiếp tục đem kết giới phong ấn. Thế nhưng sức mạnh tiêu hao sát thực càng ngày càng nhiều, có chút không chống đỡ được dấu hiệu. Phong hồn tháp sức mạnh cũng càng ngày càng yếu, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, con cũng sắp muốn tan vỡ. Thánh nữ, không thể tiếp tục nữa, bằng không sức mạnh của ngươi không cách nào khống chế phong hồn tháp, sẽ bị phản vệ, đến thời điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Khí linh nhắc nhở, nhưng Nguyễn Lâm Lâm thờ ơ không động lòng, ta rõ ràng, thế nhưng không thể triệt. Mặc dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng không thể đem Ma Chiến Long bóng mở thả ra. Hôn hỏa xoay tròn, lần thứ hai miễn cưỡng ra cố. Lúc này, Ma Chiến Long đã không nội vã, bởi vì thiên địa chính đang biến sắc, thời gian đã sắp. Giang giác. Giang giác. Kết giới phát sinh thanh hưởng tiếng, đây là phá nát dấu hiệu. Trương Nhị Trứng thân hình nhảy một cái, đảo ngược hướng phía dưới xông lại. Ầm. Nhất đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện, bao trùm ở kết giới bên trên. Thế nhưng một giây sau, kết giới ầm ầm nổ tung, hai người bị tức lãng xung kích, đồng thời hướng về phía sau bay đi. Ma Chiến Long bóng mở không có dừng lại, trực tiếp hướng về phía dưới phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, không người nào có thể bắt giữ. Mộc Dương đang cùng hỏa nô dây dưa, nếu hỏa đừng để ý đến dùng, vậy cũng chỉ có thể dùng hàn băng khí. Mộc Dương thân hình lượn vòng mà lên, trong tay kết ấn quái lạ biến ảo. Xèo, xèo, xèo. Thân thể bên trên hỏa diễm thu lại, thay vào đó chính là băng hàn. Thân hình chậm rãi xoay tròn, từng đạo hàn băng khí quyết tán, đem dung nham một chút đóng băng. Bên trong hang núi xuất hiện từng trận hoa tuyết. Trước mắt hỏa nô lại bị vững vàng mà đóng băng lên. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, Mộc Dương một tay chống đỡ mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Như vậy chuyển đổi, tiêu hao như thế, để hắn thiếu một chút liền không chịu nổi, ngươi còn có thể núp ních sao? Ô ô, ô ô. Thanh âm trầm thấp truyền đến, là cái kia hoàn ô. Chỉ thấy được thân thể hắn bên trên hồng quang lấp lóe, từng tầng tăng cường. Chỉ lát nữa là phải phá tan. Đột nhiên, Mộc Dương phía sau hiện lên nhất đạo hắc mang. Hống, hống, hống. Thao thiên long âm, mang theo vô cùng mạnh mẽ uy thế. Xèo. Trực tiếp bao phủ tới, đem Mộc Dương bao quanh bao lấy. Như vậy trạng thái, một bản không cách nào phản kháng. Thoáng qua, liền khí tức đều biến mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 451, Long Nguyên tán y lý nhân ngọc vẫn người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Khắc cục, khắc cục. Xì xì. Suy yếu tê liệt trên mặt đất, Trương Nhị Trứng cùng Nguyễn Lâm Lâm sắc mặt đều phi thường khó coi. Huyễn giới hơn một nửa cái khu vực đều bị này một trận nổ tung san thành bình địa, tản tạ khắp nơi. Trương Nhị Trứng sắc mặt từ đỏ như máu hóa thành trắng xám, sau đó tinh lực dâng lên, lần thứ hai biến thành trắng xám, phun ra một khẩu tiên huyết, Thiên Thủy Cung đến cuối cùng vẫn không có bảo vệ, nếu như ta có thể có một dương cảnh giới. Trầm mặc, vẫn trầm mặc. Nguyễn Lâm Lâm ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi đó có một cái hắc động lớn, tỏa ra vô cùng mạnh mẽ ma khí năng lượng. Chính là chỗ đó, đem hết thể đều thôn phệ, hết thể đều không còn tồn tại nữa. Rốt cục, kiên cường thánh nữ khẽ mắt lướt xuống một nhóm nước mắt. Tại sao? Bởi vì lâu như vậy nỗ lực, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể thủ hộ, có thể bảo vệ người trọng yếu đồ vật. Nhưng lại thiên ngần ấy cẩn thận nguyện đều không thể thực hiện, Nguyễn Lâm Lâm khóc, lần thứ nhất không có Mộc Dương ở tình huống, nàng khóc. Tại sao như vậy bộ cận? Nếu như Ma Chiến Long thật sự cùng Hắc Long Nguyên dung hợp, như vậy này toàn bộ thế giới đều xong. Miễn cưỡng đứng lên, Nguyễn Lâm Lâm quần áo có chút rách nát, ở từng trận lãnh phong bên trong tung bay. Ánh mắt của nàng từ tan rã đến thanh minh, sau đó từ thanh minh đến kiên nghị, cuối cùng lại xuất hiện một vẻ tuyệt nhiên vẻ mặt. Trong lòng cả kinh, Trương Nhị Trứng đứng lên, "Lâm Lâm, ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a." Dự cảm không tốt, vẻ mặt như vậy Trương Nhị Trứng chưa từng có ở Nguyễn Lâm Lâm trên mặt từng nhìn thấy. Quay đầu, Nguyễn Lâm Lâm khẽ miệng bung lên một vẻ ý cười, "Hai trứng, ngươi tuy rằng nhìn qua hàm đốc, thế nhưng ta biết, có một từ gọi là đại trí giản u. Kỳ thực ngươi không có chút nào đốc, từ nay về sau, thế giới liền dựa vào ngươi." Huyễn giới mặc dù nhanh muốn đổ nát, thế nhưng cũng không phải không có ai tồn tại. Hiện tại hết thảy đều gần như tan vỡ, chỉ có ngươi có năng lực đi chữa trị, trả lại đông đảo tu luyện giả, người bình thường mở ra, ngươi phải nhận lãnh trách nhiệm này. Liêu Mạn muốn đứng lên, nhưng sức mạnh tiêu hao thực sự là quá nghiêm trọng, căn bản là không thể. Trương Nhị Trứng gào thét, "Nguyễn Lâm Lâm, ngươi nếu như dám làm chuyện điên rồ, ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi." Mộc Dương biết rồi, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Xoay người, xem hướng về phía trước. Nguyễn Lâm Lâm lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười, "Đã từng chúng ta nói cẩn thận đồng sinh cộng tử, vì lẽ đó ta quyết không thể vi phạm cái này lời thề. Hai trứng, ngươi muốn thành thục một ít, tất cả liền đều cần nhờ ngươi." Màu đen đủ dù mạ kỷ còn đang quyết tán, Nguyễn Lâm Lâm bước chân một điểm, thân thể mềm mại bay lên trên giường. Sợi tóc cùng quần áo đồng thời tung bay, đem hết thể còn lại sức mạnh đều tập trung cùng nhau. Kết ấn nhanh chóng biến hóa. Xèo, xèo, xèo. To lớn kết giới xuất hiện, lập lòe trong suốt quang hoa. Nếu như Mộc Dương nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là cùng phong ấn Long Nguyên giống như lúc kết giới. Nguyễn Lâm Lâm lần này là ôm quyết tâm quyết tử. Thân hình chậm rãi tiêu tan, kết giới cũng nhanh chóng xoay tròn. Vô số linh tử tản ra, sau đó nhanh chóng tụ hợp. Như vậy một quá trình, nhìn qua chậm chậm, kỳ thực rất nhanh. Chỉ trước mắt, Nguyễn Lâm Lâm đã biến mất không còn tăm hơi. Kết giới bay lên phía trước, đem màu đen đủ dù mạ kỳ áp chế. Trong khoảnh khắc, màu đen đủ dù mạ kỳ biến mất rồi, hết thảy đều khôi phục lại yên lặng. Nguyễn Lâm Lâm trên người tỏa ra ánh sáng, nhằm phía dưới. Nàng có thể cảm giác được, Mộc Dương là ở chỗ đó. Xác thực, vào giờ phút này Mộc Dương bị Hắc Long bóng mở vững vàng mà cuốn lấy, khốn ở một cái nhỏ hẹp trong không gian đen kịt. Đột nhiên, một luồng hỏa diễm tràn ngập mà đến, tiến vào Mộc Dương trong cơ thể. Thiêu đốt năng lượng càng ngày càng kịch liệt. Đau nhức là không cách nào hình dung, thế nhưng Mộc Dương cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mặc dù là hắn như vậy muôn vàn thử thách thân thể, bị ngọn lửa thiêu đốt đến xì xì vang vọng, từng khối da thịt không ngừng bốc ra, cũng không có hé răng. Mộc Dương, lật đổ giả, người sáng lập, cảm giác này như thế nào a? Ngươi cho rằng bằng ngươi sức lực của một người, có thể đem ta áp chế, thậm chí còn có thể đem ta tiêu diệt sao? Nhiều năm như vậy, bản tọa bị cầm cố ở ma tộc nơi sâu xa nhất, cựu hận sức mạnh càng ngày càng tăng, ngươi cho rằng chỉ bằng một chút lực lượng này, liền có thể khống chế bản tọa? Quá ngây thơ. Cái tên này lại chính là ma chiến long mạnh nhất linh thể, lợi dụng long nguyên sức mạnh, lại muốn xâm chiếm Mộc Dương thân thể. Người sau nhưng là thần tộc huyết mạch, thân thể cường độ cũng không đồng nhất giống như người. Như ma chiến long kế hoạch thật sự thành công, hắn sẽ thôn phệ Mộc Dương linh hồn, sau đó chiếm cứ Mộc Dương thân thể, thành là tối cường tồn tại. Thiên hạ này không có ai là đối thủ của hắn, hay là cải thiên hoán địa, chính là như vậy đi. Ha ha, ngươi nhận là tất cả đều là nhất định, cái này ta không phản đối. Thế nhưng nhất định sự tình không có nghĩa là không cần nỗ lực, sự kiên trì của ta xưa nay đều không có thay đổi. Nếu như ngươi cho rằng ngươi có năng lực thôn vệ linh hồn của ta, như vậy ngươi liền đến đi. Mộc Dương hời hợt, căn bản là chút nào cũng không để ý, mặc dù là một giây sau cùng cũng phải kiên trì. Hắc ám, vô biên hắc ám, Mộc Dương hoàn toàn bị thôn vệ. Hắn cảm giác thân thể của chính mình tại hạ trầm, lại như tiến vào vô biên thâm nguyên. Bốn phía vi toàn bộ đều là thủy, lạnh lẽo thủy. Rõ ràng là hỏa diễm ở thiêu đốt, tại sao? Lẽ nào liền như vậy chịu thua? Lẽ nào liền như vậy xong? Lẽ nào tất cả nhất định ở đây xong xuôi? Mộc Dương nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này rõ ràng vô cùng sự bất đắc dĩ. Vê đút. Vô cản sủ. Con vì sao lại như vậy kết thúc? Ma chiến long thân thể bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu thực thể hóa. Trên đỉnh đầu là nó bản nguyên. Mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm phía trên, đột nhiên xông lên phía trên đi. Xèo. Xèo. Đùng. Ngay ở nó sắp đoạt lại long nguyên thời điểm, biến cố phát sinh. Một bóng người xinh đẹp, cướp trước một bước đoạt được hắc long nguyên. Mặc kệ ma chiến long sử dụng tới không gian lại bị bao lớn, hết thể sức mạnh khởi nguồn, đều chỉ là này một viên hắc long nguyên, vì lẽ đó đây mới là then chốt. Xú nha đầu, ngươi lại còn không hết hy vọng. Mau đưa long nguyên trả lại bản tọa. Lẽ nào ngươi không muốn gặp lại được Mộc Dương? Uy hiếp, nói rõ long nguyên sắc thực đối với nó vô cùng trọng yếu, nhưng Lâm Lâm quyết tâm sẽ không cho nó. Ma chiến long, ngươi trăm phương ngàn kế muốn vươn mình, không cũng là bởi vì ma tộc có lỗi với ngươi sao? Qua nhiều năm như vậy, sức mạnh của ngươi hoàn toàn là do cừu hận lũy kế, không cảm thấy mệt không? Nói, Lâm Lâm làm ra một làm người nhìn thấy mà giật mình động tác. Chỉ thấy nàng chậm rãi đem hắc long nguyên bỏ vào trong miệng, liều lĩnh đem nuốt vào. Một giây sau, ma chiến long cùng hắc long nguyên trong nháy mắt mất đi liên hệ. Bởi vì Nguyễn Lâm Lâm ở ra hiện tại nơi này thời điểm, cũng đã ở trong người kết ra lít nha lít nhít kết giới, ngăn cách liên hệ hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng cứ như vậy, thân thể của nàng cũng đang phát sinh biến hóa. Từng luồng hắc khí bắn ra đến, thân thể không ngừng xuất hiện vết rách. Không có tiên huyết, bởi vì tiên huyết bị hắc long nguyên thôn phệ. Thế nhưng nàng cũng không để ý, nét mặt biểu lộ một vẻ ý cười, ha ha. Lần này ngươi rốt cục xong đời. Nếu nhất định phải có người hy sinh, như vậy Nguyễn Lâm Lâm tình nguyện lựa chọn chính mình. Mở hai tay ra, vết nứt lít nha lít nhít xuất hiện, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Ầm ầm. Khẩn đó lấy, ma chiến long cũng vặn bẹo thân hình, trực tiếp nổ tung đến. Mộc Dương cảm giác được phía trước có một ánh hào quang, sức mạnh trong khoảnh khắc khôi phục. Xèo, xèo. Thẳng tắp lao ra, nhưng vừa vặn mắt thấy Lâm Lâm Hương Tiêu Ngọc vẫn chưa xong còn tiếp. Chương 452, trở thành truyền thuyết người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Biến cố lúc nào cũng có thể phát sinh, thế nhưng thế giới này vĩnh viễn bất biến chính là thời gian trôi đi. Ngày mai vĩnh viễn không thể cùng ngày hôm nay hoàn toàn tương đồng, ai rời đi, ai đến, sống hay là chết, thời gian như thường sẽ trôi qua, năm tháng vẫn sẽ xoay chuyển. Hoa nở hoa tàn, quy luật tự nhiên, thái dương vẫn sẽ đông thăng tây lạc, đây chính là bất biến định luật. Nhìn qua tàn khốc, nhưng từ nào đó một góc độ tới nói, cũng đúng là có chút bất đắc dĩ. Anh hùng, ở cái này nhược nhục cường thực thế giới rất dễ dàng bị người nhớ kỹ, nhưng thời gian chạy qua, cũng rất dễ dàng bị người quên lãng. Làm cái kia một ngày, Nguyễn Lâm Lâm bạo phát trong cơ thể hết thảy thánh nữ sức mạnh, đem vũ trụ ma kỳ phong ấn, hết thảy đều bình tĩnh. Không biết quá bao nhiêu năm tháng, có thể không thể dùng năm đo lường toán. Ngày đêm luân phiên, không ngừng biến hóa. Mỗi một ngày tựa hồ cũng có tân sự vật xuất hiện, nhưng mỗi một ngày đều là như vậy sinh cơ bừng bừng. Thần tộc căn nguyên vẫn không có tìm tới, lần đó trải qua thực sự là quá mức đội vàng. Cửa lớn đóng sau khi, bây giờ tựa hồ cũng chỉ còn sót lại Trương Nhị Chứng một người có thần tộc huyết mạch, vì lẽ đó tất cả trách nhiệm đều rơi vào trên người hắn. Vừa bắt đầu, hắn điên cuồng tìm kiếm quá, dùng hết tất cả biện pháp, muốn đem cái kia màu đen đủ dù mạ kỳ lối vào tìm ra, thậm chí muốn dựa vào thần tộc huyết mạch cảm ứng, truy tìm đến Mộc Dương tam tích, nhưng hết thảy đều uổng công vô ích. Buồn bã ủ rũ quá, cũng tự giận mình quá, thậm chí điên cuồng phá hoại quá. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần mà cũng khôi phục lại yên lặng. Bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù là chính mình phá hủy thiên hạ này, cũng cứu vãn không được lúc trước sự thực. Còn nhớ Nguyễn Lâm Lâm biến mất trước, đối với Trương Nhị Trứng nói câu nói sau cùng, thiên hạ này phải nhờ vào hắn, bọn họ trước đây ra, bọn họ dễ, cái nhất định phải một lần nữa xây dựng lên đến, này xem như là hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng. Bởi vậy, Trương Nhị Trứng liền đem chính mình tập trung vào bận rộn bên trong. Một năm rồi lại một năm, 10 năm lại 10 năm. Hắn nắm giữ thần tộc huyết mạch, vì lẽ đó bất lao bất tử. Thuần dương khí cũng có thể tinh chế hết thể ô uế, vì lẽ đó đúng là khá là thuận lợi. Đại điệu tàn tạ không thể tả, đều là bách thú hủ hóa xương thành. Đầu tiên từ huyễn giới bắt đầu, vị diện khí tức khá là bằng được, có thể chịu đựng xung kích cũng không phải rất lớn. Thế nhưng vị diện này, vừa bạn có thể trở thành một tòa cầu đối. Triển khai thần tộc lực lượng, đem tự thân khí tức hóa thành huyễn giới bình phong, đem hết thể tổn chỗ xấu chậm rãi chữa trị. Làm tất cả khí tức khôi phục sau khi, những kia không có chịu ảnh hưởng người bình thường, tu luyện giả liền đều trở về. Lấy sức lực của một người, chữa trị một vị diện, này không phải người bình thường có thể làm được. Muốn hỏi Trương Nhị Trứng là làm thế nào đến? Ngoại trừ thần tộc sức mạnh ở ngoài, đó chính là hắn chính mình một luồng khó có thể tưởng tượng nghị lực. Mất đi huynh đệ cùng từ nhỏ bạn chơi, Trương Nhị Trứng có thể nói là cô độc. Hơn nữa vô biên hỗn độn, để hắn cảm thấy vô cùng cô độc. Vì lẽ đó chỉ có thể đem chính mình tập trung vào bận rộn bên trong, mới có thể quên nhưng tất cả đau xót. Huyễn giới bị Trương Nhị Trứng thay đổi, trở thành liên tiếp cái khác vị diện cầu đối. Ở truyền tống trận pháp chỗ, đã không có trước đây cái kia một luồng sức mạnh cuồng bạo ăn mòn, trở nên vô cùng ôn hòa, dần dần mà người nơi này khí cũng biến thành rồi rào lên. Chân trời mang theo một tòa hồng kiệu, nhìn qua bảy màu sặc sỡ, nhưng có một chút không có thay đổi, vậy thì là hồng kiệu bên trên cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể đi tới, lui tới đều là một ít tu luyện cường giả. Nếu bất tử bất diệt, vậy thì có nhiều thời gian hơn. Ngoại trừ huyễn giới ở ngoài, hoang loạn nơi cũng là khắp nơi bừa bộn. Toàn bộ vị diện chia 5 x 7, không có một chỗ là hoàn hảo, cứ như vậy, lại gia tăng hắn công trình. Có điều hoang loạn nơi cùng Tần Châu, ở một cái bình hành vị diện bên trên. Vì lẽ đó Trương Nhị Trứng thẳng thắn lựa chọn đem hai nơi dùng thần tộc lực lượng liên tiếp lại, hình thành một đại tảng khối, như vậy càng thêm thuận tiện. Chữa trị chuỗi này phá nát, Trương Nhị Trứng không biết dùng bao nhiêu thời gian. Hắn đã mất cảm giác, thậm chí trong cơ thể thần tộc lực lượng, thuần dương khí trở nên khô cạn, cũng căn bản không hề phát hiện. Nhưng điều này sẽ đưa đến hắn ở đem vị diện chữa trị sau khi, rơi vào thâm trầm, lâu dài trong giấc ngủ say. Một năm rồi lại một năm quá khứ, mãi đến tận lấy Thiên Kiếm môn, Vạn Kiếm tông sáp nhập, thêm vào Thiên Quân minh lần thứ 2 quật khởi thời gian, mới tỉnh lại. Vào giờ phút này, Trương Nhị Trứng đứng Thiên Kiếm môn ngọn núi cao nhất bên trên. Lấy hắn sức mạnh bây giờ đủ để nhìn thấu toàn bộ thế giới, huống chi thế giới này đều là bởi vì hắn mà một lần nữa chữa trị, càng thêm thu hết đáy mắt. Thiên Kiếm môn tiền viện trên quảng trường, đông đảo đệ tử đang tu luyện kiếm thuật. Nhìn những này sinh cơ bừng bừng người mới, nhìn bọn họ non nớt chiêu số, còn có cái kia ngốc động tác, Trương Nhị Trứng khỏe miệng chậm rãi dương lên. Ở trên người bọn họ, Trương Nhị Trứng phảng phất nhìn thấy chính mình ảnh tử. Nhớ năm đó hắn cũng từng có xanh miết năm tháng, cũng từng có còn trẻ vô tri thời điểm, thậm chí từng làm rất nhiều việc ngốc. Nếu như không phải Mộc Dương, khả năng sống không tới hiện tại đi. Bây giờ một đại tông sư, nắm giữ Thiên Kiếm môn, Vạn Kiếm tông, Thiên Quân minh mạch máu. Trong hoàng hốt nghĩ tới đi, vẫn còn có chút xuất thần. Nhìn cái kia mênh mông vân hải, là như vậy trong suốt. Về nhớ năm đó cái kia một hồi lại một hồi chiến đấu, kinh tâm động phách, thoải mái chẳng chề. Đối với Trương Nhị Trứng tới nói chính là hưởng thụ. Thế nhưng vật đổi sao dời, hắn cũng trải qua không ít. Năm đó truyền kỳ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại hắn một. Lúc này, một vệ sáng hướng bên này xung lại, một giây sau liền hiện ra một bóng người. Thân mặc trường bào, tiên phong đạo cốt dáng dấp, đưa tay nắm chặt Trương Nhị Trứng vai, sang sảng nở nụ cười, ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ hoài niệm a. Không cần quay đầu cũng biết, người đến không phải người khác, chính là năm đó Thiên Quân Minh minh chủ, Lưu Trần Thiên. Năm đó cái kia một hồi biến cố, cũng không biết hắn là làm sao tránh thoát. Trương Nhị Trứng chỉ biết là, hắn là không hiểu ra sao liền xuất hiện. Ha ha. Bây giờ ngươi và ta trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn như trước như vậy, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn cả ngày đấu đá lung tung, không có chừng mực, chỉ biết là dựa vào tính tình của chính mình đi làm việc sao. Ngươi cũng là một đời tiếng tăm lừng lẫy lôi tổ. Không sai, bây giờ Lưu Trấn Thiên đã sớm tăng lên vài cái cấp độ. Tuy rằng tiên phu sát thực không có một dương cao, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cũng lĩnh ngộ được hệ xét công pháp đỉnh cao, trở thành một đại lôi tổ. Được rồi, ta nói lao huynh, tính tình của ngươi không phải như vậy. Nếu không có tìm được một dương cùng Lâm Lâm cô đường, cũng không có hơi thở của bọn họ, vậy đã nói rõ còn có hy vọng, ngươi cũng không cần cả ngày như vậy thương xuân thu một chứ. Hai tay chắp sau lưng, Trương Nhị Trứng tóc dài tung bay, nhìn qua vô cùng thâm trầm, hay là đây chính là nhất định đi. Năm đó Mộc Dương được gọi là lật đổ giả, người sáng lập. Đến cuối cùng cũng xác thực bởi vì hắn, phá hủy hết thể bị diện. Ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm xa xa quang, thế nhưng, hắn cũng tương tự nghiệm chứng người sáng lập cái tên này. Bởi vì hắn, mảnh này vị diện tuy rằng tàn tạ, nhưng cũng bảo lưu lại. Nếu như không phải hắn ngăn cản cái kia một cơn hạo kiếp, e sợ. Ai? Hay là thật sự trở thành truyền thuyết đi? Như vậy cũng được, vừa không có tìm được một điểm khí tức, cũng không có nửa điểm tin tức. Hay là Mộc Dương cùng Lâm Lâm đều không có chuyện, chỉ là không muốn lại để ý tới thế tục phân tranh. Quay đầu, Trương Nhị Trứng nghi hoặc nhìn chằm chằm Lưu Trấn Thiên, ngươi lúc nào thay đổi? Trở nên như vậy rộng rãi, lạc quan. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ đã biến thành truyền thuyết, không để ý tới thế tục, trở thành thần tiên quý lữ. Kỳ thực bọn họ đều hiểu, này có điều là lừa mình dối người sự mà thôi. Nếu như Mộc Dương cùng Lâm Lâm còn tồn tại, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không có tin tức. Chỉ là mặc dù không tồn tại, bọn họ trước sau không cách nào tra lên. Xèo. Đột nhiên, một thanh phi kiếm phóng tới. Trương Nhị Chứng nhấc vung tay lên, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu hiện, tiểu tử này đều là không khiến người ta bất lo. Này ngược lại là cùng năm đó ta gần như. Tan ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Chương 453, bệnh trùng tơ thanh kiếm người người tiểu thuyết hoang nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, tối tân chương tiết. Vạn Thắng Nguyên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, này bệnh trùng tơ thanh kiếm rõ ràng chính là ta tìm được trước, dựa vào cái gì ngươi muốn chiếm làm của riêng? Ngươi không cảm thấy như vậy rất vô liêm sỉ sao? Thiệt thòi ngươi cũng là thiên kiếm môn người. Ồ, bệnh trùng tơ thanh kiếm là ngươi. Nắm ra chứng cứ đến a. Thiên địa này linh khí, ai có thực lực là liền có thể được. Ngươi nói đây là ngươi chính là ngươi. Không khỏi cũng quá không có đạo lý chứ. Thiên kiếm môn phía sau núi bên trên, hai đội người đang tiến hành tranh chấp. Chỉ thấy được một bộ bấm, thân hình khá là thấp bé thiếu niên, giận đùng đùng nhìn chằm chằm trước mặt một vị thân hình phong dài, dài đến trắng non nà thiếu niên. Người sau trên tay, nắm một thanh tỏa ra linh khí nồng nặc bảo kiếm. Thân kiếm rất kỳ lạ, phía trên hiện ra hỏa hứng bẻ, phía dưới đến trôi kiếm chỗ, lại lưu động từng đạo ánh sáng màu xanh, nhưng là vừa không can thiệp chuyện của nhau. Thiếu niên nhanh nhẹn phía sau, đứng một đám tuổi tác sắp xỉ nam tử, tất cả đều ngạo kiều nhìn chằm chằm người trước mặt. Mà bộ bấm thiếu niên người sau lưng, nhưng là đều lộ ra thần sắc sợ hãi, trốn ở thiếu niên phía sau, không dám lên tiếng. Ngươi, Vạn Thắng Nguyên, ngươi coi là thật muốn như vậy bắt nạt người? Nếu như không phải sư môn có lệnh cấm, đồng môn trong lúc đó không được tự mình triển khai tranh đấu, ngày hôm nay ta không phải muốn giáo huấn ngươi không thể. Song quyền nắm chặt, mặt tức giận đến đỏ chót. Lời này vừa nói ra, tên kia vì là Vạn Thắng Nguyên thiếu niên tiến lên một bước, khinh bị theo dõi hắn, tiếp tục khiêu khích. Tốt, ngươi có điều là một chỉ là hai các đệ tử, tu vi không có bao nhiêu, chỉ có thể một thân ma lực, còn dám ăn nói ngông cuồng. Đúng vậy, Vương Khánh Phong, ngươi có tư cách gì cùng Thắng Nguyên đại ca nói chuyện như vậy? Này bệnh trùng tơ thanh kiếm bất kể là ai trước tiên được, hiện tại ở Thắng Nguyên đại ca trong tay, đó chính là hắn. Ngươi cảm thấy mày sừng à? Mắt chó coi thường người khác, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Này Vạn Thắng Nguyên không phải là thiên phú cao như vậy một chút sao? Chịu đến các trưởng lão coi trọng sao? Có gì đặc biệt? Như vậy mạnh mẽ lấy cất đoạn, sau đó cũng sẽ không có cái gì mãnh liệt vì là. Này một phen tranh luận, vừa lúc bị tới rồi Trương Nhị Chứng cùng Lưu Chấn Thiên nhìn ở trong mắt. Người sau sự chú ý tất cả bệnh trùng tơ thanh kiếm bên trên, cái kia một cổ năng lượng cực kỳ huyền diệu, thế nhưng trong ý thức tựa hồ lại có mấy phần quen thuộc, nhưng đến tột cùng là cái gì có thể lượng đây? Có điều, Trương Nhị Chứng nhưng ngăn cản Lưu Chấn Thiên muốn xông tới động tác, đừng có gấp, chờ một chút. Song phương rơi vào giằng co bên trong, ai cũng không muốn thoái nhượng. Nhìn ra được Vương Khánh Phong đang giãy giụa, song quyền nắm chặt, trên cánh tay kinh lạc đã có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng hắn mạnh mẽ để cho mình nhìn xuống, hiện tại không phải động thủ thời điểm. Làm sao? Ngươi còn không phục sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ còn muốn động thủ. Ta cho ngươi biết Vương Khánh Phong, nếu như ngươi dám đối với Thắng Nguyên đại ca độc thủ, chấp pháp các trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính ngươi nghĩ rõ ràng, đến cùng là một thiên phú tuyệt hảo kiệt xuất trọng yếu, vẫn là ngươi cái này cái gì đều sẽ không, chỉ có thể một thân man lực tiểu tử túi trọng yếu. Thoại tháo lý không tháo, Vương Khánh Phong phi thường rõ ràng cục diện bây giờ. Nếu như mình độc thủ, trước tiên không nói có thể không có thể đánh được Vạn Thắng Nguyên, chỉ nói riêng hắn ở phương pháp trước mặt trưởng lão địa vị, đến thời điểm nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Thế nhưng hắn đồng dạng không cam lòng. Cái kia bệnh trùng tơ thanh kiếm là hắn trong lúc vô tình ở đan hà ngọn núi bên kia được, lúc đó ngón tay đụng vào bảo kiếm thời điểm, cùng hắn thì có mãnh liệt cảm ứng. Hiện tại mạnh mẽ bị cướp đi, thực sự là khó có thể nuốt xuống cơn giận này. Giang co chốc lát, Vương Khánh Phong chậm rãi buông ra nắm đấm, thật dài thở ra một hơi. Được, này bệnh trùng tơ thanh kiếm có thể cho ngươi, thế nhưng ta có một điều kiện. Nếu bảo kiếm này ở trong tay ngươi, như vậy ngươi đến tuột cùng có thể hay không điều động nó đây? Đây là cuối cùng, cũng là biện pháp duy nhất. Mọi người đều biết, hết thảy linh khí đều là nhận chủ. Nếu Vương Khánh Phong cho rằng bệnh trùng tơ thanh kiếm cùng hắn hữu duyên, như vậy liền sẽ không tiếp nhận một người khác điều động. Ha ha, điều động nó, này còn không đơn giản, không phải là một thanh linh khí sao? Có khó khăn gì? Vạn Thắng Nguyên tràn đầy tự tin, lấy tu vi của hắn, muốn điều động một thanh bảo kiếm, xác thực rất đơn giản. Trường kiếm nhất vung, Vạn Thắng Nguyên buông tay, xèo, trực tiếp bay ra ngoài, hai tay kết ấn, chân khí điều động, vận dụng ngự kiếm thuật, trở về. Hét lớn một tiếng, một luồng vô hình kình khí phun trào, bệnh trùng tơ thanh kiếm ở bầu trời lượn vòng. Thế nhưng hai giây sau khi, một luồng sức mạnh to lớn đem Vạn Thắng Nguyên đánh văng ra, căn bản là không nghe hắn điều động. Vương Khánh Phong mắt mạo tinh mang, trong lòng bập thầm, nếu như ngươi thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi, vậy thì trở lại trong tay ta. Xèo, chen, bệnh trùng tơ thanh kiếm vẽ ra một vệt sáng, dừng lại ở Vương Khánh Phong trước mặt. Chỉ thấy hắn giơ tay nắm chặt, dễ dàng nắm chặt, thế nào? Hiện tại bảo kiếm này vẫn là ngươi sao? Sắc mặt tái nhợt, Vạn Thắng Nguyên đứng lên, ngươi, Vương Khánh Phong, ngày hôm nay này bệnh trùng tơ thanh kiếm, coi như ta không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được. Thân hình lóe lên, chính diện tấn công về phía Vương Khánh Phong môn. Xèo. Đột nhiên, một đạo kiếm khí phóng tới, từ trong bọn họ chạy qua. Hai bóng người thoáng hiện, Trương Nhị Chứng cùng Lưu Chấn Thiên nhất người nắm lấy một, nhấc theo bọn họ bột cổ áo, các ngươi này mấy tên tiểu quỷ đầu, có thể hay không để cho người tỉnh bất lo. Trong lòng đột nhiên động một cái, Trương Nhị Chứng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Ánh mắt dùng mình, nói, này bệnh trùng tơ thanh kiếm là làm thế nào đạt được? Ở nơi nào được? Nói mau. Đột nhiên trở nên sốt ruột, vê đút vê đút vê đút. vô cản sủ. Con bởi vì Trương Nhị Chứng cũng cảm ứng được. Này bệnh trùng tơ thanh kiếm bên trên lưu động hắn hơi thở quen thuộc, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng Trương Nhị Chứng có thể xác định, nhất định là hắn hơi thở quen thuộc. Lao tổ lại xuất hiện, liền vì một thanh bệnh trùng tơ thanh kiếm. Tại sao? Trong lúc nhất thời Vạn Thắng Nguyên cùng Vương Khánh Phong, thậm chí các đệ tử đều bối rối, thật lâu không biết nên làm sao trở lại. Nói, phát cái gì lăng a? Lưu Chấn Tiên nhất thanh hét cao, Vương Khánh Phong rốt cục phục hồi tinh thần lại, chuyện này. Này bệnh trùng tơ thanh kiếm là ta ở đan hà ngọn núi bên kia, trong lúc vô tình được. Có vấn đề gì không? Nhất vung tay lên, bệnh trùng tơ thanh kiếm bay đến Trương Nhị Chứng trong tay. Vào tay, bắt đầu trong nháy mắt đó, Trương Nhị Chứng liền có thể cảm giác được, một tia hơi thở quen thuộc tràn vào kinh mạch của chính mình. Nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ, cuối cùng thật dài thở ra một hơi. Mở mắt ra, Trương Nhị Chứng vẻ mặt rõ ràng sáng. Khoe miệng vung lên lâu không gặp ý cười, ha ha. Ta liền nói hắn sẽ không như thế dễ dàng biến mất, cái gì truyền thuyết, xem ra cũng sắp muốn biến thành sự thật. Lưu Chấn Tiên đăm chiêu, tựa hồ cũng rõ ràng Trương Nhị Chứng nói chính là cái gì. Túi đầu nhìn chằm chằm Vương Khánh Phong, người sau hiện tại vẫn là một mặt một bức, lao tổ, đệ tử là. Làm gì sai sao? Ha ha, làm sai. Ta xem ngươi là lập công lớn. Tiểu tử, đây là vận mệnh của ngươi a. Đi, nói cho ta, ngươi đến tột cùng ở vị trí nào tìm tới này bệnh trùng tơ thanh kiếm. Tiếng nói vừa dứt, nắm lên Vương Khánh Phong liền biến mất ở tại chỗ. Đã có manh mối, Trương Nhị Chứng cũng không thể tiếp tục chờ xuống. Xoay người liếc mắt nhìn Vạn Thắng Nguyên, cô về. Tối thật là thành thật điểm. Chờ chấp pháp trưởng lão xử trí đi. Thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Trừng lớn hai mắt, Vạn Thắng Nguyên nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên cực kỳ chỗ trống. Sẽ không là thật sự, nay tuyệt đối sẽ không là thật sự, làm sao có khả năng như vậy đây? Xử trí? Muốn làm gì mình? Này không phải thật sự. Chương 454, Đan Hà ngọn núi thần bí băng quan người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Tin tức truyền bá tốc độ xa xa so với tưởng tượng phải nhanh. Thiên kiếm môn tối một đời mới kết xuất, bị được quan tâm Vạn Thắng Nguyên, lại bị cưỡng chế tạm thời đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, mà luôn luôn không được coi trọng Vương Khánh Phong, lại bị lao tổ mang đi, còn không biết đi nơi nào. Căn cứ đệ tử báo lại, xác thực là lao tổ chính mồm hạ lệnh, để Vạn Thắng Nguyên đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Tin tức này không thể không gây nên hết thảy trưởng lão, các đệ tử chú ý Thiên kiếm môn trưởng lão viện bên trong, lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp, các trưởng lão triển khai thảo luận, tại sao Vạn Thắng Nguyên sẽ khiến cho lão tổ chú ý? Vương Khánh Phong thì tại sao sẽ bị lão tổ mang đi? Có điều từ tình huống bây giờ đến xem, nhất định là Vạn Thắng Nguyên phạm sai lầm trước, bị lao tổ nhìn thấy, hoặc là ở trên người hắn tìm tới cái gì, cho nên mới lệnh cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Tối đau bi chính là, căn cứ các đệ tử giải thích, lao tổ còn cố ý dặn dò, ở tại bọn hắn không có chạy về trước, ai cũng không cho phép đối với Vạn Thắng Nguyên tiến hành bàn hỏi. Vì lẽ đó có thể biết, chuyện này rất trọng yếu, hơn nữa rất bí ẩn. Đại gia nói một chút đi, nay đến tột cùng có thể là xảy ra chuyện gì? Nhiều năm như vậy, lao tổ vẫn có điều hỏi trong môn phái sự. Coi như lần trước Hồng Tiểu đột nhiên sổ xuống, huyện giới cùng ngoại giới liên hệ đoạn tuyệt, cũng không có đứng ra. Đúng vậy, ai nói không phải đây? Lao tổ là cấp bậc gì? Rất nhiều chuyện đã sớm nhìn đấu, tuyệt đối không thể dễ dàng nổi giận, trừ phi có chuyện gì thật sự chạm tới lao tổ điểm mấu chốt. Nhưng đến tuột cùng là cái gì đây? Chúng ta ở đây lung tung suy đoán, cũng không phải biện pháp. Nói chung nếu lao tổ hạ lệnh không thể hỏi dò, vậy thì tạm thời trước tiên như vậy đi. Phái người mật thiết quan tâm Vạn Thắng Nguyên tiểu tử kia nhất cử nhất động, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Đứng lên, một tên trong đó trưởng lão đi về phía trước mấy bước, hai tay chắp sau lưng, đăm chiêu nói rằng, lão phu không thể không nói bài câu, trong ngày thường cái kia Vạn Thắng Nguyên tiểu tử ở trước mặt chúng ta biểu hiện rất tốt, nhưng người này lòng dạ cũng cực sâu, chưa chừng sẽ làm ra chuyện khác người gì. Lần này vừa lúc bị lão tổ phát hiện, coi như là thiên tài, e sợ cũng không giữ được a. Bất đắc dĩ lắc đầu, ha ha, cái kia thì có biện pháp gì? Thiên phú ở cao, thực lực đột phá nhanh hơn nữa, không có trầm ổn tâm trí, không có một viên chính nghĩa tâm, hết thảy đều là phí công, vẫn là chờ lão tổ trở về tự mình định đoạt đi. Một hồi thảo luận liền như vậy sống chết mà bay, tất cả mọi người không dám nhắc lại liên quan với Vạn Thắng Nguyên sự. Đều biết lao tổ rất lâu có điều hỏi tông môn chuyện, lần này tự mình nhúng tay, nhất định là rất nghiêm trọng đại sự. Trời tối người yên, Vạn Thắng Nguyên một mình bị giam cầm đoán. Thân thể quận mình ở trong góc, trong ánh mắt tràn ngập khinh phục, không cam lòng, thậm chí là oán hận, có gì đặc biệt, không phải là một thanh phổ thông linh khí sao? Ta Vạn Thắng Nguyên muốn đổ bật, vẫn không có không chiếm được. Ta cũng không tin, lấy thiên phú của ta, lão tổ sẽ cam lòng đem ta như thế nào? Song quyền nắm chặt, then chốt kéo kẹt vang vọng. Vạn Thắng Nguyên một quyền đánh trên đất, những người này coi là thật là địa bộ, trước đây ta đắc chí thời điểm, mỗi người đều nhào lên lĩnh vợ, thế nhưng hiện tại đây, từng cái lần đi xa xa mà. Đột nhiên đứng lên, Vạn Thắng Nguyên nhìn chằm chằm bên ngoài đêm tối, Vương Khánh Phong, ngươi cái này ngốc không sót mấy kẻ ngu si. Chờ ta đi ra ngoài, cái thứ nhất liền tìm ngươi tính sổ. Mặc kệ ngươi đi cái gì vận, đều thay đổi không được ngươi cuối cùng vận mệnh. Mầm móng cừu hận một khi gieo xuống, cũng rất dễ dàng mọc dễ nảy mầm. Vạn Thắng Nguyên tính tình vốn là kẻ công tự kiêu, không coi ai ra gì, trở nên có một ít bặm mẻ. Các trưởng lao ái tài chi tâm lại mạnh, cho nên mới phải nuông chiều thành như bây giờ tử. Lúc này Vương Khánh Phong cũng không biết trải qua chuyện lúc trước, sẽ cùng Vạn Thắng Nguyên trong lúc đó kết làm bao lớn mối thù. Buổi tối là lúc nghỉ ngơi, hắn không có bao nhiêu tu vi, vì lẽ đó căn bản không thể một lần đi qua xa. Bên trong hang núi, ánh lửa sáng rực. Vương Khánh Phong ngủ đến mức rất thụ, cũng rất an ổn. Hắn luôn luôn không có tim không có phổi, trời sập xuống có sư phụ, có lao tổ đấy, mặc kệ ở nơi nào, lúc nào đều có thể ngủ. Cửa động, Trương Nhị Chứng cùng Lưu Chấn Thiên đứng bình tĩnh, ánh mắt đều vô cùng thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau khi, Trương Nhị Chứng xuất mở miệng trước, ngươi cũng cảm giác được chứ? Gật gù, Lưu Chấn Thiên vô cùng tán đồng, không sai, lấy ngươi tu vi của ta, chỉ cần có một tia khí tức liền có thể cảm nhận được. Này một tia khí lưu tuy rằng không mạnh, nhưng xác thực là hắn. Có thể chúng ta thật sự có thể tìm tới. Nắm chặt Trương Nhị Chứng vai, Lưu Chấn Thiên cười nhạt, bình tĩnh một ít, nhiều như vậy niên cũng chờ lại đây, còn quan tâm này chút thời gian sao? Đan Hà Phong là trước có đệ tử trẻ tuổi tiến hành tu luyện thí luyện địa phương, lúc trước ngươi không có để ý, hiện tại muốn cho tên tiểu tử này nhanh chóng chạy tới bên kia, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đạo lý là như vậy, Vương Khánh Phong thực lực cùng bọn họ khác nhau một trời một vực, xa như vậy đường nếu như không nghỉ ngơi, còn không chạy tới hay là liền ngọn cụ đòi, như vậy cái gì cũng không tìm tới, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Gật gù, Trương Nhị Chứng thật dài thở ra một hơi, bù bù. Ngươi nói đúng, đứa nhỏ này cũng thực sự là không dễ dàng, làm khó dễ hắn. Một thân man lực, không có quá mạnh mẽ tu vi, muốn ở chỗ này đặt chân, không dễ dàng. Từ Vương Khánh Phong trên người, Trương Nhị Chứng nhìn thấy chính mình ảnh tử. Tiểu tử này tuyệt không phải vật trong ao, bằng không này bệnh trùng tơ thanh kiếm cũng sẽ không nhận định hắn là chủ nhân. Vung lên trường kiếm, đột nhiên sản sinh một luồng chấn động, xèo, trực tiếp bay ra ngoài, phá không bay ra, mang theo nhất đạo màu đỏ thấm giao nhau lưu quang. Trương Nhị Chứng ánh mắt dùng mình, cũng theo lao ra. Phía trước thực sự là đan hà ngọn núi phương hướng. Trong nháy mắt, Trương Nhị Chứng rơi vào một nơi, trường kiếm cũng dừng lại. Hai mắt híp lại, ngươi là cố ý muốn dẫn ta tới nơi này sao? Trường kiếm chậm rãi xoay tròn, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con từng đạo kiếm khí đẩy ra. Ở ngọn núi này trên đỉnh, xuất hiện một thần bí trận pháp. Trung tâm chô bắn ra năng lượng mạnh mẽ. Giang giác. Giang giác. Ầm. Nổ tung, tiên vụ tản ra sau khi, Trương Nhị Chứng dương mắt nhìn lại, đây là một hang núi, trong đó che kín hàn bạc khí. Khí lưu xoay tròn, từng đạo đập tới, vô cùng lạnh lẽo. Một giây sau, bệnh trùng tơ thanh kiếm đột nhiên bắn vào bên trong hang núi, lại biến mất không còn tăm hơi. Trương Nhị Chứng theo vào đi, theo bản năng dùng thuần dương khí bảo vệ thân thể của chính mình. Hàn khí phả vào mặt, không ngừng hóa thành nước lưu. Chen, chen, chen. Bệnh trùng tơ thanh kiếm xoay tròn ra kiếm khí, ở giữa không trung lượn vòng. Thế nhưng rất kỳ quái, nó lần lượt va chạm không trung, nhưng là vừa không có thứ gì. Nhìn kỹ lại, Trương Nhị Chứng phát hiện tại này không trung có từng cơn sóng gợn tản ra. Khí tức rất mạnh, hắn cảm giác quen thuộc càng ngày càng dày đặc, đây là, lẽ nào là bệnh trùng tơ thanh kiếm vô cùng có linh tính, va chạm không gian sản sinh sóng gợn sau khi, lại quay chung quanh Trương Nhị Chứng toàn lượn một vòng. Người sau tựa hồ nhìn ra ý của nó, tiến lên hai bước, hai tay bên trên phun trào từng tầng thuần dương khí. Song trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, hy vọng lần này thật có thể có thu hoạch. Song quyền đột nhiên đánh ra, ầm, ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Trương Nhị Chứng bước nhanh lui về phía sau mở. Sơn động lay động, thế nhưng kết giới không chút nào động. Yêu, còn theo ta giăng lên. Trương Nhị Chứng lửa giận trong lòng diễm bị kích phát, giơ tay hơi động, bệnh trùng tơ thanh kiếm nắm trong tay. Xèo, xèo, chen, ầm. Một chiêu kiếm bung ra, giang giáp, giang giáp, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, kết giới phá nát, càng mạnh mẽ hàn khí lập tới. Trương Nhị lòng trắng chứng sợ nhìn thấy, trước mắt có thêm một phương quan tài, hơn nữa là trong suốt, nhìn qua cực kỳ huyền diệu thần bí băng quan. Nhưng ở này băng quan bên trên, Trương Nhị Chứng kinh ngạc phát hiện, cái kia một luồng hơi thở quen thuộc càng thêm rõ ràng, lẽ nào đây thật sự là? Đúng là. Thân hình run rẩy, có chút không dám tin tưởng, nếu như là thật sự, như vậy. Chương 455, chỉ là y quan chủng người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Đan Hà ngọn núi đối với Hoắc Loạn nơi tới nói, giống như là một hoàn toàn mới địa phương. Cơ bản tảng khối không thay đổi, nhưng đan hà ngọn núi vị trí nhưng là Trương Nhị Chứng lấy thuần dương khí đem phá nát khu vực ngưng tụ, do đó hình thành. Thuần dương khí có thể sinh thành thế gian mạnh nhất hỏa diễm, thế nhưng ở này đan hà ngọn núi đỉnh điểm, lại có một như vậy băng hàn sơn động, căn bản không hợp với lẽ thường. Căn cứ Trương Nhị Chứng suy đoán, hẳn là này to lớn băng quan tạo thành. Xèo, lại là một bóng người xuất hiện, Lưu Chấn Thiên khá là cấp thiết chạy tới, lại phát hiện Trương Nhị Chứng không nhúc đích. Bước nhanh tiến lên, hai chứng, ngươi đây là phát hiện cái gì sao? Vội vội vàng vàng, lại còn bỏ lại tiểu tử kia. Có điều căn cứ Lưu Chấn Thiên suy đoán, Trương Nhị Chứng hành vi không phải vô duyên vô cớ, hẳn là tìm tới một loại nào đó manh mối. Đơn giản đem Vương Khánh Phong lấy truyền tống trận phương thức đưa trở về, chính mình nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trầm mặc, Trương Nhị Chứng đã triệt để sử sốt. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt băng quan, liều lĩnh nồng nặc hàn khí, bên trên còn có dày đặc băng sương, căn bản không thấy rõ dáng vẻ vốn có, nhưng hắn chính là cảm thấy quen thuộc. Thật lâu, Trương Nhị Chứng rốt cục mở miệng. Có chút máy móc xoay người, nghiêm nghị bên trong mang theo một ít kích động nhìn Lưu Chấn Thiên, lẽ nào, lấy tu vi của ngươi còn không có cảm giác đến sao? Này một luồng hơi thở quen thuộc, sắc mặt chìm xuống, Lưu Chấn Trời cũng đồng thời chuyển hướng băng quan. Cất bước đi về phía trước, nhưng không đi hai bước, trước mắt nhất đạo bình phong vô hình lần thứ hai hình thành, xèo, ầm, chen, bước chân giẫm một cái, trực tiếp lui về phía sau mở. Chuyện gì thế này? Sức cản thật là mạnh. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Bao nhiêu năm, ở này hoắc loạn nơi cũng được, vẫn là dựng thật hồng tiểu huyện giới, hoặc là thần châu bên kia tảng khối, chưa từng có Lưu Chấn Thiên không cách nào chạm đến địa phương. Tu vi tuy rằng còn không sánh được Mộc Dương, thế nhưng cùng Trương Nhị Chứng cũng xê xích không bao nhiêu. Nghiêm nghị, phi thường nghiêm nghị. Đến tột cùng là sức mạnh nào, có thể đem hắn trong nháy mắt bước lui? coi như là không có phòng bị, cũng không thể chịu đến mạnh mẽ như vậy lực xung kích. Ở vị diện này đã không người nào có thể làm được, trừ phi. Trong lòng hơi động, không tên bay lên một vẻ vui mừng, hai trứng, chiếu nhìn như vậy đến, ngươi trong lòng suy đoán đúng hay không? Hay là đúng là bọn họ lưu lại cũng khó nói a? Hay là chúng ta còn có thể hữu duyên nhìn thấy? Nếu như nói trước Trương Nhị chứng một người không thể thật xác nhận, như vậy này một giây hắn liền hoàn toàn có thể khẳng định. Không có sức mạnh nào có thể làm cho Lưu Chấn Tiên cũng không cách nào chống đối, trừ phi lực lượng này đến từ Mộc Dương. Không lâu lắm, hai người lại lâm vào trầm mặc. Không nghĩ ra chính là, tại sao ở đây sẽ có băng quan, tại sao này trong quan tài băng sẽ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Coi như là Mộc Dương khí thức, tại sao lại không hiện thân? Hai chứng, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, có thể còn có một khả năng, đó chính là bọn họ không phải không hiện thân, cũng không phải là không muốn hiện thân, là bọn họ hiện tại không có cách nào hiện thân. Lưu lại một điểm khí tức đã rất không dễ dàng. Mạnh mẽ tiến lên một bước, Trương Nhị chứng đem trong cơ thể hết thảy thuần dương khí ngưng tụ lại đến. Vươn tay phải ra, nắm chặt nắm đấm. Song trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, xèo. Ầm. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, mặt đất kịch liệt rung động. Chen, chen, giang rắc, giang rắc. Mặt đất nứt ra từng đạo vết nứt, cấp tốc tụ hợp thành lít nha lít nhít dáng vẻ. Thế nhưng rất kỳ quái, chỉ có băng quan phía dưới mặt đất không chút nào chịu ảnh hưởng. Tại sao? Đến cùng còn có sức mạnh nào có thể ngăn cản ngươi? Nhiều năm như vậy, Thương Hải Tam Điển, hai người các ngươi đến tuột cùng là chết hay sống, thế nào cũng phải cho chúng ta một chút tin tức chứ. Đến tuột cùng là tại sao? Quỳ một chân trên đất, Trương Nhị chứng trong lòng tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bạo phát. Thế nhưng Lưu Chấn Tiên dù sao so với hắn bình tĩnh, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm trên đất nứt ra hoa văn, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Hai chứng, ngươi cho ta đứng lên đến, tỉnh lại một điểm. Tốt xấu ngươi hiện tại cũng là một đại tông sư, có chút khí độ có được hay không? Chuyện này rất kỳ lạ, chúng ta nhất định phải biết rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vị này diện là ngươi khôi phục như cũ, lẽ nào ngươi sẽ không có bất kỳ phát hiện? Nói thí dụ như, tảng khối lệch vị trí, nguyên bản khu vực thay đổi vị trí. Đứng lên, quay đầu, Trương Nhị chứng trong lòng hơi động, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất đạo màu đỏ rực trận pháp phun trào, trực tiếp đem sơn động phong tỏa. Ngày hôm nay ta không có tác dụng biện pháp gì, nhất định phải biết rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ngồi quanh chân, công pháp vận chuyển, đem trong cơ thể thuần dương khí tập trung ở một điểm. Xèo, 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 ong ong, ong ong. Này bốn phía sản sinh từng trận băng trầm, đồng thời hàn băng nhanh chóng hòa tan. Nhưng bất luận làm sao, băng quan vị trí không có nửa điểm thay đổi. Mỗi một khắc, Trương Nhị chứng mở hai mắt ra, thiên linh chỗ xuất hiện chiến thần mẫn thiên phủ bóng mở. Xèo, người linh hợp nhất, xèo, đột nhiên bắn ra. Chen, chen, đốm lửa tung tóe, giang rắc, giang rắc, vết nứt nứt ra, từng đạo kết giới triệt để phá nát. Trương Nhị chứng tay áo bảo vung lên, đem dư âm đè xuống. Lúc này, ra hiện tại hai người trước mặt mới thật sự là băng quan dáng vẻ. Lưu quang vần quanh, hàn khí bức người. Trương Nhị chứng lấy chân khí hộ thể, đi lên trước vừa nhìn. Băng quan bốn phía mặt đất quả nhiên khác nhau, loại này thạch đầu cùng bệnh trùng tơ thanh kiếm chất liệu là giống như lúc. Túi đầu nhìn kỹ lại, này bốn phía lưu động đều là quen thuộc khí lưu. Cũng chính là loại này khí lưu tạo thành bệnh trùng tơ thanh kiếm đúc ra thành công, không có dựa bất kỳ rèn đúc, tự nhiên sinh thành. Hai tay biến quyền vì là trưởng, đột nhiên đánh về băng quan. Nhưng mặc kệ Trương Nhị chứng làm sao đẩy, cũng không cách nào lay động mảy may. Mặc dù là thêm vào Lưu Chấn Thiên, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, còn cũng là như thế. Bọn họ chỉ có thể từ nắp quan tài nhìn xuống dưới, không có bất kỳ khác thường gì, chỉ có mấy bộ quần áo, còn có chính là áo giáp, đây là một dương đồ vật. Nhưng cũng chỉ là y quan trùng sao? Chỉ là y quan trùng, tuyệt đối không thể. Nếu như một dương cùng Lâm Lâm thật sự ngã xuống, cũng không có thời gian làm cái gì y quan trùng à? Lẽ nào ở lần đó đại chiến nổ tung bên trong, còn đồng thời phát sinh một chút không biết sự? Ngươi xem, này khôi giáp không bình thường, từ khí tức nhìn lên, lại có thể lộ ra băng quan, chúng ta rõ ràng có thể cảm nhận được. Này một nguồn sức mạnh tuyệt đối không phải bình thường khôi giáp có khả năng nắm giữ. Trương Nhị chứng gật gù, nếu như không phải như vậy như thế nào nhận định là một dương khôi giáp đây? Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, khôi giáp lại còn có thể hấp thu linh khí, trở nên càng ngày càng có linh tính, đến cùng là tại sao? Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Nhưng ít ra nơi này nên bị bảo vệ lại đến, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem băng quan rời đi, hay là lần này, thật có thể chứng minh ý nghĩ của ta cũng khó nói à. Lưu Chấn Tiên rơi vào trầm ngâm, hắn nhìn thấy băng quan, nhìn thấy trong quan tài băng áo giáp, còn có cái kia quần quần không ngừng khí tức, cảm giác đầu tiên chính là, này băng quan phía dưới nhất định không đơn giản, hay là đây là một dương lưu lại một loại nào đó tín hiệu. Hai chứng, ngươi không nên gấp gáp, ta trước đã nói, nhiều như vậy niên đều lại đây, còn quan tâm mấy ngày này sao? Chúng ta đi về trước, sau đó lập tức đem đan hà ngọn núi phong tỏa, ai cũng không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Gật gù, Trương Nhị chứng tán đồng, có điều ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng chỉ là y địa quan trùng, này nhất định là một dương cho chúng ta một loại nào đó nhắc nhở. Hay là này băng quan là dùng để áp chế lực lượng nào đó? Hiện tại mặc kệ là cái gì, đều là chúng ta suy đoán mà thôi. Phải nghĩ biện pháp chứng minh, liền không thể nóng đội. Ta không tin này toàn bộ thiên kiếm môn, thậm chí là toàn bộ pháp luật nơi, tìm không ra rời đi băng quan biện pháp. Chương 456, thiên nhân người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Trấn thủ vị diện trung tâm chủ yếu khu vực hai đại lão tổ, hiện tại lại chơi biến mất. Hơn nữa kéo đến tận một quãng thời gian rất dài. Tuy rằng Thiên Kiếm môn, Vạn Kiếm tông cùng với các đại tông phái đều không có dị thường gì, nhưng đều là để người không thể an tâm. Đặc biệt Thiên Kiếm môn trưởng lão, rất nhiều chuyện không có giải quyết, rất nhiều vấn đề không có biết rõ. Vạn Thắng Nguyên vẫn bị giam áp, không có một người dám đi vào thăm viếng. Trực tiếp chọc giận lão tổ, không phải là cái gì ung dung sự. Nay cũng ít nhiều ngày, lão tổ làm sao còn chưa có trở lại? Trước mặc kệ tất cả sự vụ thời điểm, chí ít trong môn phái không có chuyện phát sinh. Thế nhưng hiện tại lão nhân ra người tự mình hạ lệnh, thế nào cũng phải cho chúng ta một giải thích hợp lý chứ. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại nhải, lão tổ làm việc tự nhiên có đạo lý của chính mình. Chưa có trở về, cũng khẳng định có nguyên nhân trong đó. Ngươi còn như vậy lung tung suy đoán, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Nói đến ta cũng kỳ quái, trước đây lão tổ không phải là không có từng thấy, luôn luôn hòa ái dễ gần, không có nửa điểm tình khí. Trừ phi gặp phải đại sự thời điểm, mới sẽ biểu hiện ra vô cùng quả đoán một mặt, lần này là làm sao? Không chỉ có là các trưởng lão nghi hoặc, liền đông đạo đệ tử cũng biến thành nhân tâm bất ổn. Vạn Thắng Nguyên vốn là Thiên Kiếm môn đệ tử ưu tú nhất, ở tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất danh vọng rất cao, đột nhiên bị giam cầm đoán lâu như vậy, không còn gì để nói a. Luyện Vũ quảng tràng bên trên, đông đảo đệ tử vô tâm tu luyện, trong lòng mỗi người đều có sự khác biệt ý nghĩ. Thế nhưng đại đa số đều là ủng hộ Vạn Thắng Nguyên, các ngươi nói chuyện này có phải là quá không có đạo lý? Một tên đệ tử trẻ tuổi thực sự là không nhịn được, đứng ra tức giận bất bình nói rằng, mặc dù là phạm sai lầm, mặc dù là sống tới lão tổ, cũng không thể bị giam thời gian dài như vậy chứ. Lão tổ cũng không thể không giảng đạo lý a. Ai nói không phải đây? Mọi người đều biết, Thắng Nguyên sư huynh là đời chúng ta chi trung thiên phú tốt nhất, tu vi cũng là cao nhất. Cho tới nay đều phi thường đến các trưởng lão sủng ái, làm sao lại đột nhiên xông tới lão tổ? Trong lúc nhất thời trở nên tao di chuyển, các đệ tử tuy rằng tu vi không cao, nhưng đều có ý nghĩ của chính mình. Như vậy không minh bạch, liền trưởng lão đều nói không rõ ràng, đối với bọn hắn tới nói rất không công bằng, nhất định phải có một giải thích hợp lý. Đúng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải thế Thắng Nguyên sư huynh đòi lại một công đạo. Có đệ tử hô hào, thế nhưng theo tiếng nhưng không có mấy cái. Dù sao chọc giận chính là lão tổ, đây là phạm thượng. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi lung túng, ồn ào không ít, thế nhưng thật sự muốn hành động hay là muốn châm trước? Chỉ chốc lát sau, lại có một loại khác âm thanh truyền đến, "Thiết, đừng đem cái kia Vạn Thắng Nguyên nói như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến đâu không cũng là người sao? Người nào không biết hắn sau lưng làm những chuyện kia, ỷ vào chính mình thiên phú cao, hoàn toàn không coi ai ra gì, chuyện này cũng coi như cho hắn giáo huấn. Người nói cái gì? Có tin ta hay không xé ra các ngươi miệng?" Không hiểu ra sao, hai phương diện ý kiến bất đồng đệ tử lại ầm ĩ lên, cục diện có chút khó có thể khống chế, tiếp tục như vậy thật sự không dễ thu thập à. Tất cả dừng tay cho ta, các ngươi dáng dấp như vậy còn thể thống gì, có còn hay không một điểm Thiên Kiếm môn đệ tử dáng vẻ. Gầm lên một tiếng truyền đến, mấy vị trưởng lao ra hiện tại quảng trường trên đài cao, hướng về phía bọn họ trợn mắt nhìn. Sóng âm quyết tán, mọi người thân hình run lên, dần dần mà bình tĩnh lại. Các trưởng lão hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc đảo qua mỗi người, các ngươi nghe kỹ cho ta, chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ xử lý, không thể kìm được các ngươi suy đoán lung tung. Hừ, nếu đã biết xử lý, cái kia có phải là nên cho chúng ta một câu trả lời a? Lại không phải gỗ, lại không phải là không có cảm tình, không có tư tưởng còn dối, làm như vậy có phải là quá không công bằng? Trung gian có đệ tử thấp giọng nhắc tới, thế nhưng rõ ràng truyền vào trưởng lão trong hai, ta biết các ngươi không phục, thế nhưng lão tổ không có trở về trước, chuyện này không thể làm bất kỳ quyết đoán, các ngươi ủng hộ Vạn Thắng Nguyên, nhưng cũng phải biết rõ chân tướng lại nói. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, thế nhưng, nếu như Vạn Thắng Nguyên thật sự có vấn đề, chúng ta cũng sẽ không nung chiều. Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên phóng tới một vệt sáng. Xèo, ầm, nổ vang phun trào, dư âm để chúng đệ tử chỉ có thể cấp tốc lùi về sau. Một luồng gợn sóng tàn đi, chỉ thấy được một bóng người rơi vào hôn mê, ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Ánh mắt dùng mình, tất cả mọi người đều thấy rõ, người này chính là Vương Khánh Phong. Tại sao đột nhiên trở về? Vẫn là lấy phương thức như thế. Hơn nữa các trưởng lão cảm thụ rất rõ ràng, này một nguồn sức mạnh đến từ lão tổ. Vương Khánh Phong, hắn lại là Vương Khánh Phong. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có người chỉ vào ngay chính giữa người bắt đầu nghị luận, các trưởng lão tay mắt lênh lẹ, đem Vương Khánh Phong ôm chầm đến, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Sự tình phát sinh quá nhanh, đông đảo đệ tử đều còn không phản ứng lại. Trưởng lão tốc độ cũng nhanh, đã đưa bọn họ không thể xác nhận chính mình đến tột cùng nhìn thấy, vẫn là đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng trung tâm chỗ hố to không phải là giả chứ? Bình tĩnh tháng ngày sẽ rất bình tĩnh, thế nhưng một khi chuyện phát sinh, vậy thì là liên tiếp. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên bầu trời lần thứ hai hạ xuống một tia sáng trắng. Xèo, tiếng xe gió vang lên, hoa phá thiết tế. Này một cổ năng lượng cường, liền Thiên Kiếm môn kiếm trận cũng trong nháy mắt tan vỡ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một luồng dư âm phóng lên trời. Đột nhiên không kịp chuẩn bị các đệ tử, trực tiếp bị hất bay. Một giây sau, các trưởng lão lắc mình tiến lên, trường kiếm trong tay nắm chặt. Mạnh mẽ dư âm quyết tán, đem nơi này vững vàng mà bao phủ. Thân thể không cảm thấy run rẩy, trường kiếm trong tay lại có không cầm được dấu hiệu. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con không biết quá bao lâu, dư âm dần dần tản ra, trên quảng trường khắp nơi bừa bộn, có đệ tử trẻ tuổi tất cả đều rơi vào hôn mê. Chỉ thấy được trung tâm chỗ xuất hiện một to lớn hố sâu, thực sự là nhìn thấy mà giật mình a. Trừng lớn hai mắt, các trưởng lão nhìn chằm chằm phía trước, tràn ngập khó mà tin nổi, đây là cái gì? Tại sao đột nhiên hạ xuống? Vật này đầy dây năng lượng mạnh mẽ, lẽ nào là? Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, nếu đập về phía Thiên Kiếm môn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cảnh giác tra xét này đến tột cùng là cái gì? Nó toàn thân trắng như tuyết, thậm chí là óng ánh long lanh, vờn quanh năng lượng mạnh mẽ. Đưa tay ra, muốn đi đụng vào, thế nhưng lúc này, trên bầu trời hạ xuống một tia chớp. Ken ken. Một bóng người xuất hiện, sau lưng rỗi ra hai cánh, thân xuyên áo giáp màu trắng, uy nghiêm nhìn chằm chằm phía dưới. Đó là thiên nhân. Một tên trưởng lão ngẩng đầu lên, kinh ngạc cực kỳ nói rằng, cái gọi là thiên nhân, kỳ thực chính là dược tộc người. Chỉ là hiện tại người chưa từng thấy, chỉ là trong truyền thuyết xưng là thiên nhân. Rầm. Hai đầu gối quỳ xuống đất, gần như cúi bái. Trong trời cao thiên nhân lượn vòng, nghiêm túc nói, bọn ngươi nhớ kỹ, vật này nhất định phải hảo hảo bảo quản, không thể có nửa điểm sơ suất, đến thời cơ thích hợp, các ngươi tự nhiên sẽ biết là cái gì. To lớn màu trắng tinh thể, nhưng lại không giống như là tinh thể, đúng là như một đóng kín vô cùng hoàn hảo kén tạm. Trong này đến tột cùng là cái gì? Hiện tại không có ai biết. Tại sao muốn thủ hộ? Cũng không người nào biết. Nương theo sấm sét nổ vang, thiên nhân biến mất rồi. To lớn kén tạm tinh thể bên trên ánh sáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Các vị trưởng lão ngơ ngác nhìn vật này, cảm giác đầu óc không đủ dùng, này đến tột cùng là cái gì? Lòng hiếu kỳ có thể làm cho người rất có dũng khí đi tìm kiếm không biết sự vật. Chỉ thấy bọn họ từng bước một tới gần, đưa tay muốn đi đụng vào. Thế nhưng hai tia sáng ảnh đồng thời hạ xuống, dừng tay, tuyệt đối không thể chạm nó. Chương 457, gặp lại thể xác người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, tối tân chương thiết. Cái gì đại sự có thể làm cho đường đường hai vị lao tổ như vậy kích động? Mặc dù biết bọn họ phong cách làm việc chính là luôn luôn không giải thích, nhưng chuyện lần này rõ ràng không tầm thường. Đều là thiên kiếm môn người, dù sao cũng nên có chi tình quân chứ. Hai vị lao tổ, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vật này là cái gì? Tại sao còn có thiên nhân xuất hiện? Có hay không này đại địa bên trên lại muốn phát sinh cái gì? Một đống lớn vấn đề, đều là các trưởng lão không thể nào hiểu được. Thế nhưng giờ khắc này Trương Nhị Chứng cùng Lưu Chấn Thiên, căn bản không đếm xỉa tới sẽ bọn họ. Bọn họ không biết đạo tiên người là xảy ra chuyện gì, thế nhưng Trương Nhị Chứng Lưu Chấn Thiên rõ ràng. Bọn họ không biết tinh thể này kén tầm là xảy ra chuyện gì, Lưu Chấn Thiên cũng biết. Cho tới bạn thắng nguyên sự tình, cùng chuyện này so ra, đã kinh biến đến mức bé nhỏ không đáng kể. Trương Nhị Chứng cả viên tâm đều ở này kén tầm tinh thể bên trên. Song quyền nắm chặt, rất là kích động, ta nhất định phải biết rõ. Hắn không phải là không có nhìn thấy trên bầu trời vừa nãy xuất ra hiện dị tượng, đó là thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, dị tộc người. Lúc trước Mộc Dương cùng Nguyễn Lâm Lâm biến mất, mang đi hết thể linh hạch, vì lẽ đó cái khác dị tộc liền cũng không có xuất hiện nữa. Dị tộc tái hiện, có phải là liền mang ý nghĩa thiên không chi thạch xuất hiện? Mà thiên không chi thạch vẫn luôn ở Mộc Dương trên người, nói như vậy, cũng chính là Mộc Dương chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tin tức này, để Trương Nhị Chứng kích động không thôi. Nhìn chằm chằm kén tầm tinh thể, Trương Nhị Chứng chậm rãi vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể thuần dương khí tăng lên, ngưng tụ ở hai mắt bên trên. Thần tộc lực lượng hiện tại chỉ có hắn một người nắm giữ, thế nhưng rất kỳ quái, lại không cách nào xuyên thấu tinh thể kén tầm. Thật dài thở ra một hơi, bản năng lui về phía sau mở vài bước, xoay người đối diện hết thảy trưởng lão. Ta biết các ngươi có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều khó có thể lý giải được, thế nhưng hiện tại ta không nhiều thời gian như vậy hướng về các ngươi giải thích. Đảo qua tất cả mọi người, trong nháy mắt các trưởng lão giác đến chân khí trong cơ thể mình đều không thể vận chuyển, không nhịn được nửa quỳ ở địa, lão tổ, mặc kệ có gì phân phó, chúng ta nhất định làm theo. Vẻ mặt như vậy, nhất định là có đại sự. Nắm chặt Trương Nhị Chứng vai, Lưu Chấn Thiên nghiêm túc, nghiêm nghị nói rằng, hai chứng, ngươi coi là thật quyết định làm như thế. Thế nhưng lần sau dược tộc người xuất hiện, còn không biết là lúc nào. Lại nói, ngươi thật xác định trong này. Trịnh trọng gật đầu, Trương Nhị Chứng tin chắc nói, mặc dù không cách nào xuyên đấu, thế nhưng ta có thể cảm ứng được lưu lại khí tức. Nếu như không phải như vậy, dược tộc cũng sẽ không cẩn thận như vậy bảo vệ lại đến, ta nhất định phải thử xem. Thật sâu hít một hơi, Trương Nhị Chứng vẫn hào hiệp, thế nhưng hắn chấp niệm chính là ở đây. Liên lụy đến một dương sự, luôn luôn đều không có cái gì lý trí có thể nói. Biết không có thể khuyên can, vì lẽ đó chỉ có thể chống đỡ, được, ta giúp ngươi. Hai tay chắp sau lưng, Trương Nhị Chứng đảo qua hết thể trưởng lão, lần này cần các vị toàn lực ứng phó, ra tay liền không thể dừng lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hơn nữa trong thời gian này có thể sẽ có nhất định nguy hiểm, các ngươi rõ ràng. Không phải cưỡng cầu, Trương Nhị Chứng nói rõ những này, chỉ là để các vị trưởng lão làm một lựa chọn. Nếu như đồng ý ra tay, như vậy liền tốt nhất. Nhưng nếu như không muốn trợ giúp, vậy cũng có thể thông cảm được. Trầm mặc thật lâu, các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều chắc chắn nói, chúng ta đồng ý giúp đỡ, chúng ta mệnh đều là lao tổ cho, chỉ cần là lao tổ dặn dò sự, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, thế nhưng có thể không biết là cái gì. Ha ha, không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, nếu là này một lần thành công, các ngươi rất có thể sẽ nhìn thấy cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Đối với hiện tại vị diện bên trên người tới nói, nhìn thấy hắn một lần, cũng có thể chết cũng không tiếc. Trương Nhị Chứng không muốn lại tiếp tục chờ đợi, sáng sớm linh khí là mạnh nhất, vì lẽ đó đệ nhị thiên nhất đại sớm, bình lùi các đệ tử, đem quảng trường dùng bình phong vây quanh lên, bọn họ liền chính thức bắt đầu động thủ. Đầu tiên, ta sẽ dùng khai thiên đại trận đem cảnh giác vây quanh. Nóng dực năng lượng sẽ làm cho trong đó mật độ hạ thấp. Sau đó ngoại vi liền muốn xem Lưu Chấn Thiên bản lãnh của ngươi. Trương Nhị Chứng trước đó cẩn thận bàn giao. Hừm, ta rõ ràng. Ta sẽ dùng thiên lôi khí đem ngoại vi bao vây, phá tan tầng ngoài cùng cấm chế. Các vị trưởng lão cần phải làm là lấy tự thân toàn bộ chân khí, đem đại trận duy trì. Nhất định phải kiên trì đến chúng ta hoàn thành. Phương hướng khác nhau, không giống tác dụng. Bao nhiêu năm, Trương Nhị Chứng đã lâu không vận dụng quá trận pháp. Thân hình lóe lên, ai về chỗ nấy. Hai tay kết ấn, từng đạo kình khí đồng thời bắn ra. Xèo, xèo, ầm, chen. quấn quanh ở cảnh giác kén tầm bên trên, gặp gỡ năng lượng sau khi, cái kia kén tầm không ngừng bành trướng, co rút lại, bành trướng, co rút lại. Trương Nhị Trứng bước chân một điểm, nhảy lên trên không. Trên người bao phủ mạnh mẽ hồng quang. Xèo, xèo. Thuần dương khí ngưng tụ với song trưởng bên trên, ầm. Tàn nhẫn mà đặt xuống. Kén tầm tinh thể chu vi, phun trào từng tầng hỏa diễm. Này một giây, Trương Nhị Trứng cảm giác càng thêm rõ ràng, phản phất nhìn thấy hai bóng người. Đông đảo trưởng lão không có nhàn rỗi, tuy rằng cảm giác chân khí trong cơ thể cấp tốc trôi đi, thế nhưng như thế nào đều phải kiên trì. Lưu Chấn Thiên hai tay bao vây sấm sét khí, ác liệt vung lên, xèo, ầm. Một tiếng nổ vang, kén tầm lay động kịch liệt, nhưng ở Trương Nhị Trứng cảm giác bên trong vẫn không có muốn phá tan dấu hiệu. Có điều hắn còn có dư lực, ta cũng không tin, chỉ là một tinh thể còn có thể lớn bao nhiêu năng lực. Kết ấn biến đổi, thân thể bên trên bao phủ hừng hực hồng quang, hầu như hóa thành hỏa diễm. Phía sau chiến thần Mẫn Tiên Phụ xuất hiện, giơ tay nắm chặt, trong mắt đầy dây chiến thần ánh sáng. Thân hình cấp tốc lui về phía sau. Xèo, xèo, xèo. Tàn ảnh lấp lóe, trong nháy mắt tụ hợp, phá thiên. Xèo, chen, ầm ầm. Kịch liệt nổ tung, dư âm hướng bốn phía tản ra. Một tia ánh sáng đỏ phóng lên trời, quảng trường bốn phía trận pháp không ngừng khuấy động, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Xì xì, xì xì. Rốt cuộc không chịu nổi mạnh mẽ như thế, đông đảo trưởng lão đồng thời run rẩy, phun ra tiên huyết. Cũng bình thường, bây giờ Thiên Kiếm môn trưởng lão tuy rằng ở đây rất mạnh, nhưng có thể nào cùng Trương Nhị Trứng bọn họ sánh ngang. Tiên huyết tung tóe, rơi vào kén tầm bên trên. Thử rồi, thử rồi. Như đồng ăn mòn đi vào giống như vậy, bước lên từng luồng nghiên vụ. Các trưởng lão cũng không tính từ bỏ, chiến thần Mẫn Thiên Phủ đã trọng thương kén tầm, chỉ cần một đòn tối hậu. Hai tay kết ấn, đông đảo trưởng lão đem sức mạnh của chính mình tập trung lên. Lão tổ, chúng ta giúp ngươi một tay. Thân hình xoay một cái, nhất đạo trận pháp xuất hiện, trung tâm chỗ hiện lên từng chuôi trường kiếm. Xèo, xèo, chen, không ngừng xoay tròn, hình thành một vòng kiếm khổng lồ. Thiên kiếm áo nghĩa, vạn kiếm quý nhất. Chen, ầm, xèo, vô số ánh kiếm xung kích hướng về kén tầm một chỗ, không ngừng có sóng chấn động tản ra. Này một chiêu sau khi, hết thảy trưởng lão đồng thời về phía sau bay ngược mà đi. Ầm, ầm, va chạm trên đất, chân khí đã còn lại không có mấy. Đồng thời, khai thiên đại trận cũng hoàn toàn phá nát, nhưng kén tầm nhìn qua vẫn không có phản ứng. Lẽ nào? Thật sự không cách nào phá nát nó? Lẽ nào? Thật sự liền như vậy xong? Trương Nhị Trứng nhìn chằm chằm kén tầm, Lưu Chấn Trời cũng há mồm thở dốc, tạm thời trước tiên như vậy đi. Chúng ta đã tận lực. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nhỏ bé răng rắc, kén tầm bên trên phá tan một cái khe. Răng rắc, răng rắc, ầm, ầm. Trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung, Trương Nhị Trứng đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút bừng tỉnh. Hồi ức từng hình ảnh hiện lên, lại như là phát sinh ở Tạc Thiên Nhất giống như, hết thảy đều là như vậy không chân thực. Nhưng rất nhanh Trương Nhị Trứng liền phản ứng lại, kén tầm bên trong là một dương không sai, thế nhưng một loại khác cảm giác là cái gì? Không có nửa điểm tức giận, chỉ là một bộ thể xác. Lâm Lâm đi chỗ nào? Thật vất vả gặp lại, lẽ nào cũng chỉ là một bộ thể xác sao? Vì sao lại như vậy? Đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện vấn đề? Chương 458, bệnh trùng tơ thanh kiếm chi linh người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, ngự vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Một đời mới đám người tu luyện trong mắt thiên nhân xuất hiện, đột nhiên liền biến mất, chuyện này rất kỳ lạ. Ném cái kế tiếp to lớn tinh thể cái tạm, điều này cũng rất kỳ lạ. Ở Thiên Kiếm môn đông đảo trưởng lão cùng đệ tử xem ra, hai vị lao tổ tối kỳ lạ. Không biết trải qua bao nhiêu năm, chỉ ít này một đời trưởng lão viện thành lập tới nay, Thiên Kiếm môn sẽ không có lại xuất hiện qua tình hình. Hai vị lao tổ mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng có điều hỏi trong môn phái có hay không có đại sự phát sinh. Như vậy quy luật mọi người đã quen thuộc, đang không có đến bước ngoặt sinh tử thời điểm, Thiên Kiếm môn bên trong hết thảy sự vụ đều do các trưởng lao xử lý, căn bản không có trưởng môn này nói chuyện, những năm này đều như thế lại đây. Thế nhưng hiện tại, hai vị lao tổ hành vi hết sức kỳ quái, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho bọn họ như vậy kinh ngạc, thậm chí cảm giác thấy hơi không biết làm sao. Một mực Trương Nhị Trứng cùng Lưu Chấn Thiên không làm bất kỳ giải thích gì. Kén tầm chỉ còn dư lại một nửa, Trương Nhị Trứng cùng Lưu Chấn Thiên tướng Mộc Dương thể xác kể cả kén tầm đồng thời rời vào mất thất. Trong thời gian này ai cũng không thể đụng vào, có thể thấy được chính là Trương Nhị Trứng thần kinh căng thẳng cao độ. Rộng rãi Thiên Kiếm môn trong mất thất bố trí rất đơn giản, thế nhưng trung ương nhất địa phương có một cái không lớn không nhỏ trụ đá. Trụ đá cũng không cao, phía trên đặt một viên to bằng trứng ngỗng hình tròn tinh thạch, có ký ức tác dụng. Vào giờ phút này, Trương Nhị Trứng chậm rãi tiến lên, đứng tinh thạch trước mặt, nhấc vung tay lên, nhất đạo chân khí tràn ngập trên hình cầu. Xèo, từng đạo ánh sáng tuôn ra, chậm rãi bên trên xuất hiện từng bức họa. Tựa hồ rơi vào hồi ức, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đến. Lưu Chấn trên trời trước, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta nói hai trứng, đoạn này hồi ức ngươi đã nhìn mấy trăm khắc cả, không cũng là không có phát hiện đầu mối gì sao? Trong hình, là năm đó cuối cùng một trận đại chiến, hố đen xuất hiện, Hắc Long Nguyên bị Mộc Dương áp chế. Cuối cùng, Nguyễn Lâm Lâm dùng thân thể của chính mình mạnh mẽ đem Vũ Du Mạ Kỳ phong ấn. Ngăn ngắn một đoạn, mặt ngoài xem xác thực không dị thường gì. Ta luôn cảm thấy nơi nào không đúng, lấy Mộc Dương tu vi coi như cùng ma chiến long liều mạng, thêm vào Lâm Lâm, cũng không thể liền như vậy đồng quy vu tận a. Chí ít nên lưu lại một tia khí tức, lúc này mới bình thường. Lưu Chấn Trời cũng rơi vào trầm ngâm, chỉ tiếc năm đó một trận chiến sau khi, chỉ còn dư lại hai người bọn họ người. Hơn nữa Lưu Chấn Thiên vẫn là may mắn sống sót. Những người khác toàn bộ ngã xuống, lưu lại chỉ có từng đoạn tàn tạ hồi ức. Ngươi là nói, Mộc Dương cùng Lâm Lâm biến mất, thêm vào lần này thể xác xuất hiện, giữa hai người có liên hệ. Như vậy có phải là một bạn sẽ không có biến mất, hiện tại thời cơ đến, vì lẽ đó cho chúng ta một ít nhắc nhở. Nghĩ tới nghĩ lui chính là không nghĩ ra, nếu như dược tộc là cảm ứng được thiên không chi thạch sức mạnh, mới đưa Mộc Dương thể xác đưa tới. Như vậy có thể điều động thiên không chi thạch, không cũng chỉ có Mộc Dương sao? Chẳng lẽ còn có người thứ hai? Trầm ngâm, vẫn suy tư, nỗ lực đem một ít vụn vặt đoạn ngắn liên tiếp lại. Thật lâu, Trương Nhị Trứng ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến gì đó, chúng ta thật giống quên một ít chuyện, hơn nữa là tối chuyện đơn giản. Thể xác dàn xếp được, Trương Nhị Trứng lập tức hành động. Cũng không thời gian xoắn xuýt ở trong ký ức, thể xác xuất hiện nhất định có ý của hắn. Thường thường tối bình thường, đơn giản nhất manh mối, dễ dàng nhất bị lơ là đi. Đan Hàng ngọn núi là Thiên Kiếm môn một đời mới đệ tử thí luyện địa phương. Bệnh trùng tơ thanh kiếm là xảy ra chuyện gì? Tại sao Vương Khánh Phong có thể được bệnh trùng tơ thanh kiếm, trái lại Thiên Phú tuyệt hảo Vạn Thắng Nguyên không có phần cơ duyên này? Đội đội vàng vàng lao ra, lại như một trận hơi nóng hầm hập. Ầm, trực tiếp đem phòng tạm giam môn phá tan. Bao nhiêu ngày, Vạn Thắng Nguyên vẫn quật mình ở góc. Hắn hận, cực kỳ căm hận, lẽ nào liền như vậy xong? Từ vừa mới bắt đầu khư phục, không cam lòng, đến lúc sau thời gian chậm chậm trôi qua, làm hao mòn ý chí của hắn, hắn giờ phút này, liền ngay cả ngẩng đầu lên đều có chút máy móc. Tia sáng bắn bảo, một hồi lâu mới mở mắt ra. "Tiểu tử, lúc đó phát sinh sự ngươi nhất định phải rõ ràng mới nói cho ta. Ngươi phạm vào sai lầm ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng ngươi nhất định phải nói rõ ràng, một chữ đều không cho đổ bảo." Nắm lấy Vạn Thắng Nguyên, thân hình của hắn kịch liệt run rẩy. Sợ hãi nhìn Trương Nhị Trứng, lão tổ uy thế, không phải hắn một tên tiểu bối có thể chống đỡ. "Được, ta nói, ta nhất định nói hết ra." Nếu như Vạn Thắng Nguyên sớm biết sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, lúc trước thì sẽ không thể hiện muốn đoạt lấy Vương Khánh Phong trong tay bệnh trùng tơ thanh kiếm. Hóa ra là một khoai lang bỏng tay, như thế xoắn xuýt cùng phiền phức. "Hồi bẩm lão tổ, lúc đó chúng ta đệ tử trẻ tuổi ở Đan Hà ngọn núi bên kia tiếp thu thí luyện. Vương Khánh Phong làm thiên phú không cao, chỉ có một thân man lực đệ tử, phụ trách chăm sóc chúng ta hàng ngày. Lần đó, ta trong lúc vô tình phát hiện hắn một thân một mình hướng về một hang núi đi đến, hơn nữa biểu hiện rất kỳ quái, không giống như là chính hắn chủ động, lại như là bị sức mạnh nào khống chế." Vạn Thắng Nguyên cẩn thận nói, "Ta xuất phát từ lòng hiếu kỳ, liền lặng lẽ vẫn theo hắn. Đến hang núi kia vào miệng, lối vào chỗ, ta chỉ là hoảng hốt nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ chen lẫn thanh mang, trong nháy mắt đem Vương Khánh Phong hút vào đi. Ngay lúc đó ta sợ sệt cực kỳ, lập tức có quắp ngã xuống đất. Thế nhưng không biết tại sao, ta rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Đó là một người đàn ông, một trong suốt nam nhân, như là đang cùng Vương Khánh Phong nói gì đó." Trong lòng hơi động, Trương Nhị Trứng tay không khỏi nắm chặt mấy phần. Vạn Thắng Nguyên lập tức nghe răng trợn mắt. "Đừng." Một cái tay nắm chặt Trương Nhị Trứng thủ đoạn, "Ngươi bình tĩnh một điểm, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hắn chỉ là một văn bối, chớ bị ngươi giết chết. Sở dĩ sẽ sốt sáng như vậy, là bởi vì căn cứ Vạn Thắng Nguyên miêu tả, cái kia trong suốt nam nhân bóng mờ rất khả năng chính là Mộc Dương. Bệnh trùng tơ thanh kiếm sở dĩ có linh tính, là bởi vì nó có kiếm linh." Xoay tay phải lại, bệnh trùng tơ thanh kiếm xuất hiện. Trương Nhị Trứng đưa đến Vạn Thắng Nguyên trước mặt, "Tiểu tử, ngươi lại thử, xem có thể hay không điều động nó." Vạn Thắng Nguyên liều mạng lắc đầu, "Không được, ta điều động không được, sẽ bị tiêu chết." Vừa dứt lời, bệnh trùng tơ thanh kiếm đột nhiên kịch liệt rung động. Trương Nhị Trứng nhẹ buông tay, ánh kiếm lóe lên, hướng về bên ngoài bay đi. Xèo, thẳng tắp đuổi theo ra đi, bệnh trùng tơ thanh kiếm mục tiêu chính là Vương Khánh Phong vị trí. Mỗi một khắc, bệnh trùng tơ thanh kiếm đột nhiên đình trệ, ánh kiếm lấp lóe, phân tán ra vô số kiếm ảnh. Xèo, xèo, chen, ầm, ầm. Gian phòng cửa lớn trong nháy mắt nổ tung, bệnh trùng tơ thanh kiếm trực tiếp trở lại Vương Khánh Phong trong tay. "Ồ, ngươi quả nhiên nhận ta làm chủ a." Lại chính mình trở về. Vương Khánh Phong nắm chặt bệnh trùng tơ thanh kiếm, tựa hồ đang cùng nó giao lưu, lộ ra rất nụ cười vui vẻ. Trương Nhị Trứng thấy này, cất bước tiến lên. Thế nhưng ngay ở hắn tới gần Vương Khánh Phong thời điểm, từng đạo kiếm khí đẩy ra, lại để hắn không cách nào tiến thêm một bước nữa. Trong lòng càng là chắc chắn, này bệnh trùng tơ thanh kiếm nhất chắc chắn kiếm linh tồn tại, hơn nữa cùng Mộc Dương có quan hệ lớn lao. "Nha, ngươi mau trở lại, đó là bản môn lão tổ." Vương Khánh Phong xông lên, đem trôi kiếm nắm chặt. Thế nhưng rất kỳ quái, bệnh trùng tơ thanh kiếm nhất trong nháy mắt trở nên rất dịu ngoan, kiếm cương cũng trong khoảnh khắc biến mất rồi. Rầm. Nửa quỳ ở địa, đệ tử Vương Khánh Phong bái kiến lão tổ, vừa nãy là đệ tử mạo phạm, còn chưa quen thuộc bảo kiếm này điều động, kính xin lão tổ không muốn trách cứ cùng đệ tử. Thật lâu không có đáp lại, Trương Nhị Trứng có chút hoảng hốt. Là bởi vì kiếm linh cùng Mộc Dương có quan hệ sao? Tại sao ở Vương Khánh Phong trên người phảng phất cảm nhận được một tia Mộc Dương khí chất? Này hoàn toàn không phù hợp, tại sao vậy chứ? Chương 459, để lại manh mối người người tiểu thuyết hoan nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ Thành Thánh, tối tân chương tiết. Sau 3 ngày, Trương Nhị Trứng đột nhiên hạ lệnh đem Thiên Kiếm môn sơn môn đóng kín, bất kỳ đệ tử không thể đi ra ngoài, ngoại giới tất cả mọi người cũng không có thể vào. Không chỉ có như vậy, còn chặt đứt hồng tiểu, tách ra huyện giới cùng hoắc loạn nơi liên hệ. Không hiểu ra sao, thật sự không hiểu ra sao. Chuỗi này động tác đều khó mà giải thích, các trưởng lão bị thương nặng không có khôi phục, các đệ tử lòng người bàng hoàng, không có người tâm phúc, này đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào. Liên quan với chuỗi này khó mà giải thích sự tình, Trương Nhị Trứng chỉ để lại một câu nói, từ hôm nay trở đi, lão phu muốn bế quan thất thất 40 cửu thiên. Ở giữa Thiên Kiếm môn cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Lão tổ đến tột cùng muốn làm gì a? Tại sao đóng kín Thiên Kiếm môn, cứ như vậy chúng ta phải làm sao? Thời gian lâu như vậy không thể đi ra ngoài, sẽ làm lỡ rất nhiều chuyện, như vậy có phải là rất không hợp lý à?
Ai nói không phải đây? Cách làm như thế cùng giam lỏng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Lao tổ đến tuột cùng muốn làm gì, thế nào cũng phải cho chúng ta một giải thích hợp lý chứ. Chúng ta lại không phải công cụ, dựa vào cái gì làm như vậy? Ở này một dãy chuyện phát sinh đồng thời, đông đảo đệ tử đều nhận ra được một điểm giống nhau, vậy thì là Lao tổ bế quan, thậm chí ngay cả Vương Khánh Phong cũng không gặp. Còn có chính là, Vạn Thắng Nguyên được thả ra, nhưng trở nên trầm mặc ít lời. Các ngươi nói chuyện này, có thể hay không cùng Vương Khánh Phong tiểu tử kia có quan hệ? Trong ngày thường chúng ta vẫn bắt nạt hắn, bắt hắn làm người hầu sai khiến, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội vươn mình, cố ý chỉnh chúng ta. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, hay là căn bản không tìm được những lý do khác giải thích, liền đều nghiêng về điểm này, nếu như đúng là như vậy tiểu tử này cũng quá đáng ghét. Nhưng tại sao lão tổ đột nhiên như vậy nghe hắn đây? Nghị luận sôi nổi, suy đoán không ngừng, từ từ tiến vào gay cấn tột độ. Lúc này một thanh âm truyền đến, "Được rồi, các ngươi không cần thiết lại tranh luận tiếp, căn bản không phải các ngươi tưởng tượng dáng dấp kia." Vạn Thắng Nguyên đứng ra, trên mặt vẻ mặt có chút co giật, lộ ra khá là thần sắc sợ hãi, tuy rằng cực lực khống chế, nhưng vai vẫn cứ có chút run rẩy, thật đáng sợ. Thật sự thật đáng sợ. "Vạn Thắng Nguyên, ngươi có ý gì? Từ cấm đoán sau khi đi ra, ngươi liền trở nên kỳ kỳ quái quái, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Mọi người đưa mắt đồng loạt tìm đến phía hắn, tràn đầy nghi hoặc. Bản năng lui về phía sau, Vạn Thắng Nguyên lẩm bẩm nói, "Phong tỏa tin tức, không để cho các ngươi biết, cũng không để cho các ngươi tùy ý đi lại, là vì bảo vệ các ngươi, đừng không biết đủ, vẫn là yên tĩnh một điểm đi." Tiếng nói vừa dứt, Vạn Thắng Nguyên xoay người, chạy đi liền chạy. Mọi người có chút không hiểu ra sao, cái tên này đến tột cùng là làm sao? Như thế nào đi nữa nói cũng là thiên kiếm môn thiên tài, làm sao sẽ biến thành như vậy? Đến tột cùng là cái gì để hắn như vậy sợ sệt? Cùng lúc đó, trong mật thất, Trương Nhị Chứng cùng Vương Khánh Phong mặt đối mặt ngồi quanh chân. Lưu Chấn Thiên vị với Trương Nhị Chứng phía sau. Như vậy bầu không khí để Vương Khánh Phong rất là bất an, rất không dễ chịu không biết nên xem nơi nào. "Ngươi không cần sốt sắng, lão phu sẽ không đưa ngươi như thế nào. Ngươi chỉ cần nói cho ta, lúc đó ở trong sân động, đến tuột cùng phát sinh cái gì? Chính ngươi tự mình trải qua cái gì? Những này đều cẩn thận nói ra." Lưu Chấn Thiên hướng về phía Vương Khánh Phong khẽ mỉm cười, tuy rằng không dễ nhìn, thế nhưng cuối cùng cũng coi như để hắn thả lòng một ít. Ánh mắt xoay một cái, tựa hồ rơi vào trong ký ức. Đó là một đoạn rất kỳ diệu trải qua, hắn nhất định phải sửa sang một chút tâm tư. Khi đó, hết thảy đủ tư cách trẻ tuổi đệ tử bị phái đi đan hạ ngọn núi rèn luyện, bởi vì ta tư chất không cao, hết thảy chỉ có thể trợ giúp bọn họ làm việc vặt. Ta nhớ tới đó là ở lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phát sinh. Vương Khánh Phong tiếp tục hồi ức, ta ở thác nước biên giới múc nước, nhưng bởi vì ta buồn, vì lẽ đó không cẩn thận suýt chút nữa rơi xuống khỏi đi. Trong lúc nhất thời hoảng hồn, thế nhưng có một nguồn sức mạnh vô hình đem ta nâng đỡ, lại không có ngã trồng bó. Chuyện sau đó ta cơ bản rất mơ hồ, ta bị dẫn dắt, không tự chủ được đi tới băng hàn bên trong hang núi. Mơ hồ bên trong nhìn thấy một bóng người, cực là hư ảo. Hắn đối với ta nói gì đó, vừa bắt đầu ta căn bản nghe không rõ ràng. Thời gian phảng phất đọc lại, trong mật thất nửa điểm âm thanh đều không có, Trương Nhị Chứng chỉ lo đổ vào một điểm chi tiết nhỏ, không có đánh gãy. Vương Khánh Phong cũng nỗ lực cẩn thận hồi tưởng, ta chỉ nhớ rõ, cái kia đạo hư ảnh bên trên đột nhiên bắn ra một ánh hào quang, ta thân hình run lên, đột nhiên liền trở nên thanh minh. Rõ ràng nhìn thấy cái kia bóng mờ mặt, hướng về phía ta khẽ mỉm cười. "Như vậy, hắn nói với ngươi cái gì không có?" Trương Nhị Chứng rất hồi hộp, từ trong miêu tả đến xem, là một dương quen thuộc. Vương Khánh Phong cau mày, "Ta không nhớ rõ, khi tỉnh táo, trong tay liền có thêm này bệnh trùng tơ thanh kiếm. Thất vọng, cũng đã đến lúc mấu chốt, một mực chính là quan trọng nhất không nhớ rõ." Lúc này, Trương Nhị Chứng đột nhiên hơi suy nghĩ, nhấc vung tay lên, trong mật thất bình phong mở ra, lộ ra một bóng người, "Ngươi xem, là hắn sao?" Trừng lớn hai mắt, Vương Khánh Phong sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Rầm. Trực tiếp có quắp ngã xuống đất, chính là hắn. Làm sao sẽ ở này nơi này? Tại sao? Lẽ nào này bệnh trùng tơ thanh kiếm có bí ẩn gì? Trong lòng rốt cục chắc, đúng là một dương, như vậy hắn đến tột cùng muốn biểu đạt chính là cái gì đây? Vì sao lại dựa vào Vương Khánh Phong đây? Chỉ có một cái nguyên nhân, tiểu tử này không có tâm cơ, có sao nói vậy? Vê đút. Vô cản sủ. Con không có tạm niệm. A, ta nghĩ tới, hắn thật giống nói câu nào. Vương Khánh Phong đột nhiên bắn lên đến, Lưu Chấn Thiên có chút bất đắc dĩ, cái tên này quả nhiên cùng năm đó Trương Nhị Chứng gần như, cả kinh một sạng. Nói mau, ngươi còn có đầu mối gì? Trương Nhị Chứng hiểu rõ một dương, vừa nhưng đã đi đến một bước này, nhất định sẽ có một ít để lại manh mối. Sẽ là cái gì? Có thể hay không cũng rất mơ hồ. Nỗ lực hồi tưởng, cái nào một ý nghĩ ngay ở đầu óc, thế nhưng chủ động đi hồi ức thời điểm, một mực lại không nhớ ra được. Vương Khánh Phong cầm lấy đầu, liều mạng nện đánh. Lưu Chấn Thiên nhất đem hạn chế, ngươi bình tĩnh một điểm. Xèo, xèo, xèo. Lúc này, bệnh trùng tơ thanh kiếm đột nhiên lượn vòng mà lên, quay trung quanh Vương Khánh Phong xoay tròn, mang theo từng đạo lưu quang. Một giây sau, ở trước mắt hắn ngưng tụ thành một trận pháp, tỏa ra dị dạng ánh sáng. Hắn thật giống nói, ý nghĩa nhân hồn tán, thiên ngoại phi tiên. Mồ hôi thấm ướt áo bào, Vương Khánh Phong thật dài thở ra một hơi, hoàn toàn co quắp ngã xuống đất. Không sai, hắn chỉ nói một câu nói này, ý nghĩa nhân hồn tán, thiên ngoại phi tiên. Trương Nhị Chứng đứng lên, cùng Lưu Chấn Thiên liếc mắt nhìn nhau, ý nghĩa nhân hồn tán, thiên ngoại phi tiên. Đến tột cùng là có ý gì? Nếu như coi là thật là Mộc Dương nói, như vậy có thể hay không là, hắn hiện tại còn tồn tại, nhưng chính là không về được. Ý của ngươi là nói, Lâm Lâm rất khả năng đối mặt hồn tán nguy hiểm, Mộc Dương vì thủ hộ, vì lẽ đó tạm thời không cách nào thoát thân. Như vậy thiên ngoại phi tiên lại là có ý gì?
nên lý giải ra sao? Đều là yêu đả ách mê, đây chính là Mộc Dương phong cách. Thế nhưng Trương Nhị chứng đến hiện tại vẫn không thể hoàn toàn thích ứng, bản tính của hắn không có biến, tối không thể thích ứng chính là động suy nghĩ suy đoán, rốt cuộc là ý gì? Trầm mặc, vẫn trầm mặc, Lưu Chấn Trời cũng đang suy đoán, y lý nhân hồn tán không khó lý giải, hẳn là chỉ Lâm Lâm, thế nhưng thiên ngoại phi tiên, rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào câu này cùng dự tộc còn có liên hệ nào đó? Chương 460, mở ra lúc thành sai lầm lớn người người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, Ngự Vũ thành thánh, tối tân chương tiết. Nguyên vốn đã biến mất nhiều năm, thế nhưng một mực vào lúc này gợi ra nhiều như vậy sự, lẽ nào ở về thời gian còn có cái gì đặc biệt ý tứ? Có thể không phải Mộc Dương không muốn nói rõ ràng, mà là hiện nay tình cảnh để hắn không có cách nào nói rõ ràng. Vương Khánh Phong đi ra mật thất, đi tới luyện vũ quảng tràng thời gian, đối diện chính là các đệ tử giết chết người bình thường ánh mắt. Căm hận, oán độc, không phục, không cam lòng, các loại tâm tình đan xen vào nhau. Nhưng những năm này ở Thiên Kiếm môn, Vương Khánh Phong cảm thụ những ánh mắt này đã quen, vì lẽ đó cũng không có cái gì dị dạng. Đang tiếp thu bệnh trùng tơ thanh kiếm sau khi, tâm tình của hắn cũng phát sinh một số biến hóa. Trước mỗi một niên, thậm chí là mỗi một ngày, Vương Khánh Phong đâu không nghĩ ra. Này Thiên Kiếm môn xem như là hoắc loạn nơi đệ nhất đại phái, có thể tiến vào trẻ tuổi đều là người bên trong lắm vượng, đều là cái bên trong kiệt xuất, vì sao lại thu nhận giúp đỡ hắn này một không có bất kỳ thiên phú, chỉ có thể một thân man lực đệ tử. Tuy rằng không bị tiếp đãi, nhưng vẫn không có đem hắn trục xuất đi. Thế nhưng hiện tại, Vương Khánh Phong tựa hồ có hơi cảm ngộ. Không phải hắn không có thiên phú, là không có đến cái kia thời cơ, không có đến mở ra hắn sức mạnh thời điểm. Được bệnh trùng tơ thanh kiếm, khí chất của hắn, khí chàng hoàn toàn khác nhau. Ở nhìn thấy Vương Khánh Phong đệ thời khắc này, có đệ tử trẻ tuổi liền đồng thời xông lên, đem bao quanh vây nốt, "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Tại sao lão tổ đột nhiên muốn đóng kín Thiên Kiếm môn, thậm chí ngay cả huyện giới cũng chặt đứt?" "Đúng vậy, ngươi đến tụt cùng có biết hay không, này sẽ tạo thành bao lớn khủng hoảng. Còn có, ngươi tại sao đột nhiên liền có thể được lão tổ coi trọng? Ngươi đến cùng ở lão tổ trước mặt nói cái gì?" Từ khi lần kia sau khi, Thắng Nguyên đại ca cũng biến thành quái dị. Đối diện mọi người chất vấn, rất kỳ quái lần này Vương Khánh Phong cũng không cảm thấy sợ sệt, chỉ là đúng mực nhìn bọn họ. Thế nhưng đối với đông đảo đệ tử tới nói, Vương Khánh Phong ánh mắt thay đổi, trở nên sắc bén, trở nên kiên định. Theo bản năng lui lại hai bước, kinh ngạc trong lòng khó có thể lắng lại, ngươi đến tuột cùng trải qua cái gì? Một giây sau, Vương Khánh Phong đi về phía trước, ở mọi người trung gian dừng bước, các ngươi vì sao lại có như thế phiến diện? Không sai, ta Vương Khánh Phong xưa nay đều không có thiên phú, tu vi vẫn chỉ trệ không tiến, chỉ có một thân man lực. Thế nhưng ta có lỗi sao? Một người thiên phú, là trời cao giao cho, ta có thể thay đổi sao? Xác thực, thế giới này nhược nhục cường thực, thực lực nhược người nhất định sẽ bị đạp ở dưới chân. Nhiều như vậy niên ta nghe theo các ngươi sai khiến, ta cũng không oán không hối hận, đây là ta nên chịu đựng, ta không trách bất luận người nào. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trong nháy mắt bọn họ lại có chút né tránh, thế nhưng, mời các ngươi cũng thấy đỡ thì thôi, có chừng có mực. Bát nạt, ta có thể chịu đựng. Xin nhục, ta cũng có thể nhịn dưới, nhưng bình bạch vô cố oan uổng, ta không chấp nhận. Ta Vương Khánh Phong xưa nay quang minh, sai rồi chính là sai rồi, đối với liền là đúng. Trắng cùng đen xưa nay sẽ không điên đảo. Ta chỉ nói một lần, ta chưa bao giờ ở lão tổ trước mặt nói bậy quá cái gì, nửa cái tự đều không có. Hai tay chắp sau lưng, mơ hồ có nhất đạo khí lưu từ trên người hắn đẩy ra. Mọi người theo bản năng lại lùi về sau vài bước. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại tìm không ra thoại đến phản bác. Thầm nghĩ trong lòng, cái tên này ngày hôm nay là làm sao? Khẩn đó lấy, Vương Khánh Phong tiếp tục nói, lão tổ phải làm sao, có ra lệnh gì, không người nào có thể khoảng trừng, trái phải. Các ngươi cho rằng chỉ bằng năng lực của ta, có thể khoảng trừng, trái phải lão tổ bất cứ chuyện gì. Thực sự là chuyện cười. Chen. Xèo. Bệnh trùng tơ thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, một luồng ánh kiếm tản ra, đem mọi người bước lui. Vương Khánh Phong hơi nhướng mày, mạnh mẽ đem linh kiếm đè xuống, ngăn, ngươi chớ làm loạn được không? Ta đã đến nước này, không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi tương tin cũng tốt, không tin cũng được, đều không có quan hệ gì với ta. Kiếm ảnh còn không nghe thoại, hóa thành vô số đạo ánh kiếm quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, nhìn qua hoàn toàn biến thành người khác. Lúc này, Vạn Thắng Nguyên gia hiện tại trước mặt hắn. Thật lòng theo dõi hắn, thật lâu rốt cục tự đáy lòng nói rằng, Vương Khánh Phong, ta khâm phục. Nói cho cùng ngươi mới thật sự là kiệt xuất, ngươi mới là thiên tài. Con đường tu luyện, xưa nay đều là trước tiên tu tâm. Từ tình cảnh này Vạn Thắng Nguyên năng đủ nhìn ra, trải qua nhiều như vậy niên được có đủ, tâm tình tu luyện, Vương Khánh Phong muốn so với bất luận cái nào cùng thế hệ đệ tử càng thêm thành thục, kiên định. Khóe môi bật lên, lộ ra một vẻ tự nhiên nụ cười, khà khà. Này vẫn là ngươi lần thứ nhất khích lệ ta. Có điều nói không chắc ta chỉ là đi rồi vận mà thôi. Thời điểm như thế này, hắn lại còn có tâm tình trêu ghẹo. Tình cảnh này bị chạm ở trong bóng tối Lưu Chấn Tiên thấy rõ, thỏa mãn gật gù, tiểu tử này trên người lại có thể nhìn thấy hai chứng cùng một dương hai người ảnh tử, cũng không coi trọng người, nói không chắc có thể mang đến không tưởng tượng nổi kết quả. Trương Nhị chứng vẫn xoắn xuýt liên quan với cái kia hai câu sự, câu thứ nhất rất dễ hiểu, thế nhưng thiên ngoại phi tiên đến tuột cùng chỉ chính là cái gì đây? Một lần đem hết thảy chi tiết nhỏ đều cẩn thận hồi ức, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối. Đến tuột cùng muốn nói chính là cái gì? Một dương, ngươi liền không thể thay đổi ngươi cái này đau bi quen thuộc sao? Không phải muốn giả bộ bí hiểm, liền không thể nói thẳng rõ ràng sao? Bó tay toàn tập, thật sự không biết nên giải thích thế nào. Có điều từ mặt khác, Trương Nhị chứng đúng là có phát hiện. Đan Hà Phong là mới sinh thành tảng khối, ở hội tụ trong quá trình sẽ không sẽ phát sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó phong ấn đó địa phương kỳ thực ở bên trong hang núi kia. Nào đó nhiên, Trương Nhị Trứng tựa hồ nghĩ đến một ít chuyện. Lúc đó kén tầm đang rơi xuống thời điểm, đông đảo đệ tử đều nhìn thấy thiên nhân, cũng chính là Trương Nhị Trứng nhận thức dự tộc. Có thể hay không? Trong lòng hơi động, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Nếu như đúng là như vậy hắn liều lĩnh, hắn kích động liền thật sự đúc thành sai lầm lớn. Nhất định phải biết rõ, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nghĩ biện pháp bổ cứu mới được. Thân hình lóe lên, ra hiện tại kén tầm trước mặt. Bởi vì còn sót lại được cái, vì lẽ đó rõ ràng nhìn thấy Mộc Dương thân thể. Run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào thân thể của hắn. Xèo. Từng đạo trong suốt quang lấp lóe, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nguy rồi. Tại sao lại như vậy? Ảo não một quyền đánh về mặt đất, trong mật thất bạo phát mạnh mẽ chấn động. Ngoại giới tất cả mọi người đều tập trung hướng bên này, Lưu Chấn Thiên ngay lập tức chạy tới. Hai Trứng, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoặc là ngươi phát hiện cái gì? Vào giờ phút này, Trương Nhị Trứng đã ấy nay không ngớt, hắn đoán không sai, hai câu ý tứ đều mở ra, tại sao liền như thế buồn đây? Ý địa nhân hồn tán, thiên ngoại phi tiên. Hai câu này ý tứ phân biệt là, Lâm Lâm hồn phách tiêu tan, dự tộc người sẽ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa khi đó, dự tộc người đến đây, cũng nói rất rõ ràng, kén tầm nhất định phải bảo vệ. Thế nhưng là bởi vì Trương Nhị Trứng nhất thời kích động, lại lợi dụng trận pháp, mạnh mẽ đem kén tầm phá nát. Mộc Dương thân thể bại lộ ở trong không khí, thừa không chịu được này hỗn tạp khí tức xung kích, dẫn đến sắp biến thành cho bụi. Hai Trứng, ngươi có thể đừng dọa ta. Ý của ngươi là nói, này trong thân thể cầm cố chính là Lâm Lâm tàn hồn, tiêu tan hồn phách. Kén tầm tác dụng là bảo vệ. Như vậy cứ như vậy, chúng ta có phải là mang ý nghĩa chữa lợn lành thành lợn què, đúc thành sai lầm lớn. Song quyền nắm chặt, Trương Nhị Trứng khó có thể ức chế tâm tình của chính mình. Sự thực chính là như vậy, nếu như tiếp tục nữa, Mộc Dương thân thể sẽ triệt để tiêu tan, kết quả cuối cùng chính là Mộc Dương không cách nào trở về, Lâm Lâm cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tại sao ta sẽ như vậy kích động, tại sao ta liền không thể cẩn thận suy nghĩ một chút ra quyết định sau? Năm đó ở cái kia trong vực sâu, Mộc Dương nhất định gặp phải không giống bình thường sự, nhưng nếu còn bảo tồn Lâm Lâm hồn phách, liền mang ý nghĩa còn có thể cứu. Thế nhưng hiện tại đây, lại bị ta hoàn toàn phá hoại. Sai lầm lớn đã đúc thành, xem ra là không có cách nào cứu vãn lại.